Chương 115, thương lượng biện pháp. Chu Hưng Hà kêu rên không ngừng. Theo đầu vai của hắn đến dưới xương sườn xuất hiện nhất đạo vượt qua mặt căng ấn. Trên nửa bộ phận rơi xuống một bên, hạ nửa bộ phận thân thể miệng vết thương tiên huyết dầm ảo ảo rồi hướng xuống trôi. Không đành lòng nhìn thẳng. Như vậy tổng nên chết ta. Đỗ Hoành Chu một bên khôi phục chân khí, một bên không tự tin nói. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, hắn vẫn là có thể khôi phục qua tới. Lang Vệ Yên nói, nhưng đến khi đó yêu ma tư duy đem chiếm cứ chủ thể, từ đây không lại có Chu Hưng Hà rồi. Đỗ Hoành Chu ngồi xếp bằng xuống vận công hồi phục chân khí, điều dưỡng thân thể, tận khả năng khôi phục trạng thái. Như vậy cũng không chết. Đỗ Hoành Chu khó có thể tin, lẩm bẩm nói, phòng ngự lực cường cũng coi như, khôi phục lực cũng cường như vậy, yêu ma rốt cuộc là cái gì lai lịch? Lang Vệ Yên giải đáp không được cái này vấn đề. Không ai có thể giải đáp cái này vấn đề. Đỗ Hoành Chu trơ mắt nhìn xem Chu Hưng Hà nửa đoạn thân thể thượng miệng vết thương một chút co lại, lưu ra tiên huyết càng ngày càng ít. Tốc độ rất chậm, nhưng miệng vết thương sát thực tại khép lại, mà bị cắt rơi lồng ngực trở lên bộ vị tức thì từ thập phần thấu triệt. Yêu ma hạch tâm chỗ hiểm tại cái gì địa phương? Đỗ Hoành Chu suy tư lần nữa ngự kiếm công kích, nhựa phi kiếm xuyên tiến Chu Hưng Hà thân thể, phá hư hắn khép lại tiến độ. Kiếm tiên hệ thống chạy ngược chân khí, không đoạn cung cho phi kiếm sử dụng. Yêu ma không ngừng phát ra ám bách chết phía sau, bốn cái móng đuôi sắc bén hướng quanh mình cắt trô nắm bắt loạn. Đáng tiếc Đỗ Hoành Chu là tầm xa ngự kiếm công kích, nó chảo tới trộm tới trước sau tìm không thấy chính chủ. Qua chốc lát, Đỗ Hoành Chu thu hồi phi kiếm, sắc mặt một phiến trắng bệnh. Không phải hắn không tưởng tiếp tục công kích, thật sự không có dư thừa tinh khí thần cung cấp tiêu hao. Huyết tinh đan không phải bản năng. Phi kiếm tiêu hao như cũ cao hơn Đỗ Hoành Chu chân khí hạn mức cao nhất giá trị, mỗi lần công kích cũng sẽ tiêu hao hắn tinh khí. Huyết tinh đan tuy nhiên có thể bổ sung bộ phận, lại theo không kịp tiêu hao tốc độ, không thêm tiết chế hội tổn thương căn cơ. Yêu ma gào thét tiếp tục, cũng không có bởi vì đầu bị phi kiếm giảo hợp mấy vòng mà đánh mất gầm rú khí lực. Đỗ Hoành Chu hấp thu huyết tinh đan dược lực, dơ lên chân hướng ra phía ngoài đi. Hắn đã tận lực. Yêu ma phải chăng đã chết cũng không còn là hắn có thể khống chế, hiện tại nên rời xa nguy hiểm. Vương Thanh Phong đám người lướt đến Đỗ Hoành Chu bên người, mắt lộ ra dị sắc dò xét Đỗ Hoành Chu. Nếu như nói vừa rồi bạo tạc lệnh bọn hắn cảm giác Đỗ Hoành Chu không phải người bình thường, như vậy vừa rồi phi kiếm chạm sát Chu Hưng Hà hành vi đủ để nhượng bọn hắn cảm thấy Đỗ Hoành Chu là cái cùng bọn hắn ngang nhau địa vị cao thủ. Võ đạo tông sư, Kim Quang kiếm khách Sở Tùy Phong nói, tại hạ Sở Tùy Phong, Đỗ bang chủ kiếm thuật làm ta mở rộng tầm mắt, không biết Đỗ bang chủ là cái nào nhất phái cao nhân. Ánh mắt của mọi người bất giác chuyển qua tới, hiển nhiên thập phần chú ý Đỗ Hoành Chu đến bây giờ còn không có bái thượng môn phái, là Lăng Tiêu kiếm phái tương lai đệ tử. Sở đại hiệp khen nhầm, tại hạ phiêu bạc giang hồ, không môn không phái. Đỗ Hoành Chu không muốn cho ánh mắt của người tập trung tại hắn trên thân, chuyển di chủ đề, các vị đại hiệp, yêu ma sinh mệnh lực quá mức ngoan cường, nên xử lý như thế nào? Mọi người nhao nhao thở dài, không có cách nào. Phía trước bọn hắn liền phá khai yêu ma phòng ngự cũng làm không được. Hiện tại bởi vì tạc đoạn yêu ma chân, đông đảo võ đạo cường nhân có thể đối yêu ma tạo thành tổn thương, nhưng cũng không phải chí mạng tổn thương. Yêu ma hai chân bị phế, đầu cũng tao thụ trọng thương, trong thời gian ngắn khôi phục không được. Vương Thanh Phong nói, ta sẽ tọa trấn tại đây giám thị yêu ma động tĩnh, mời chư vị phát động quan hệ, cần phải mời tới võ vương đại nhân triệt để chu sát này yêu ma. Mọi người cảm giác hô hấp cứng lại, mắt ngươi nhìn mắt ta. Võ vương a này chính là đứng ở võ đạo đỉnh điểm đại nhân vật, toàn bộ đại sở cũng không có bao nhiêu. Bọn hắn nếu như kết bạn qua võ vương, chỗ nào còn hội tại phi vũ quận gian khổ phấn đấu, trực tiếp ôm bắp đuổi chẳng phải là càng hương? Vương trưởng môn, chúng ta lẫn nhau đều hiểu tận gốc rễ, đi nơi nào mời võ vương a? Vương Thanh Phong lông mày thật sâu nhăn lại, yêu ma sinh mệnh lực ngoan cường, phổ thông võ giả mặc dù đem hắn phân thây cũng vô pháp triệt để giết chết, chỉ có võ vương mới có thể bằng vào chân khí phai mở yêu ma chi lực, đem nó triệt để giết chết. Hắn than thở nói, nếu là mời không tới võ vương, chúng ta phi vũ quận thì xong rồi. Mọi người lộ ra trầm trọng thần sắc, trên mặt tất cả đều là thất vọng. Tiểu liên lưng dựa triều đình Lăng Vệ Yên cũng như thế. Triều đình có võ vương, thậm chí ám vệ chúng cũng có võ vương cấp bậc cao thủ, nhưng võ vương là bực nào thân phận, cho dù là triều đình cũng không thể bức bách mệnh lệnh võ vương. Võ vương có nguyện ý hay không tới, triều đình có thể hay không điều được động, muốn hoa bao lâu thời gian mới có thể đi đến, những này đồ vật đều là không biết chi số. Ta sẽ cụ biểu thượng tấu triều đình, mời triều đình phái võ vương đến đây kích sát yêu ma. Lăng Vệ Yên bước ra đám người, nhưng triều đình điều người cần thời gian, tại võ vương đại nhân thân phận tôn quý, điều động bọn hắn cần tiêu phí thời gian, trước đó còn muốn làm phiền chư vị không ngừng tiêu ma yêu ma lực lượng. Chúng ta không phải đã phế rơi yêu ma hai đầu chân sao? Sở Tùy Phong giọng nói thanh lãnh, đã có thể phế rơi hai chân, cũng liền có thể phế rơi đầu, phế rơi lục chi. Vương Thanh Phong nhãn tỉnh sáng lên, cùng mọi người cùng một chỗ lần nữa đem con mắt nhìn về phía Đỗ Hoành Chu. Thuốc nổ đã sử dụng hết rồi. Đỗ Hoành Chu một buông tay, vừa rồi công kích đã đem ta hàng tổn toàn bộ dùng rơi. Mọi người lần nữa thất vọng. Sở Tùy Phong nói, dùng hết rồi có thể hay không tái tạo? Có thể. Đỗ Hoành Chu con mắt lóe sáng đứng lên, yêu ma khôi phục phải bao lâu thời gian? Mọi người đồng thời lắc đầu. Phi Vũ quận thậm chí Nghi Châu đã thật lâu không có xuất hiện qua yêu ma. Đoàn người có thể đối nó đặc tính lại nói lý giải đã là đầy đủ tôn trọng lịch sử. Đến nỗi kỹ lưỡng hơn tin tức, quỷ tài biết rõ. Vương Thanh Phong nói, như muốn lại một lần công kích, cần bao lâu thời gian? Muốn xem nguyên liệu số lượng, Phi Vũ quận trong thành chế tác nguyên liệu hầu như đều bị ta bán sạch, muốn chế tác thuốc nổ phải theo các địa phương mua vào nguyên liệu. Đỗ Hoành Chu một buông tay, này cũng không tốt dự đoán thời gian rồi. Vương Thanh Phong quả quyết nói, mời Đỗ bang chủ liệt ra tài liệu danh sách, ta lập tức an bài môn hạ đệ tử tiến đến mua sắm, mặt khác người cũng đều phát động nhân thủ, nghe theo Đỗ bang chủ điều khiển. Hắn là Phi Vũ quận thập đại cao thủ đệ nhất, bây giờ lại tu luyện thành võ đạo tông sư. Có hắn nói chuyện, ai cũng không tiện phản bác. Ở đây đều là Phi Vũ quận đứng đầu cao thủ, không phải nhất bang chi chủ, chính là nhất gia chi chủ, coi như là tán nhân cũng có không nhỏ thế lực. Bọn hắn chăm chú nhìn Đỗ Hoành Chu, trong lòng nhiều ít có chút thấp thỏm. Như vậy cường hành công kích, sẽ không cần hoa quá nhiều tiền a. Đỗ Hoành Chu cũng không lời vô ích, lập tức nói ra lục loại tài liệu danh tự. Liên này, Thanh Thảo kiếm phái bang chủ là truyền kinh ngạc nói, những này tài liệu đều là phổ thông cực kỳ đồ vật, Đỗ bang chủ là không phải là không có nói toàn bộ. Đỗ Hoành Chu nghiêm mặt nói, chư vị đại hiệp vì Phi Vũ quận cam bước lên kỳ hiểm, Đỗ Mộ tuy nhiên tuổi nhỏ, cũng không muốn hạ xuống người phía sau. Mọi người nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Đỗ Hoành Chu này lời nói ý tứ rõ ràng là nói đầu to hắn kiêng, cái gì kia thuốc nổ then chốt chi vật từ hắn tới ra. Mọi người thấy Đỗ Hoành Chu ánh mắt cũng biến được bất động. Chương 116, đột phá thuốc nổ có thể phát ra này dạng kinh thiên động địa công kích, cả yêu ma đều bị tạt rơi hai chân. Có thể nghĩ cái kia đồ vật nhất định thập phần chân quý. Đỗ bang chủ tuổi còn nhỏ, lại nguyện ý trả giá như vậy lớn đại giới. Nghĩa bạc vân thiên. Vương Thanh Phong thở dài nói, Đỗ bang chủ nghĩa bạc vân thiên, là chúng ta Phi Vũ quận tấm gương. Đỗ Hoành Chu mặt mơ đỏ, vội nói không dám. Đối với này nhóm áp đảo 99 người phía trên đại lao nhóm tới nói, thuốc nổ nguyên liệu thật là không gì sánh được tiện nghi. Nhất quả tiểu Chu Thiên đan giá tiền liền có thể mua xuống mười mấy xe số lượng, mà nhất quả phá cảnh đan có khả năng mua xuống số lượng liền càng nhiều. Ấn Đỗ Hoành Chu nhu cầu số lượng mua sắm, đông đảo thế lực đều chia đều xuống tới còn không có nhất quả tiểu Chu Thiên tiêu phí nhiều. Lập tức an bài nhân thủ làm. Mọi người tìm đến một tòa đại biệt tử, thực nhanh tìm tới mấy ngàn người lao động. Vương Thanh Phong bọn hắn còn sợ không đủ, tiếp tục hướng bên trong kéo người. Phi Vũ quận các gia dự điểm, một thành điểm, vô luận là hoàn hảo vẫn là phế tích đều bị vơ vét một lần. Đại lượng nguyên liệu hướng phía viện tử tụ tập. Đỗ Hoành Chu đem Tam Manh Bang thuần thục công tìm tới làm ban tổ trưởng, dẫn đầu mặt khác người học nghề chế tác bột phấn. Cùng lúc đó, các gia môn phái, bang phái phái đi mặt khác huyện thành, quận thành mua sắm tài liệu đội ngũ mau chóng đuổi theo. Tại yêu ma uy hiếp hạ, các gia xấu xa chỉ có thể tạm thời phóng xuống. Hết thảy chờ xử lý xong yêu ma lại nói. Vì để bảo hiểm, Vương Thanh Phong các loại sót lại chừng 10 cao thủ tại chỗ giám thị yêu ma, phòng lấy ngoại ý muốn phát sinh. Đỗ Hoành Chu an bài tốt tất cả sản xuất kỹ thuật phía sau, một mặt giám sát một mặt tu luyện. Trải qua liên tục ngự khiến phi kiếm đối kinh mạch trùng kích, hắn cảm giác luyện khí ngũ trọng đang tại đối hắn vây tay. Việc cấp bách là bổ sung tinh khí. Đỗ Hoành Chu phục dụng huyết tinh đan, tu luyện thần viên công. Tại hệ thống dưới sự chỉ điểm, hắn tu luyện thần viên công động tác hầu như có thể đạt tới 100, có khi thậm chí vượt qua 100%. Hệ thống tại hấp thu rất nhiều võ công bí tịch phía sau, đối võ đạo lý giải đang tại lấy cực nhanh tốc độ để thăng. Hiện tại đã có thể vượt qua võ học bí tịch 4 có giản giáo tiến hành ưu hóa. Đỗ Hoành Chu bây giờ đã bước vào thần biến công đệ tứ trọng, lực lượng, phòng ngự, tốc độ để thăng rất nhiều. Ngay cả tiêu hóa dược lực tốc độ cũng để thăng rất nhiều. Huyết tinh đan nhiệt lưu cùng thần biến công động tác sinh ra nhiệt lưu dung hợp lẫn nhau, nhượng Đỗ Hoành Chu cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Cả người tựa như phao tại nóng hở nhiệt lưu bên trong, khó mà chịu đựng. Tinh thần nhưng lại thanh tỉnh cực kỳ, cảm giác tư duy so thường ngày càng thêm nhạy cảm. Luyện xong thần biến công lại tu luyện chân khí. Linh phẩm kiếm tiên tâm pháp vốn là thoát thai tại thiên tinh chân công, lộn xộn Đỗ Hoành Chu chỗ thu thập đến mặt khác công pháp ưu thế, trong đó còn có kiếm tiên hệ thống xen lẫn hàng lậu. Vừa bắt đầu còn không có quá lớn cảm giác, bây giờ tu luyện lâu ngày Đỗ Hoành Chu cũng có mấy phần tâm đắc. Từ kiếm tiên tâm pháp tu luyện ra tới chân khí hiện ra bạch sắc, nhẹ nhàng linh động, mang theo lăng lệ ác liệt phong mang. Theo Đỗ Hoành Chu tu luyện thời gian càng dài, chân khí phong mang càng thịnh, công kích tính cực cường. Này đại khái chính là kiếm tiên hai chữ thể hiện. Thuốc nổ luyện chế cần thời gian, Đỗ Hoành Chu đã kiểm tra đệ nhất nhóm sản xuất phẩm chất phía sau liền kết thúc công tác. An bài thủ hạ người tiến hành mỗi nhóm kiểm tra đo lường. Hắn tức thì tìm được yên tĩnh địa phương tiếp tục bế quan tu luyện. Yêu ma không chỉ có kích thích đến Phi Vũ quận các vị cao thủ thần kinh, lệnh bọn hắn phóng xuống tranh đấu tạm thời đoàn kết. Đồng dạng kích thích đến Đỗ Hoành Chu thần kinh. Chứ không nói yêu ma cỡ nào cường đại, chính là lập tức toát ra tới nhiều danh võ đạo tông sư cũng nhượng Đỗ Hoành Chu một thân mồ hôi lạnh. Ngại ngại cái hùng, trên thị trường truyền lưu tin tức quả nhiên không thể dễ tin. Nếu như hắn bởi vì nào đó nguyên nhân tùy tiện đối thượng những này bên ngoài nhất phẩm võ sư kỳ thực võ đạo tông sư ra hỏa, đây chẳng phải là muốn chết vô cùng khó coi. Lại nói câu không như vậy êm thai lời nói. Bây giờ yêu ma tại bên cạnh Phi Vũ quận cao thủ nhóm đều rất hảo nói chuyện. Một khi yêu ma đã chết, như vậy bọn hắn sẽ không ngấp nghé uy lực vô cùng lớn thuốc nổ ư? Coi như bọn hắn sẽ không, triều đình cũng sẽ không ư? Không có khả năng, ai cũng sẽ ngấp nghé. Nếu như Đỗ Hoành Chu không thể thể hiện ra cường đại thực lực hoặc là cường đại bối cảnh, nhất định sẽ bị bọn hắn vơ vét không còn một mảnh. Phải cẩn thận, muốn tránh né nguy hiểm. Đỗ Hoành Chu thầm nghĩ, đương nhiên, tốt nhất là tu luyện thành cường giả không chỗ sợ hãi. Bởi vậy hắn nắm chặt hết thể thời gian tu luyện, tận khả năng nâng cao thực lực. Yêu ma tỉnh. Tiêm Phiếu Thanh bừng tỉnh Đỗ Hoành Chu. Hắn mắt nhìn thiên sắc, dạ sát thâm trầm. Bây giờ là cái gì thời gian? 16 giờ 35 phút 17 giây. Hệ thống thời gian chính xác đến cực điểm, đã là ngày thứ 2 buổi chiều. Đỗ Hoành Chu không có đứng dậy, hướng môn ngoại Tắc Văn Hiên phân phó nói, phái người nhìn tình huống, nếu là yêu ma hướng chúng ta bên này tới liền cho ta biết. Tắc Văn Hiên ứng là. Đỗ Hoành Chu suy nghĩ một chút, xe ngựa làm hảo sao? Tắc Văn Hiên nói, đã làm hảo ba chiếc, chúng ta chắc thi qua, gió thổi không loạn. Rất tốt, lập tức đem thuốc nổ trang lên xe ngựa, nhất định phải trang đầy. Đỗ Hoành Chu dặn dò một câu, lại hỏi, đi ngoại thành mua sắm tài liệu người tới sao? Đã trở về một nhóm, mang về tới 2000 cân tài liệu. Đỗ Hoành Chu thở dài, còn chưa đủ a, hắn vì ẩn tàng thuốc nổ phối so, cố ý nhiều hơn vài loại tài liệu. 2000 cân tài liệu chế tác ra tới thuốc nổ chỉ có mấy trăm cân, như mối bỏ biển. Muốn đối phó yêu ma ít nhất phải thượng ngàn cân thuốc nổ duy nhất một lần bộc phát, đem nó nổ thịt nát xương tan. Tiếp tục sản xuất. Đỗ Hoành Chu nhắm mắt lại, thôi động càng ngày càng hùng hậu chân khí. Dần dần kinh mạch báo hòa, luyện khí tứ trọng bình cảnh đến. Nhờ có ban ngày hắn chu sát yêu ma dùng nhiều phi kiếm, tăng bọn chân khí sớm trùng kích kinh mạch, tăng cường kinh mạch tính bền dẻo, làm hắn tu luyện tiến độ thật to để thăng. Đỗ Hoành Chu không có lập tức sử dụng linh khí ôn dưỡng, mà là thông qua hệ thống tinh lọc tinh luyện chân khí. Sau đó tiếp tục cắn dược để thăng tu vi. Đợi cho dạ thâm nhân tính lúc, chân khí trong cơ thể hắn đã đạt tới kinh người nồng độ. Tựa như nước chảy thành sông giống như. Điều thứ ba kỳ kinh bị chân khí quán thông, Đỗ Hoành Chu bước vào luyện khí ngũ trọng. Chân khí số lượng tăng vọt, vốn là xương mù dày đặc hoàn toàn biến thành thuần bạch sắc, tựa như là chất lỏng. Đương nhiên trên thực tế còn không có đạt tới loại này trình độ, chân khí như cũ vẫn là khí thể, chẳng qua là quá mức hùng hậu. Thông mạch đan còn thừa lại chừng 10 khỏa, kém một điểm cũng không đủ dùng. Đỗ Hoành Chu một mặt thôi động huyền công tiêu hóa đột phá cảnh giới chỗ tốt, một mặt phục dụng đan dược tăng nhanh tiến trình. Lâm Thanh chợt ra tới bẩm báo, "Ban chủ, có người xông vào tới." Đỗ Hoành Chu thu công, chân khí trong cơ thể cổ đãng. Đẩy ra môn, Đỗ Hoành Chu đi ra tới, cẩm y bồng bềnh. Lâm Thanh hai mắt tỏa sáng, cảm giác chính mình bàng chủ trên mặt thần quang thanh thản, tựa như thần tiên giống như. "Người nào?" Lâm Thanh túi đầu nói, "Bọn hắn tự xưng là người của triều đình, muốn thu giao nộp chúng ta thuốc nổ." Đỗ Hoành Chu nhíu mày, "Lang đại nhân không có ngăn đón ư?" Thuộc xuống tới báo tin lúc, Lang đại nhân đang tại cùng bọn hắn trò chuyện. Lâm Thanh bổ sung, "Nhưng theo thuộc hạ xem, Lang đại nhân sợ là ngăn đón không được." Chương 117, ám vệ viện quân Đỗ Hoành Chu không hỏi vì cái gì, Lâm Thanh tính tình ổn trọng, hắn có suy đoán tám thành tình huống rất sáng tỏ. "Đi nhìn xem." Đỗ Hoành Chu vừa mới đột phá luyện khí ngũ trọng, lòng tự tin lập tức đi lên. Hộ vệ nhóm riêng phần mình mang lên lựu đạn, cầm giữ Đỗ Hoành Chu hướng sản xuất khu mà đi. Đi không bao xa, một đám người liền xông vào biệt tử. Đỗ Hoành Chu bước chân dừng lại, dò xét người tới. Cao thủ, đều là cao thủ. Tới người trừ ra Lăng vệ yên ngoài có 10 cái, cũng xuyên ám vệ phục trang. Trong 10 người cầm đầu người hình thể cường tráng, tại bên hông treo nhất mai ngân sắc long văn lệnh bài. Mặt khác 9 người cả Lăng vệ yên cùng một chỗ, cũng vô ý thức túm tụm hắn. Cao thủ, mà lại thân phận tôn quý. Đỗ Hoành Chu trong lòng chột dạ, thầm kêu không ổn. Ám vệ thủ lĩnh khí thế cho thấy hắn là võ đạo cao thủ, so lục hợp kiếm phái Vương Thanh Phong khí thế còn cường. Long văn lệnh bài tức thì biểu danh thân phận của hắn không phải chuyện đùa, nhất định cùng hoàng tộc quan hệ họ hàng mang. Không hảo gây, cần cẩn thận ứng đối. Song phương đánh cái đối mặt, không hẹn mà cùng dừng lại bước chân. Ngươi chính là Đỗ Hoành Chu. Đối diện một cái tầm thường người mở miệng đặt câu hỏi, ngữ khí thập phần kinh miệt, như là xem thường người tự đắc. Đỗ Hoành Chu không đáp hỏi lại, các ngươi là cái gì người? Theo một câu hắn liền nhìn ra được, này nhóm người đều không phải cái gì người tốt. Đối phó loại này người không thể lộ ra một điểm mềm yếu, bằng không đối phương sẽ coi là ngươi hảo khi dễ, đến lúc đó bọn hắn không chỉ có sẽ không thương cả ngươi, ngược lại sẽ tưởng biện pháp đem ngươi trên thân chỗ tốt áp ép khô sạch. Bất hạnh chính là, Đỗ Hoành Chu trên thân vừa vặn có chỗ lợi. Làm cản, hỏi nói người nọ giận tím mặt, chúng ta chính là ám vệ, tiểu nhi không biết trời cao đất rộng, còn không nhanh chóng quỳ xuống xin lỗi. Đỗ Hoành Chu cánh tay lay nhẹ, lạnh lùng hướng Beo Long Văn lệnh bài thủ lĩnh nói, này là tôn giáo ý tứ. Khục. Ám vệ thủ lĩnh làm khục một tiếng, lão cửu, không thể làm cản, hảo hảo cùng Đỗ công tử nói chuyện. Lão cửu cả giận nói, đại nhân không muốn bị này tiểu tử lừa, ta xem hắn liền là cái tiểu hỗn hỗn, đại ta đem hắn cầm xuống tra hỏi hắn hành vi phạm tội. Hảo hảo hảo. Đỗ Hoành Chu khí cười to, lão đông tây, ngươi dám mắng ta, hôm nay không sát ngươi ta cũng không họ Đỗ. Kiếm quang phun ra nuốt vào, bộc phát ra cường đại kiếm ý đối diện chúng ta mảy may không sợ, xem ra hoàn toàn chính xác có chút dựa vào. Luyện khí tứ trọng có thể phát ra có thể luận võ đạo tông sư công kích, chí ít là thượng phẩm võ hầu thủ bút. Nói không chừng là võ vương. Tưởng tượng đến Đỗ Hoành Chu sau lưng khả năng là một tôn võ vương. Ám vệ thủ lĩnh ánh mắt khẽ biến, tức giận nói, lão cửu, ngươi hảo to gan, cả ta lời nói cũng không nghe. Lão cửu trên mặt sắc mặt giận dữ thoáng một phát cứng đờ, không tình nguyện nói, ta nhanh mồm nhanh miệng, nhất thời lỗ mãng, mời Đỗ công tử thứ lỗi. Đỗ Hoành Chu mặt tâm trầm, kiếm quang tại trong tay áo minh diệt. Ám vệ thủ lĩnh nhẹ nhàng hướng phía trước một bước, cường hành khí thế phóng ra. Đỗ Hoành Chu cảm giác một tòa đại sơn trước mặt áp tới, lập tức tựa như mất đi đối thiên địa cảm ứng. Đối phương khí thế chi cường, vậy mà ép tới hắn ngũ thức mất sạch. Hảo cường. Đỗ Hoành Chu trong nội tâm một phiến lạnh bước, đây mới là chân chính cường giả. Tại loại này cường giả trước mặt hắn cả công kích cũng phát không đi ra, càng miễn bản xác định. Mu, ta quá lãng. Đỗ Hoành Chu cắn lưỡi, hệ thống chân khí chạy ngược mà xuống. Hạo đãng chân khí xông vào phi kiếm, thỏa thích để thăng phi kiếm lực lượng. Chốc lát về sau, áp lực giết hết. Đối phương chủ động thu liễm khí thế. Đỗ Hoành Chu trên thân áp lực chợt buông lỏng, phi kiếm cùng chân khí vô ý thức muốn công ra. Không được. Đỗ Hoành Chu cưỡng ép ngăn chặn phi kiếm cùng chân khí, ra mặt đến mức đỏ bừng. Qua chốc lát hắn mới đưa chân khí đè xuống, chắp tay nói, Long đại nhân võ công cao minh, tại hạ không thể chẳng cũng. Tuy nhiên quá trình rất chật vật, rốt cuộc không có tại chỗ khoe cái xấu. Ám vệ thủ lĩnh ánh mắt biến được ôn hòa. Lăng vệ yên bộ nói, Long đại nhân, phía trước nhờ có Đỗ công tử xuất thủ đoạn đi yêu ma hai chân, bằng không phi vũ quận nguy vậy. Ha ha ha. Ám vệ thủ lĩnh Long đại nhân cười to nói, ta liền nói anh hùng xuất thiếu niên, Đỗ công tử tuổi còn trẻ liền luyện được một thân hảo công phu, về sau thành tựu không có thể hạ lượng. Long đại nhân khen nhầm, tại hạ thẹn không dám đương. Đỗ Hoành Chu ngược thổi phồng nói, Long đại nhân thần công cường đại, lại tại ám vệ trung thân cư cao vị, thật sự là đời ta tập võ người mẫu mực. Dù sao nói chuyện chỉ lãng phí nước miếng không lãng phí tiền. Nhiều hảo nghe lời nói đều có thể nói. Long đại nhân khẽ bước cằm, có chút hưởng thụ. Đỗ Hoành Chu lời nói chuyển hướng, có Long đại nhân đến đây, chính là yêu ma tất nhiên là trong nháy mắt có thể diệt, tại hạ rốt cục có thể thở phào rồi. Long đại nhân dáng tươi cười hơi cương. Có sao nói vậy, hắn sát không được yêu ma. Lăng Vệ Yên nói, Đỗ công tử có chỗ không biết, Long đại nhân thần công cái thế, bắt yêu ma tự không nói chơi, có thể yêu ma sinh mệnh lực ngang cường, không phải đao bổ đũa chẳng có thể giết chết. Lăng Thiên Hộ nói không sai, yêu ma là nổi danh khó sát. Long đại nhân chắp tay nói, việc này còn phải trông cậy vào Đỗ công tử. Không dám. Đỗ Hoành Chu hoàn lễ, tại hạ sinh trưởng tại Phi Vũ quận, chịu triều đình che chở, đương này nguy nan thời điểm ổn thỏa lấy toàn lực hồi báo triều đình, chu sát yêu ma. Long đại nhân cảm thán, Đỗ công tử thật sự là cao thượng. Song Phương cười ha ha, bầu không khí thập phần hòa hợp. Nhìn qua tựa như là nhiều năm lão hữu. Long đại nhân cùng ái dễ thân hỏi, cái kia thuốc nổ chế tác có hay không khó khăn? Đỗ Hoành Chu nói, hết thảy đều tốt, tại Lăng đại nhân cầm cự hạ tất cả mọi người rất cố gắng, đa tạ Long đại nhân quan tâm. Thương thân nhóm nguyện ý lưu lại tới hỗ trợ đều là thâm minh đại nghĩa người nột. Long đại nhân hướng trái phải nói, chờ trở về phía sau ta nhất định cụ biểu thượng tấu triều đình, vì Đỗ công tử cùng Phi Vũ quận bách tính khoe công lao. Song Phương giật vài câu việc nhà. Long đại nhân lời nói ba cục không rời thuốc nổ, không ngừng hỏi thăm thuốc nổ tin tức. Đỗ Hoành Chu tam phần thật hai phần giả dối nói với hắn hồi báo. Dù sao bọn hắn là không chuyên môn, tình huống toàn bộ dựa Đỗ Hoành Chu miệng nói. Đỗ Hoành Chu lòng dạ biết rõ, nếu không phải hắn đầy đủ cường thế, này hội đã bị cầm xuống ép hỏi bí mật rồi. Cho nên thuốc nổ tin tức nói lục phần, lưu bốn phần. Long đại nhân kiếm hỏi không ra cái gì hiệu quả đồ vật, đồng nhiên lời nói chuyển hướng, ta nghe Lăng Thiên Hộ nói Đỗ công tử có nhất chiêu thập phần lợi hại kiếm pháp, có thể tại 10 trượng bên ngoài sát nhân, không biết Đỗ công tử sư từ người nào, tu luyện là cái gì kiếm pháp. Hắn mặt mũi tràn đầy ấm áp, tựa như là hàng xóm lao đại gia. Này là Long Mộ cá nhân tiểu vấn đề, nếu như Đỗ công tử không tưởng giải đáp có thể không đáp. Đỗ Hoành Chu cười nói, Long đại nhân thực là cái người tốt, ta cũng không tiện tàn dịch. Ta tu luyện kiếm pháp danh gọi Đông Phong Thần Kiếm, từ trước đến nay là độc nhất vô nhị bí truyền, tại trên giang hồ không có cái gì danh khí. Long đại nhân tại trong đầu tìm tòi một lần, không có tưởng đến cùng Đông Phong Thần Kiếm tương quan tin tức. Này Đông Phong Thần Kiếm còn có cái gì chú trọng? Đương nhiên có chú trọng. Gió đông lưu kiện, sứ mệnh tất nhiên đạt. Phi kiếm giai đoạn mục tiêu chính là hóa thân Đông Phong Thần Kiếm. Đỗ Hoành Chu lừa rồi nói, cổ ngữ có nói, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu gió đông phong kiếm pháp vì cái kia được việc chi gió đông, kiếm ra thành công. Chương 118, vùng khỉ ho có gáy nhiều điều dân lời ấy giống như thẩm ý sâu sắc. Long đại nhân như có điều suy nghĩ, trong lòng nghi hoặc chưa hiểu, lại không hảo lại hỏi. Bọn hắn đề xuất cáo tử, muốn đi gặp lại yêu ma. Trước khi đi phía trước lưu lại Lăng Vệ Yên cùng hai gã ám vệ cung cấp Đỗ Hoành Chu thuyên truyền. Nói là nghe thuyên truyền, kỳ thật chính là giám thị Đỗ Hoành Chu dùng. Đỗ Hoành Chu mặc kệ bọn hắn, do xét một lần thuốc nổ sản xuất tình huống, chắc thí thuốc nổ phẩm chất. Sau đó ấn theo đã nói tốt đãi ngộ cho nhân viên công tác phát tiền, sớm cấp cho bộ phận trả thù lao. Cái gì lời nói đều không có thực tại tiền tới có hiệu quả. Đỗ Hoành Chu đem theo các gia thế lực thu thập tới tài trợ phí tập hợp, cho tất cả công nhân phát xuống tiền. Có thật bạc bày ở trước mặt, mọi người động lực thật to để thăng. Vốn là còn có chút sợ hãi lưu chuyển bầu không khí lập tức biến được nhiệt liệt đứng lên. Đỗ Hoành Chu rất hài lòng, sau đó tiếp tục bế quan, củng cố luyện khí ngũ trọng cảnh giới, nắm chặt thực lực nhanh chóng để thăng thực lực. Luyện khí cảnh đối ứng người võ đạo hậu thiên cảnh giới, luyện khí ngũ trọng đối ứng chính là võ đạo ngũ phẩm. Tu luyện đường đi đến hậu thiên cảnh giới trung điểm. Đỗ Hoành Chu cảm ứng buôn hành như thác nước chân khí, trong lòng âm thầm có chút suy đoán. Hán nội công tâm pháp thập phần xuất sắc, tu luyện chân khí xa xa vượt qua cùng cảnh giới võ giả. Liền tam manh băng những cái kia võ giả, cùng cảnh giới chân khí thậm chí không kịp hắn 1/10. Đại ta đem chân khí tu luyện đến luyện khí cửu trọng, hẳn là có thể cùng võ đạo tông sư tách ra cổ tay. Đỗ Hoành Chu đối tương lai có mỹ hảo mặc sức tưởng tượng, đối hiện tại có đầy đủ nhiệt huyết. Tu luyện, không ngừng tu luyện. Đỗ Hoành Chu không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ tu kiếm tiên đại đạo. Bang chủ, yêu ma đột nhiên thức tỉnh, vương trưởng môn bọn hắn không phải là đối thủ, đang tại bại lui. Đột nhiên xuất hiện xấu tin tức đem Đỗ Hoành Chu bừng tỉnh, hắn ra phòng hỏi, yêu ma là hướng chúng ta nơi đây tới sao? Lâm Thanh sắc mặt trầm trọng, đúng vậy. Đỗ Hoành Chu nhất tung thân nhảy lên nóc nhà, phóng mắt nhìn về nơi xa. Yêu ma thân thể khổng lồ chiếu vào tầm mắt. Đầu kia yêu ma hai chân chưa hoàn toàn khôi phục, lấy bốn cái móng vuốt đương chân tới dùng, chạy so dùng chân còn nhanh. Vương Thanh Phong bọn hắn tại thức tỉnh yêu ma trước mặt hoàn toàn không có sức phản kháng, bị yêu ma đuổi chạy khắp nơi. Mắt thấy lại có mấy người táng thân yêu ma trong bụng. Vương Thanh Phong đám người tụ hợp, đang theo Đỗ Hoành Chu chỗ chạy vội mà đến. Đỗ Hoành Chu trầm giọng nói, đem dầu hỏa cất kỹ, an bài tất cả mọi người rút lui, tốc độ. Lâm Thanh đám người ứng là, vội vàng an bài công nhân xa hơn bên ngoài rút lui. Bọn hắn vốn là an bài sản xuất địa điểm cùng dự thiết bạo tạc địa điểm cũng không gần, nhưng để bảo hiểm vẫn là rút lui xa hơn cho thỏa đáng. Đỗ Hoành Chu chính mình cũng hướng sau rút lui. Đỗ bang chủ muốn hướng nơi nào đi? Nhất danh ám vệ lên tiếng, ta gia Long đại nhân đã chuẩn bị xuất thủ ngăn cản yêu ma, xin ngài nhanh chóng thừa dịp cái này cơ hội bố trí tốt bẫy dập, không muốn kéo Long đại nhân chân sau. Quả nhiên, Long đại nhân mang theo một đám ám vệ xông yêu ma nên đón đi. Này là cái nhu nhân. Đại nhân võ công siêu tuyệt, xin ngài tại yêu ma đi tới lúc đem bó đuốc ném vào trong hố liền hảo. Đỗ Hoành Chu không cùng hắn phân biệt, dặn dò về sau quay đầu rời đi. Khai cái gì vui vừa? Hắn tốc độ cùng phòng ngự đều là yếu điểm, rời bạo tạc điểm như vậy gần tìm đường chết ư? Ám vệ ngẩn ngơ, kêu lên, Đỗ bang chủ. Lăng Vệ Yên trầm giọng nói, Đỗ công tử lai lịch đại, niên kỷ nhỏ, há chịu cùng chúng ta cùng một chỗ mạo hiểm, vẫn là chúng ta chính mình tới a, có Long đại nhân tọa trấn chỗ nào cần mạo hiểm. Ám vệ cười nói, yêu ma mà thôi, chúng ta lại không thể không đối phó qua, Long đại nhân đã tu luyện đến thượng phẩm võ đạo tông sư đỉnh phong, tuy nhiên giết không chết yêu ma, nhưng đối kháng yêu ma nhưng không có áp lực. Lăng Vệ Yên âm thầm lắc đầu. Long đại nhân là thượng cấp tới, cùng nàng quan hệ cũng không thân mật, cho nên có mấy lời nàng không hảo nói. Chúng ta vẫn là triệt thoái phía sau một đoạn khoảng cách, bằng không thì có thể sẽ thụ thương. Không có khả năng. Chúng ta đã tháp khai trăm trượng khoảng cách rồi. Ám vệ bật cười, nếu như có thể lan đến nơi đây, chẳng phải là cả võ hầu đều có thể giết chết. Hắn liên tục lắc đầu, bất quá xem Lăng Vệ Yên kiên trì hắn đành phải cùng theo một chỗ lui về phía sau. Lớn mật yêu ma, nhận lấy cái chết. Long đại nhân nên đón yêu ma, cùng với hét lớn một tiếng phóng lên trời. Một cây trượng hai trường thương xuất hiện tại Long đại nhân trong tay, mũi thương dương lên, hóa thành trăm trượng tử sắc thần long phóng tới yêu ma. Tử sắc thần long rất sống động, kéo dài qua bầu trời. Hình thể thậm chí so yêu ma càng lớn. Long ngâm chấn thiên, hư không rung động lắc lư. Yêu ma trợn vặn mèo đầu, chăm chú mà nhìn chằm chằm vào mũi thương. Hiếm thấy ra cẩn thận thần sắc. Không thẹn là cao thủ, này nhất tay thương pháp quả thực bá đạo cực kỳ. Đỗ Hoành Chu nhìn xem cái kia dài đến hơn trăm trượng thương mang sợ hãi thán phục không thôi, thật sâu vì Long đại nhân thâm hậu tu vi mà sợ hãi thán phục. Coi như thân vị võ đạo tông sư Vương Thanh Phong cũng bất quá có thể phát ra mấy thước dài nhiều lắm là hơn một trượng kiếm khí, cùng Long đại nhân so sánh với quả thực là một trời một vực có khác. Trong lòng hắn sinh ra chờ mong, có lẽ Long đại nhân thật có thể trấn áp yêu ma đâu. Phanh! Móng đuôi sắc bén nắm đấm, cùng thương mang hóa thành thần long chính diện chạm vào nhau. Bao hàm mọi người hy vọng Long đại nhân hướng lưu tinh trên trời thượng rơi xuống, hung hăng nện vào đại địa bên trong. Nhất chiêu bại trận. Không có khả năng. Một đám ám vệ mở to hai mắt, không dám tin tưởng con mắt chỗ thấy hết thảy. Yêu ma biến được càng cường. Đỗ Hoành Chu trong nội tâm lạnh lùng tưởng, cảm giác thập phần lo lắng. Nó rõ ràng là bị thương nặng còn chưa khôi phục, vì cái gì phản như là thực lực đại tiến bộ dáng. Đáng tiếc ta thực lực bây giờ không đủ, bằng không chảo một đầu yêu ma làm thí nghiệm đối tượng nghiên cứu nó tự lành năng lực là nơi nào tới. Đỗ Hoành Chu tiếp tục lui về phía sau. Bất quá trải qua Long đại nhân như vậy một chỉ hoãn, Vương Thanh Phong đám người nhao nhao thoát thân, nhanh như chớp thối lui đến phục hạ thuốc nổ trong sân. Yêu ma lắc lắc móng vuốt, tựa như phát ra khinh thường mà hừ lạnh, bước nhanh hướng Long đại nhân đuổi theo. Càng là cường đại võ giả, nó nuốt vào đi khôi phục thực lực càng cường. Long đại nhân đối nó dụ hoặc lực lớn nhất. Đông đảo ám vệ mắt thấy như thế, vội vàng theo khắp nơi phóng tới Long đại nhân tạm lạc địa điểm. Vừa tới nửa đường, Long đại nhân theo dưới mặt đất nhảy lên, ngược lại hướng mai phục thuốc nổ địa điểm mà đi. Hiển nhiên trải qua một lần giao phong hắn đã thăm dò yêu ma thực lực. Ngay kháng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng chết, này đầu yêu ma thực lực thế nào hội cường như vậy? Long đại nhân lại kinh lại phẫn nộ, vừa mới thức tỉnh yêu ma chỉ tương đương với phổ thông võ đạo tông sư, nó mới xuất thế vì cái gì thực lực như thế cường hành? Lăng Vệ Yên nói, đại nhân, yêu ma xuất hiện phía trước phi vũ quận lệnh Chu Hưng Hà cướp đi Nghi Châu quân Tây doanh quyền chỉ huy, một vạn đại quân biến mất vô tung, thuộc hạ hoài nghi. Long đại nhân sắc mặt lập tức biến được nổi giận đùng đùng, giận dữ nói, ngươi nói Tây doanh người đều bị Chu Hưng Hà uy yêu ma? Lăng Vệ Yên đánh cái dùng mình, yên lặng gật đầu. Chỉ sợ còn không ngừng như thế, này mấy ngày mười đại môn phái cùng giang hồ nhân sĩ bị bắt đi rất nhiều, tựa như Phi Vân Bang cùng Ngọc Kiếm Bang, chỉ sợ đều đã tán thân tại yêu ma chẳng bụng. Hắn mãi mãi lá gan cực lớn. Long nhân nhẫn không ra tuân ra nói tụ, vùng khỉ ho có gáy nhiều điều dân, nho nhỏ một cái quận lệnh thực hội tìm đường chết. Thực nhanh, yêu ma đi theo mọi người xông vào biệt tử, mặt đất đột ngột lún sâu. Chương 119, thịt nướng yêu ma hoàn toàn không có phòng bị, thoáng một phát rơi vào cả đêm đảo tốt hô to. Chạy! Lăng Vệ Yên tiêu thiếu, bó đuốc cùng yêu ma đồng thời rơi vào tràn đầy dầu hỏa trong hố. Phi vũ quận đông đảo cao thủ cũng gặp qua lần trước thuốc nổ bạo tạc chẳng cảnh. Tại yêu ma nhập hố đồng thời đã hướng ra phía ngoài cực nhanh điên cuồng lướt. Ám vệ người chậm một nhịp, bất quá có thể gia nhập ám vệ người đều là cực cơ linh. Bọn hắn xem phi vũ quận bản thổ nhân sĩ chạy như thế lưu loát, nhao nhao đi theo ra bên ngoài trốn. Bẫy dập bên trong che kín dễ dàng cháy dầu hỏa, bó đuốc rơi xuống lập tức chính là một phiến ánh lửa. Hỏa diễm nhen nhóm dẫn tuyến nhen nhóm thuốc nổ. Trang tràn đầy một xe thuốc nổ kịch liệt tiêu đốt, lập tức phóng thích ra khổng lồ năng lượng. Yêu ma cảm nhận được tử vong nguy cơ, vội vàng ra bên ngoài bò. Lại không thể nhanh hơn lửa khói căng gọt tốc độ. Phi vũ quận thành lần thứ hai vang lên kinh thiên động địa giống to. Đại địa rung động, đất rung núi chuyển. So sánh với một lần động tĩnh càng lớn, ánh lửa rào rạt bay lên không, theo bầu trời tràn đầy quất hoàng. Yêu ma bị yên vụ cùng hỏa diễm chỗ thôn vệ. Tăng bọn đùng yên cùng hỏa diễm còn không chịu bỏ qua, nhanh chóng hướng ra phía ngoài quyết trường. Không cẩn thận lại có hai người bị nuốt hết. Đỗ Hoành Chu thân thể theo đại địa lắc lư, vẻ mặt kinh sợ nhìn chằm chằm vào bạo tạc bên trong tâm. Nay vẫn chỉ là thuốc nổ a, nếu lộng hắn thượng ngàn cờ NLTNT, cái kia phải có bao nhiêu đại uy lực. Một cái quái vật khổng lồ theo giữa không trung rơi xuống, nện vào Đỗ Hoành Chu trước người trên mặt đất. Nện mặt đất rung động. Đỗ Hoành Chu nhịn xuống lui về phía sau xúc động, tấn kiếm nhìn chăm chú cái kia rơi xuống tới đích sự vật. Là yêu ma. Đỗ Hoành Chu hít vào nhất khẩu khí lạnh, mọi người lui về sau. Yêu ma trên thân hắc yên cuộn, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Đỗ Hoành Chu trong nội tâm khẽ động, chớ không phải là bị tạc đã chết. Rất thảm. Yêu ma hai chân triệt để bị tạc không có, tứ chi cử chảo một nửa bẻ gãy, chỉ vẹn vẹn có một cái nhìn qua hoàn hảo. Mà tại nó trên thân thể, khắp nơi nổ tối đen miệng vết thương. Mùi cháy khét hơn người. Có thể này cũng không có cách nào chắc thí ai dám đi thử một chút nó có chết hay không triệt để. Bạn nhất không chết, chắc thí người liền phải chết. từng đạo thân ảnh từ đằng xa bay nhanh mà rơi xuống Đỗ Hoành Chu bên người. Đỗ Hoành Chu chắp tay, làm phiền chư vị, không biết yêu ma chết thấu sao. Mọi người riêng phần mình lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không rõ ràng. Tiểu Liên Long đại nhân cũng là như thế, không có làm ra đặc thù giải thích. Hiển nhiên vừa rồi yêu ma một quyền nhượng hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Lăng Vệ Yên lại trầm giọng nói, không có, yêu ma chỉ cần không bị triệt để phân thây cũng sẽ không tử vong, nó thân thể đầu vẫn còn ở, sớm muộn gì còn có thể phục sinh. Sở Tùy Phong nổi giận mắng, con mẹ nó, hảo sinh tà môn loạn ý, nếu không phải nhục thân như vậy cường đại, bằng nó cái kia hỗn loạn đầu óc làm sao có thể trở thành nhân loại đại địch. Long đại nhân nói, cũng may bây giờ nó đã bị thương nặng, trong thời gian ngắn vô pháp khôi phục, chỉ cần an bài mấy người nhìn xem nó, đừng nhượng nó chạy mất, triều đình có rất nhiều biện pháp thu thập nó. Mọi người trầm mặc, không tưởng đắc tội hắn. Mọi người lại không phải người ngu, ai không biết yêu ma là bị Phi Vũ quận lệnh Chu Hưng Hà phóng ra tới. Hắn chẳng lẽ không phải người của triều đình? Nếu như không phải xem tại Long đại nhân là thượng phẩm võ đạo tông sư phân thượng, mọi người đã sớm từ hắn. Đỗ Hoành Chu nhìn xem yêu ma tàn phá thân thể, tại một phiến khét lẹt trung mơ hồ nghe thấy được nướng thịt mùi thơm. Vì vậy hắn nhẹ giọng hỏi, yêu ma thịt ăn được không? Ta nói là nướng chín về sau. Mọi người đầu ngọng. Sở Tùy Phong cười ha ha, Đỗ lao đệ rất có ý tưởng, yêu ma đi, nó ăn được người, chúng ta cũng ăn được nó. Đỗ Hoành Chu hít sâu một hơi, yêu ma thụ thương hôn mê, chúng ta hoàn toàn có thể nhân cơ hội này đem hắn dùng xích sắt cột lên, sau đó tìm tới bó củi những vật này điểm hỏa thiêu nó. Nó không phải am hiểu khôi phục ư, vậy đem nó cho nướng, thành từng mảnh gọt xuống tới uy miêu uy cầu. Hắn thần sắc cổ quái, xem nó bị chia làm ngàn vạn phiến phía sau còn có thể sống ư. Vương Thanh Phong gật đầu đồng ý, có thể thử một lần. Hắn là Phi Vũ quận địa đầu xà, có hắn lên tiếng sự tình tự nhiên có thể thực hiện. Vì vậy may mắn tồn tại mỗi người khắp nơi liên hệ nhân thủ, đem các chỗ khóa sắt tụ tập đến cùng một chỗ cột lên yêu ma. Vân Mục Tài, dầu hỏa những vật này đem yêu ma mai táng. Sau đó nhen nhóm một mùi lửa. Hỏa diễm thực nhanh dâng lên. Tiểu hỏa thực nhanh biến thành đại hỏa, đốt đùng vang. Yêu ma nằm ở trong hỏa diễm tâm, không lúc đích. Tựa hồ một điểm cũng không có cảm nhận được thiêu cháy thống khổ. Căn cứ an toàn đệ nhất nguyên tắc Đỗ Hoành Chu điểm xong hỏa phía sau quyết đoán rời xa. Cách thật xa quan sát động tĩnh. Hắn hiện tại liền hoài niệm kính viễn vọng, nếu có cái kính viễn vọng cự ly xa giám thị cái kia liền hảo lạc. Chế tác thủy tinh thế tại tất nhiên được gã hỏa thế càng ngày càng vượng, yêu ma thân thể dần dần sinh ra run rẩy phản ứng. Đỗ Hoành Chu nhìn một hồi, cảm thấy như vậy không hảo, rất không có cảm giác an toàn. Vì vậy hắn lại bắt đầu đả tọa luyện khí. Cái này thế giới so tưởng tượng nguy hiểm hơn, hắn phải nắm chặt hết thể thời gian để thăng thực lực mới được. Ngày đêm luân chuyển, ánh lửa chiếu sáng nửa bầu trời. Một khối yêu ma thịt bị cắt xuống tới, tiêu hoàng sắc tản ra dụ nhân mùi thơm. Không ai dám hạ miệng. Sinh mãnh như Sở Tùy Phong cũng không dám tùy tiện ăn miệng. Long đại nhân nói, vẫn là Ấn Đô bang chủ nói, tìm đầu cầu tới A Đô Hoành Chu gom góp qua tới, một cái cầu làm hàng mẫu số lượng chưa đủ, tìm 5 đầu cầu, 5 con miêu, có điều kiện khiên vài đầu lang qua tới, xem bọn hắn chỉnh thể phản ứng. Vẫn là Đô bang chủ suy nghĩ chu toàn. Long đại nhân phất phất tay, an bài người xuống dưới chấp hành. Thực nhanh có người dắt tới mấy cái cầu, miêu, cả lang cũng lượm qua tới vài đầu, Long đại nhân cắt ra yêu ma thịt phân biệt uy thực. Đỗ Hoành Chu nhắc tới hứng thú, cẩn thận quan sát động vật phản ứng. Chúng nó nhai một hồi mới đem thịt nuốt vào, đa số hiện lộ ra vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Xem ra thịt vị đạo không tệ. Một phút đồng hồ đi qua, không có cái gì phản ứng. Ừ, tăng lớn liều thuốc. Tiếp tục đầu này. Lại là một phút đồng hồ đi qua, đông đảo động vật long tinh hổ mãnh, không có chút nào vấn đề. Tốt. Long đại nhân vung tay lên, đem thịt cắt xuống tới, phân cho chịu khổ mệt tính. Ngao một tiếng lang gào thét đánh đoạn Long đại nhân lời nói. Long đại nhân không vui nhìn sang, xuất sinh rốt cuộc là xuất sinh, không biết tốt xấu. Hắn ánh mắt trừng thẳng. Têu to không phải lang, mà là một cái cẩu. Một cái đang tại phát sinh biến hóa cẩu. Cái kia cẩu trên thân cơ bắp nhanh chóng biến đại tăng cường, hai mắt biến được xích hồng, trong miệng răng nanh nổ dài bên ngoài lật, tựa như là một cái tiểu hình yêu ma. Lây bệnh. Yêu ma huyết nục cư nhiên có lây bệnh tính. Đỗ Hoành Chu trong nội tâm run lên, trước tiên tưởng đến chính là tang thi. Chẳng lẽ yêu ma này ngoạn ý cùng tang thi một dạng, còn có thể lây bệnh cho các sinh vật. Trong lòng hắn đối yêu ma kiêng kỵ càng lớn. Bá. Long đại nhân dựng thẳng dưới lòng bàn tay bổ, chân khí hóa thành nhất đạo lệ mang. Đang hướng hắn nhào tới cậu bị lệ mang tùy tiện tách thành hai nửa. Xem ra yêu ma thịt là không ăn được. Đỗ Hoành Chu có chút tiếc nuối, vậy cũng chỉ có thể đốt thành một phấn, triệt để tiêu rồi. Vậy đốt ra Sở Tùy Phong lạnh lùng nói, nhượng nó tà ác theo liệt hỏa triệt để biến mất tại nơi này trên thế giới. Chương 120, Nguy Nan Chi Gian hiện thân TH sự thật chứng minh, yêu ma quỷ dị không phải thổi ra tới. Theo hỏa diễm càng đốt càng liệt, yêu ma chợt giật mình tỉnh lại. Lục Chi hao tổn vốn nên không có chống đỡ điểm nó kêu to theo trong đống lửa nhảy lên. Như nhất hỏa cực lớn thịt thạch phóng tới giữa không trung. Dầm ào ào rồi. Khóa sắt thẳng băng, khóa lại yêu ma hướng lên xu thế. Nhưng lập tức trói chặt khóa sắt vết tường, cây cối liền bắt đầu đông đưa. Giữ chặt khóa sắt. Vương Thanh Phong quát lên một tiếng lớn, nghiêng mình nhảy đến một cây vừa thô vừa to khóa sắt bên cạnh, duỗi ra hoàn hảo cánh tay bàn tay níu lại khóa sắt. Chiến sự khẩn trương, hắn thụ thương cánh tay chỉ làm sơ bộ băng bó xử lý. Dù là có linh đan rượu dược cùng tiên tiên chân khí tầm bổ, rời khỏi hẳn còn có một đoạn khoảng cách. Tê Nhất Thanh cầm chặt khóa sắt, Vương Thanh Phong con mắt hơi hơi co lại, vô ý thức hít vào nhất khẩu khí lạnh. Thật nóng. Khóa sắt cùng yêu ma cùng một chỗ thiêu như vậy lâu, nhiệt lượng đã sớm truyền khắp chỉnh căn dây xích. Không nóng tay liền bái. Mặt khác người bạo xạ mà ra, nhao nhao bắt lấy khóa sắt hướng hồi kéo. Yêu ma nhảy lên chẳng qua là bản năng phản ứng, bị mọi người kéo một phát một lần nữa ngã hồi mặt đất. Chấn động hỏa diễm bay loạn, vùng gây dây chết. Long đại nhân hét lớn một tiếng, phi thiên lên. Trường thương đảo chuyển, thần long từ trên trời giáng xuống. Nhất thương quán xuyên yêu ma thân thể, định trên mặt đất. Yêu ma vặn vẹo không ngừng đem khóa sắt kéo tới thẳng tắp. Mọi người liều mạng giữ chặt xiềng xích, không cho nó hoàn toàn phát lực cơ hội. Đỗ Hoành Chu xem phi vũ bọn người đều đã động thủ, chỉ có hắn tại nguyên chỗ lộ ra không hợp nhau. Hắn suy nghĩ một chút, gọi hầu hạ ở ngoại vi nhất đẳng võ giả. Tới một nửa người tiếp tục ném củi lửa, mặt khác người đi đem bay ra ngoài hỏa diệt, đừng khiến cho đại hỏa hoạn. Hai lần trước bạo tạc liền thiêu không ít phòng ốc, lần này có thể tiết kiệm liền tình. A yêu ma dãy rủa dần dần biến trì hoãn, mọi người dần dần thả lòng cảnh giác. Hôm nay chúng ta dắt tay hàn ma, ngày sau truyền ra ngoài cũng là một phen giai thoại. A Long đại nhân cười nói, trước kia phạm là có yêu ma xuất thế, chỉ cần cần võ hầu xuất thủ lúc này có thể trấn áp, chúng ta tuy rằng không dám cùng võ hầu so sánh với, nhưng cũng là khai khơi dòng rồi. Đông đảo ám vệ nhao nhao cười làm lành. Phi vũ quận đông đảo võ giả nhưng không có nụ cười. Long đại nhân nở nụ cười hai tiếng, cảm giác có chút xấu hổ, dừng lại tiếng cười. Chợt hắn sắc mặt khẽ động, hướng Hắc Dạ bên trong nhìn lại. Có người. Mọi người trước mặt nhất hoa, Long đại nhân thân ảnh đã lướt ra hơn 10 trượng, thẳng đến hắc ám bên trong mà đi. Chốc lát về sau Long đại nhân chết phản trở về. Đỗ Hoành Chu hỏi, Long đại nhân bắt được địch nhân rồi ư? Không phải địch nhân, là phi vũ quận bách tính. Long đại nhân thanh âm trầm trọng, bọn hắn nghe nói yêu ma bị chế ngự phía sau một lần nữa trở lại, bảo là muốn hồi ra. Đỗ Hoành Chu thở dài, vào đông ngày rét, đích thật là không chỗ có thể đi a, thế nhưng có ít người cũng không có ra. Yêu ma một đường tàn sát bừa bãi, sát nhân vô số. Những nơi đi qua phòng ốc cũng toàn bộ đổ sụp, không biết hủy bao nhiêu người ra. Hiện tại chạy nạn người về tới, không nhà để về người chỉ sợ không tại số ít. Đỗ Hoành Chu hướng Long đại nhân hỏi, không nhà để về bách tính nên thế nào thu xếp? Long đại nhân ngậm miệng vô ngữ. Nhất danh ám vệ nói, chúng ta là ám vệ, không chịu trách nhiệm thống trị địa phương, những này sự tình chúng ta không hiểu. Đỗ Hoành Chu nhìn về phía Lang vệ Yên, Lang vệ Yên bất đắc dĩ gật đầu. Ám vệ mục đích là giám sát đủ loại quan lại, lý quốc, võ lâm, giỏi về tra tấn, truy bắt, ám sát, dò hỏi, theo dệt. Đến nổi thống trị địa phương, vậy làm khó bọn hắn. Đỗ Hoành Chu đã có thể trông thấy hai đầu phố bên ngoài chậm chạp tiến lên đội ngũ. Có ít người đứng ở đảo sập phong ốc trước mờ mịt vô thố, còn có ít người nghẹn ngào khóc giống. Tiếng khóc càng ngày càng lớn. Đỗ Hoành Chu hỏi, triều đình quan viên đâu? Bọn hắn lẽ ra quản lý bách tính. Sở Tùy Phong cười lạnh, người của triều đình đương nhiên là trước tiên chạy mất. Long đại nhân không vui hừ nhẹ một tiếng. Sở Tùy Phong cả giận nói, dám làm không dám nhường người nói sao? Long đại nhân ánh mắt trầm xuống. Đêm đông rét lạnh càng thịnh mấy phần. Vương Thanh Phong vỗ vỗ Sở Tùy Phong bả vai, đại nhân thứ tội, Sở huynh nhanh mồm nhanh miệng, cũng không phải là có ý định xung đột. Có ít người ăn triều đình động lộc không có gánh triều đình trách nhiệm, tự có triều đình tìm hắn hỏi tội. Long đại nhân lạnh lùng nói, này không phải triều đình vấn đề, mà là quan viên vấn đề, chúng ta ở chỗ này mới đại biểu triều đình. Sở Tùy Phong còn muốn lại nói. Vương Thanh Phong đã nói, đại nhân không chối từ khổ cực trước tới đối phó yêu ma, hiển thị rõ cao minh đại nghĩa cùng triều đình đối bách tính bảo vệ, chúng ta vạn phần kính nể. Long đại người nhãn thần chậm dần rất nhiều. Vương Thanh Phong tiếp tục nói, triều đình quan viên không tại, bách tính lại không thể không tính, mời đại nhân gật đầu đồng ý chúng ta người ra mặt trấn an bách tính, chiếu cố bị nguy người. Đỗ Hoành Chu ghé mắt, không thẹn là đứng đầu một phái. Có lý có cứ. Long đại nhân nói, Vương trưởng môn nói chính là ta chỗ tưởng, làm phiền chư vị trước ổn định bách tính, ta phái người đi quan tướng thành biên tìm về, cũng mời châu nha phái người tiếp quản phi vũ quận. Đỗ Hoành Chu cũng ra một phần lực, đem tam manh bang nhân viên phát ra ngoài, hiệp trợ thanh lý con đường, đồng thời an bài cháo tràng, đại dạng, cho không chỗ cư trú bách tính đặt chân. Vào đông ngày rét, tại gió lạnh bên trong qua đêm không biết muốn chết bao nhiêu người. Bây giờ đã là yêu ma làm loạn đệ tứ thiền, không biết này 4 ngày bên trong có bao nhiêu người chết đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, yêu ma dãy rủa càng ngày càng yếu, đã không còn nữa phong quang. Đại hỏa trọn vẹn thiêu 3 ngày, đem yêu ma đốt thành cho bụi. Đỗ Hoành Chu lại cảm thấy thập phần khó chịu. Theo Lăng Vệ Yên tiết lộ cho hắn số liệu, lần này yêu ma thai ương chết vì thai nạn bách tính đạt mấy hơn bọn chúng. Một nửa chết ở yêu ma móng đuốt sắc bén phía dưới, một nửa chết ở rối loạn bên trong. Yêu ma làm loạn thời điểm, cũng tội ác buộc phát thời điểm. Yêu ma mặc dù chết, người chết lại vô pháp phục sinh. Đỗ Hoành Chu khó chịu, không thể làm gì. Rốt cuộc những ngày sự tình không quy hắn quản, mà đổi thành một sự kiện tức thì càng thêm làm hắn lo lắng. Thệ giả đã qua, không cần nói nữa. Càng thêm cực khổ chính là gặp đại nạn mất đi gia đình, tài phú người sống sót. Tráng niên còn có thể bán cổ lực, lao ấu phụ nữ và trẻ em lại vô pháp có thể tưởng tượng. Yêu ma tàn sát bừa bãi về sau, phi vũ quận bách tính tử thương vô cùng nghiêm trọng, vật tư càng là thiếu. Trong thành nhiều hơn rất nhiều không nhà để về già yếu phụ nữ và trẻ em. Không có quần áo vô thực, lại tăng thêm vào đông ngày rét thời tiết. Nếu không có người quản không chừng muốn chết bao nhiêu người. Mà các đại thế lực không có đền bù cung cấp nuôi dưỡng duy trì không được bao lâu, nhà ai cũng không phải động không đáy. Hiện tại Tam Manh Bang đã bắt đầu đi tới gần quận thành, huyện thành mua sắm lương thực. Mặt khác môn phái chỉ hội càng lớn. Lăng Vệ Yên màu đen viền mắt đi vào đại môn, thần sắc mỏi mệt. Đỗ Hoành Chu vừa mới luyện xong thần viên công động tác, thần thái sáng láng. Lăng Vệ Yên đoán giận nói, Đỗ công tử đạo là tiêu sái, ta đều nhanh muốn mệt chết. Trải qua yêu ma một chuyện, Đỗ Hoành Chu đối Lăng Vệ Yên ấn tượng đại biến. Nàng tuy nhiên làm việc không địa đạo, tổng tưởng chiếm tiện nghi, nhưng trái phải rõ ràng trước mặt thủ lực trụ. Lăng đại nhân là triều đình đại quan, cùng ta này hương gian tán nhân có cái gì có thể so? Đỗ Hoành Chu thuận miệng lấy lòng một câu, ta xem Lăng đại nhân mệt mỏi quá, không bằng tại ta nơi đây nghỉ ngơi một hồi. Nào có cái này công phu. Chương 121, đặt tác kiêm tế thiên hạ Đỗ công tử, ta lần này tới là cầu lương thực. Lăng Vệ Yên nói, triều đình kho lúa lương thực đã sắp sử dụng hết, ta biết rõ ngươi sai người tiến đến nơi khác mua lương thực, phiền thoái phân cho ta một nửa, ta ấn giá thị trường nổi lên một thành mua sắm. Đỗ Hoành Chu ngạc nhiên nói, tới gần quận thành đều có lương thực, ngươi vì cái gì không phái người đi mua, ngược lại tìm ta mua? Quận nha không ai có thể dùng. Lăng Vệ Yên bất đắc dĩ, đại bộ phận quan viên điện lại cũng bên ngoài chạy đi, nhất thời tìm không trở lại. Nàng tức giận nói, chờ ta dọn ra tay tới nhất định phải đem hắn nhóm toàn bộ hạ ngục, phán bọn hắn cái lưu vong 3000 dặm. Tốt nha. Đỗ Hoành Chu vỗ tay, Lăng đại nhân cố gắng lên. Ta có thể đáp ứng đại nhân tình cầu. Lăng Vệ Yên vui vẻ, lại nghe Đỗ Hoành Chu nói, bất quá ta có một cái tiểu yêu cầu. Lăng Vệ Yên đi phía sau Đỗ Hoành Chu chiêu tới thủ hạ, nghe tam bánh bang mỗi người công tác báo cáo. Bang chủ, mới gia nhập bang chúng thật sự quá nhiều, địa phương không đủ ở tạ thất báo cáo xong việc tình, nhịn không được nhiều lời hai câu, bọn hắn phần lớn là già yếu phụ nữ và trẻ em, ngoại trừ tiêu hao lương thực không có cái gì giá trị, còn thỉnh bang chủ nghĩ lại. Chẳng qua là cháo luôn thôi, hoa không được mấy cái tiền. Đỗ Hoành Chu nói, bây giờ từ triều đình cho tới các môn, các phái, các gia đều tại khai cháo chẳng cứu tế dân chạy nạn, nếu như chúng ta không làm liền rơi vào tầm thường, cũng thực xin lỗi dưỡng dục chúng ta phi vũ quận. Tạ thất cung thanh nói, là thuộc hạ ngu dốt. Đỗ Hoành Chu nhìn quanh trong nội đường cốt cán, cười nói, ta biết rõ mọi người lo lắng có ra không nhập, hội lãng phí trong bang tiền tài, mời mọi người yên tâm, các ngươi trả thù lao ta tuyệt sẽ không ít cho người nhất văn. Mọi người vẻ mặt buông lỏng, nhao nhao tỏ vẻ chính mình không phải cái này ý tứ. Về sau chúng ta muốn phát triển thương nghiệp, phát triển thủ công nghiệp, người là không thiếu. Đỗ Hoành Chu nói, cùng hắn đến lúc đó từng cái tìm kiếm, không bằng hiện tại đem người đều nhận lấy, hoa điểm tiền bồi dưỡng trung tâm, đến lúc đó muốn dùng bọn hắn thời điểm chẳng phải là thuận lý thành trương. Mọi người giật mình, đại vuốt mông ngựa, bang chủ sáng suốt. Đỗ Hoành Chu nhàn nhạt gật đầu, trong lòng có phần sảng. Thánh nhân nói, cùng tác chỉ lo thân mình, đặt tác kiêm tế thiên hạ. Hắn còn không có kiêm tế thiên hạ bản thân, nhưng là không cần chỉ lo thân mình như vậy bảo thủ. Ngồi cầm giữ tam manh bang, tay cầm hàng loạt tài phú. Nếu như vào lúc này không làm những thứ gì sự tình, ngồi xem những này chịu khổ bách tính đã chết. Vậy hắn lương lâm thượng không qua được. Đỗ Hoành Chu mang theo hộ vệ đi tới một chỗ hư hao phế tích bên cạnh. Nơi đây là yêu ma tàn sát bừa bãi nơi một tròng, phong đảo tường sập, đại địa giãn nứt, hầu như không có người sống sót. Khoảng cách tam manh bang không xa. Trải qua mấy vòng lục soát yếu, lúc này phế tích bên trong đã không có người sống bóng dáng. Này phiến địa là Đỗ Hoành Chu theo Lăng Vệ Yên trong tay muốn tới trao đổi điều kiện. Hiện tại phi vũ quận gặp tai họa nghiêm trọng, khắp nơi hóa thành phế tích tiện nghi mặt đất. Vào tay giá thấp nhất, không mua ngu sao mà không mua. Đỗ Hoành Chu cưỡi ngựa dọc theo phế tích đi một vòng, hướng Vương Lập nói, chính là này khối đất, đem tất cả phế tích rác rưởi thanh lý ra ngoài, bằng phẳng mặt đất, sau đó xây dựng một vòng từng rào. Vương Lập tưởng hỏi vì cái gì, không có dám hỏi xuất khẩu. Đỗ Hoành Chu tiếp tục phân chia khu vực, ấn theo trong đầu hệ thống dự thiết phân bố đồ phi ngựa hỏa địa. Hắn thu lưu như vậy nhiều người không thể mỗi ngày nuôi, phải nhượng bọn hắn mau chóng đi vào làm việc tay chân trạng thái. Phi vũ quận thế cục dung chuyển, trong thời gian ngắn sẽ là vòng xoáy trung tâm. Cho nên Đỗ Hoành Chu không tính toán làm đặc biệt cao thượng đồ vật, chuẩn bị khai một cái mộc tài cùng sắt thép gia công nhất thể hóa nhà xưởng. Làm cái gì? Làm xe. Vận chuyển vật tư cố xe, như rất thường thấy xe ngựa. Cái này thế giới xe ngựa cùng cổ đại xe ngựa tương tự, tất cả đều là một đầu bán xe, lại trầm lại nặng, vận hàng hiệu suất thấp. Coi như là cung cấp người cưỡi xe ngựa cũng không tư thích. Thường thường muốn tại xe ngựa bên trong kê lót thượng dày dày đệm chăn mới có thể miễn cưỡng ngăn cản lăn lư. Không cần nghiên cứu ra ô tô, chỉ cần đem ổ trục, lò xo, cao su giao các loại đồ vật làm ra tới, cũng không sợ bán không đi ra. Đến nổi nguyên liệu, giá ngoại khắp nơi cây cối, có thể tùy ý chặt cây. Loại này hành vi đặt tại mới xã hội gọi phá hư lục hóa, đặt tại hiện tại gọi khai hoang hoang địa. Triều đình không chỉ có khương phạt, nói không chừng còn hội cho ngợi khen. Tại Đỗ Hoành Chu dưới sự chỉ huy, nhà xưởng kiến tạo khí thế ngất trời làm lên. Tam bánh bang nhân thủ bao quát mới thu dân chạy nạn cũng bị an bài tới tham gia công trình kiến thiết, lấy công gắn nợ. Đỗ Hoành Chu đem nhiệm vụ phân phối xuống dưới, từ các vị đường chủ, trưởng lão phụ trách trưởng quản, giám sát. Mỗi ngày chỉ hiểu rõ tiến độ cùng tiêu phí, đem khống đại phương hướng. Hắn chủ yếu nhiệm vụ vẫn là tu luyện, bởi vì thời gian ngắn đột phá đến luyện khí ngũ trọng, thân thể còn chưa hoàn toàn thích ứng. Hắn mỗi ngày muốn tiêu phí đại lượng thời gian tại thần biên công cùng kiếm pháp trên việc tu luyện, lấy thích ứng chân khí tăng vọt mang đến biến hóa. Theo tăng vọt chân khí bị nạp nhập khống chế, Đỗ Hoành Chu cảm giác thân thể tố chất, ngũ thức cảm ứng lần nữa đại tiến một bước. Ánh mắt của hắn có thể thấy rõ 10 thước bên ngoài chi tiết, lỗ tai có thể nghe được viện ngoại tích đáp thủy âm thanh. Thế giới tựa như là phất đi nhất tầng sa mỏng, trở nên đặc biệt rõ ràng. Hắn không biết phải chăng tất cả võ giả đều có loại này biến hóa, nhưng hắn đặc biệt ưa thích. Thời gian ngày từ ngày đi qua, Nghi Châu phái tới mới quận lệnh mang theo đại đội quan binh đi tới Phi Vũ quận, toàn diện tiếp thu Phi Vũ quận quân chính sự việc cần giải quyết. Phi Vũ quận mọi người tâm có ưu tư. Trải qua yêu ma một trận chiến, Phi Vũ quận 10 đại môn phái chỉ còn lại ngũ gia, trưởng môn chỉ còn lại 3 người. Trừ đi Lục Hợp kiếm phái Vương Thanh Phong, còn có Thanh Thảo kiếm phái Diệp Tinh cùng Vô Ngân tông Lưu Bố Ảnh. Lại tăng thêm Kim Quang kiếm khách Sở Tùy Phong, ước chừng chính là Phi Vũ quận còn sót lại võ đạo tông sư. Nhất phẩm võ giả hầu như toàn bộ chết trận. Phi Vũ quận lần này tao thụ yêu ma phản loạn, tổn thất không thể bảo là không vô cùng nghiêm trọng. Vừa mới kinh lịch qua yêu ma cuộc chiến, chúng nhân tại trong chiến đấu kết xuống hữu nghị còn rất kiên cố. Đối với mới quận lệnh đến đều có chút khẩn trương. Nghi Châu quân Tây doanh biến mất là nhất kiện đại sự, sẽ không theo yêu ma tử vong mà kết thúc. Bọn hắn cũng rõ ràng mới quận lệnh nhiệm vụ nhất định có điều tra Tây doanh hạng mục công việc này nhất đầu. Ấn theo triều đình quan viên liệu tính, nói không chừng muốn lung tung liên lụy. Quả nhiên, ngày thứ hai liền có người gọi Đỗ Hoành Chu tiến đến quận nha vấn thoại. Đỗ Hoành Chu không tính toán tạo phản, đành phải tiến đến. Quận nha hủy hoại hơn phân nửa, chưa tu chỉnh hết. Đỗ Hoành Chu bị dẫn tiến còn coi hoàn chỉnh tiền viện, một cái thư sinh bộ dáng người tại trong sân chờ. Toàn bộ trong sân chỉ có hắn một người. Đỗ Hoành Chu cẩn thận quan sát, không có nhìn ra thư sinh phải chăng biết võ công. Bất quá nhìn hắn một mình ứng đối bộ dáng, tám thành có một thân tốt võ công. Ta gọi Nhiếp Tranh Anh, là phi vũ quận tân nhiệm của lệnh. Thư sinh chuyển quay đầu lại, lộ ra một trương tuổi trẻ khuôn mặt. Nghe nói Đỗ bang chủ tại cùng yêu ma trong tranh đấu nhiều lần lập kỳ công, bản quận trước đại biểu triều đình cùng bách tính tạ ơn Đỗ bang chủ. Nhiếp Tranh Anh chắp chắp tay, cũng không đứng dậy. Hắn thái độ mang theo ba phần lơ đãng ngạo mạn. Đỗ Hoành Chu khoanh tay, thản nhiên nói, thân vị phi vũ quận một thành viên, này là ta phải làm. Nhiếp Tranh Anh gật gật đầu, đột nhiên nói, Đỗ bang chủ bản danh không phải họ Đỗ a. Chương 122, vì gian thần Đỗ Hoành Chu trong nội tâm nhẹ dự. Tiểu khất cái bản danh gọi là Hoắc Chính Dương, là tội quan trí hậu. Chẳng lẽ này người đã tra được hắn xuất thân? Tại hạ từ nhỏ lưu lạc giang hồ, bản danh gọi cái gì sớm liền đã quên. Đỗ Hoành Chu hời hợt nói, tại hạ bây giờ gọi Đỗ Hoành Chu. Nhiếp Tranh Anh cười cười, Đỗ bang chủ dung nhan tuấn mỹ, dung mạo không tầm thường, làm người ta vừa thấy kinh tâm, đảo là lệnh ta nghĩ lên một vị cố hữu. Đỗ Hoành Chu nói, Nhiếp đại nhân khen nhầm, tại hạ thẹn không dám đương. Hắn không biết Nhiếp Tranh Anh lời ấy có ý gì, nhưng cảm giác không tiếp lời là ổn thỏa nhất. Nhiếp Tranh Anh tựa như nhìn không thấy hắn không thèm để ý, tiếp tục nói, 20 năm trước ta vào kinh tham gia khoa khảo, trên đường ngẫu nhiên gặp một vị đồng bạn, tên cứ gọi là Hoắc Đông Nguyên, hắn giống như Đỗ công tử như vậy dung mạo kỳ tuyệt, quang hoa chói mắt. Đỗ Hoành Chu tim đập gia tốc, thầm nghĩ không hảo. Hắn từ tiểu khất cái hồi tưởng bên trong đạt được tin tức không nhiều, nhưng tiểu khất cái phụ thân tính danh hắn nhưng là biết rõ. Người nọ đích đích xác xác liền kêu Hoắc Đông Nguyên. Cái này quận lệnh khẳng định là điều tra lai lịch của ta, muốn cầm ta quy án lập công. Đỗ Hoành Chu thần sắc không thay đổi, âm thầm suy tư thoát thân kế sách. Trái phải vô pháp có thể tưởng tượng, chỉ có thể trường kiếm sát ra ngoài. Cũng may hắn hiện tại đã đột phá đến luyện khí ngũ trọng, khống chế phi kiếm lời nói càng thành thạo. Cũng không phải không thể một đấu. Nhiếp Tranh Anh tựa như lâm vào hồi ức, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói, chúng ta cùng nhau khảo chúng tiến sĩ, nhưng bởi vì không có bối cảnh một mực không được phân phối chức quan, lúc ấy thập phần xấu khổ. Nhắc tới cũng xảo, Đông Nguyên không biết sao bị lại bộ thượng thư chi nữ nhìn chúng, chiêu bị vị hôn phu, từ đây thanh vân chi thượng, liền mang ta cũng có đường ra. Thực nhanh hắn trên mặt lộ ra buồn vô cớ chi sắc, đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, Đông Nguyên một đường thăng trước, tuổi còn trẻ liền làm đại lý tự thiếu khanh, cây to đón gió, không biết sao liền ra sai phán đoán án sai lầm, giết lầm người khác. Ngay sau đó điều tra hạ ngục, ngắn ngủn nửa tháng liền bị phán xử ăn hối lộ trái pháp luật chi rất, lưu vong Tây Bắc biên thủy quan tạm, lại chết ở lưu vong chỗ. Đỗ Hoành Chu thần sắc không thay đổi, yên lặng nghe. Tây Bắc biên thủy, liền kém nói rõ là phi vũ quận. Đối phương là có chuẩn bị mà đến, tới người bất thiện. Đông Nguyên bị lưu vong lúc đã có nhất tử danh viết chính dương, lúc ấy chỉ có 6 tuổi, tại lưu vong trên đường không biết tung tích, tính tính toán toán đến bây giờ đã có 16 tuổi. Nhiếp Tranh Vinh nói, mà hắn cũng nhất định kế thừa Đông Nguyên dung mạo, Đỗ bang chủ nói có đúng hay không? Đỗ Hoành Chu cười cười, có lẽ vậy. Đối. Nhiếp Tranh Vinh nói, xem Đỗ công tử tuổi tác không lớn, sẽ không vừa vặn là 16 tuổi a. Không khéo, qua năm sau chính là 16 tuổi. Đỗ Hoành Chu đón Nhiếp Tranh Vinh ánh mắt nói thẳng, Nhiếp đại nhân hỏi những này là cái gì ý tứ, chẳng lẽ coi là ta cùng cái gì kia Hoắc Đông Nguyên có quan hệ ư? Mới gặp gỡ Đỗ bang chủ tuấn tú vô song, lệnh bản quận không khỏi nhớ tới bằng hữu cũ, đường đột chỗ còn thỉnh thứ lỗi. Nhiếp Tranh Vinh mỉm cười, đông nhiên chuyển gì chủ đề, Đỗ bang chủ nhận thức Lăng Thiên Hộ bao lâu rồi? Tháng trước tới phi vũ quận trên đường kết bạn. Đỗ Hoành Chu lời giản dị, ý sâu xa. Nhiếp Tranh Vinh nói, nghe nói Lăng đại nhân cho Đỗ bang chủ khai ra nhiều trường kinh thương văn thư, lại cho Đỗ bang chủ tìm một phiến địa, các ngươi quan hệ rất tốt nhà. Hẳn là không phải hướng về phía ta tới, mà là tìm Lăng Vệ Yên phiền toái. Đỗ Hoành Chu nghĩ thầm, nói, hết thể ấn theo triều đình pháp luật quy tắc làm việc, cùng ta cùng Lăng đại nhân quan hệ không quan hệ. Ha ha, Nhiếp Tranh Vinh cười khẽ, không biết là khinh miệt vẫn làm điểm ai. Tiếp xuống tới hắn lại không ngừng hỏi thăm một chút vấn đề, theo Đỗ Hoành Chu cùng Lăng Thải Dung kết bạn, đến Đỗ Hoành Chu tại phi vũ quận làm giàu, cùng với yêu ma xuất thế các loại tình hình. Đỗ Hoành Chu có đáp tức thì đáp, không tưởng đáp liền từ chối không biết. Về sau hắn liền bị khách khách khí khí đưa ra quận nha. Phi vũ quận quận nha nội. Nhiếp Tranh Vinh như cũ lười biếng ngồi tại trên mặt ghế, loay hoay nhất thanh cây quạt. Nhất Danh tùy tùng nghiêng mình tiến vào gian phòng. Tốc độ nhanh làm người ta tắc lưu ấy. Nhiếp Tranh Vinh hỏi, ngươi xem như thế nào? Từ dung mạo, niên kỷ tới xem, lúc đó Hoắc Chính Dương không thể nghi ngờ. Tùy tùng không người nói, nhưng lại có một điểm không hợp với lẽ thường chỗ. Nhiếp Tranh Vinh nói, nói tới. Tùy tùng nói, hắn nghe được đại nhân nhắc tới Hoắc Đông Nguyên lúc thần sắc có biến, cho đến nghe được Hoắc Đông Nguyên nguyên nhân cái chết lại không có chút nào phản ứng, tựa như là người xa lạ một dạng. Nhiếp Tranh Vinh ồ một tiếng. Tùy tùng ngậm miệng, không lại nói chuyện. Nhiếp Tranh Vinh nuốt nuốt cây quạt, lẩm bẩm, có lẽ là hắn sớm liền biết rõ chính là phụ chết tin tức, tuổi còn nhỏ cẩn thận tính đạo rất cường. Sư tử mắt điếc hai ngơ, thẳng tắp đứng. Nhiếp Tranh Vinh phân phó nói, tìm người nhìn chằm chằm vào hắn, không muốn nhượng hắn theo tầm mắt của ta bên trong biến mất. Sư tử cung thanh nói, là. Đỗ Hoành Chu đi ở hồi bang trên đường, âm thầm suy tư hôm nay phát sinh sự tình. Thập phân cổ quái, giống như gọi hắn tới chỉ vì hỏi chút phổ phổ thông thông vấn đề. Cộng thêm uy hiếp, Đỗ Hoành Chu nheo mắt lại, trong nội tâm có chút thấp vọng. Tiểu khất cái thân phận còn có chút phiền toái. Hắn là tội quan tri hậu, trên thực tế cũng tại triều đình phán quyết bên trong. Bây giờ tính được thượng đạo phạm, Nếu như Nhiếp Tranh Vinh thực đem chuyện này tích cực lời nói, nói không hảo thật có thể tìm đến chứng minh thân phận của hắn phương pháp xử lý. Thai hoàng ẩm. Này là cái thật lớn thai hoàng ẩm. Không đi tưởng phụ cảnh an dân, lại tới tìm ta phiền toái, vì gian hận. Đỗ Hoành Chu tức giận mắng một câu, trở lại trong bang tiếp tục tu luyện. Mặc kệ đối phương có cái gì âm mưu quỷ kế, đề thăng thực lực là quan trọng nhất. Chỉ cần thực lực của hắn đề thăng đầy đủ nhanh chóng, liền không cần đối phương tính toán. Tu luyện, tăng cường tu luyện. Nhất quả hộ mạch đan đã không thỏa mãn được Đỗ Hoành Chu tu luyện yêu cầu, hắn bắt đầu ba hạt hộ mạch đan đồng thời phục dụng. Này chính là hắn nuôi mù đoán chính mình thực lực so phổ thông ngũ phẩm võ sĩ cường nguyên nhân. Hắn lý giải qua, phổ thông ngũ phẩm võ sĩ phục dụng hộ mạch đan mỗi thứ yếu tiêu phí mấy ngày thời gian tiêu hóa dược lực, càng đừng nói đồng thời phục dụng nhiều quả. Này nói rõ cái gì? Tự nhiên là nói rõ Đỗ Hoành Chu tu vi so phổ thông ngũ phẩm võ sĩ thâm hậu. Hộ mạch đan mùi thơm ăn nhiều cũng cảm thấy khó nghe, làm người ta buồn nôn. Đỗ Hoành Chu chịu đựng thống khổ cố gắng tu luyện, đồng thời cũng cố gắng ăn sơn chân hải vị phối hợp trùng trùng điệp điệp quý báo dược liệu chế tác dược thiện. Không phải tham ăn, cũng là vì tu luyện, vì biến cường. Đỗ Hoành Chu muốn nhanh chóng đột phá luyện khí cảnh giới, đạt tới cao hơn tầng cảnh giới. Hắn có dự cảm, kế tiếp cảnh giới nhất định có thật nhiều đặc sắc. Hiện tại hắn thủ đoạn chỉ có phi kiếm một đường, đối với kiếm tiên cơ bản tiêu chí ngự kiếm phi hành cũng còn không có học được. Chân khí đã hạn chế hắn, đề thăng chân khí là rất trọng yếu. Đỗ Hoành Chu hạ định quyết tâm, trừ ra mỗi ngày hiểu rõ nhà xưởng kiến thiết tiến độ, an bài đại sự kiện bên ngoài, còn lại thời gian toàn bộ phốc tại trên việc tu luyện. Hiệu quả lộ ra, chân khí số lượng càng ngày càng tăng, thân thể tố chất ngày càng tăng cường. Đến cái này cấp độ, chân khí đối thân thể tầm bổ hiệu quả trở nên thập phần lộ ra. Chỉ cần không hướng chết bên trong tu luyện chân khí, giống như sẽ không chơi vượt qua thân thể. Mà Đỗ Hoành Chu chính là hướng chết bên trong tu luyện, nuốt huyết tinh đan cùng hộ mạch đan không ngừng không dừng luyện khí. Chương 123, luyện khí thất trọng hô Đỗ Hoành Chu theo đả tọa bên trong tỉnh lại, chân khí trong cơ thể cổ đãng không ngừng. Trải qua hơn tháng thời gian tu luyện, chân khí tu vi sống sờ sờ bị đan dược đề thăng đến luyện khí lục trọng đỉnh phong. Hắn trên thân đan dược tiêu hao không còn. Vô luận là hộ mạch đan, huyết ngọc đan vẫn là huyết tinh đan, toàn bộ bị Đỗ Hoành Chu ăn vào. Yêu liên 10 khỏa hạ phẩm tiểu chu thiên cũng đã sử dụng hết, chỉ còn lại 2 khỏa trung phẩm tiểu chu thiên đan. Mà luyện khí thất trọng còn kém như vậy điểm ý tứ, chỉ kém một chút. Đỗ Hoành Chu nói thầm một tiếng, quyết định trước không sử dụng hệ thống linh khí ôn dưỡng số lần. Hắn móc ra một cái ngọc bình, phóng tầm mắt nhìn trong tay nhẹ nhàng đong đưa. Này là trung phẩm tiểu chu thiên đan, chỉ có 2 khỏa. Đỗ Hoành Chu bóp ra nhất khỏa tiểu chu thiên đan bỏ vào trong miệng. Khổng lồ dược lực không đợi Đỗ Hoành Chu thôi động nội công tâm pháp, trực tiếp theo Đỗ Hoành Chu trong cơ thể bộc phát, như là sói đói gào thét. Hắn vội vàng thôi động nội công tâm pháp, mang theo dược lực đi qua thập nhị chính kinh, kỳ kinh bát mạch, không ngừng trùng kích thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch giao hội khiếu huyệt. Ấn kiếm tiên tâm pháp nói, thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch giao hội khiếu huyệt tổng cộng có 36 chỗ, chỉ cần đả thông một chỗ coi như bước vào luyện khí thất trọng. Dược lực chuyển hóa chất khí, không ngừng tích góp lực lượng, lần lượt trùng kích khiếu huyệt. Rốt cục, tại kinh lịch mấy chục lần trùng kích phía sau khiếu huyệt ầm ầm mở rộng, chân khí cuồn cuộn tràn vào khiếu huyệt, quán thông kinh mạch. Trong phút chốc, Đỗ Hoành Chu cảm giác thân thể tựa như trở nên rộng lớn xa xôi đứng lên, tựa như là mở ra một cái tân thế giới đại môn. Loại này cảm giác chợt lóe rồi biến mất. Đỗ Hoành Chu rõ ràng cảm nhận được là chính tại nhanh chóng tăng trưởng chân khí, cùng với vận hành chân khí lúc để thăng tốc độ. Một bước vào luyện khí thất trọng, tựa như ngăn cách hai phiến thiên địa. Hắn cảm giác còn có dư lực, dứt khoát lại tới một lần thử xem. Chân khí rung động, hóa thành đào lãng phóng tới khiếu huyệt, như là trang tại vô hình đê đập thượng, chỉ cảm thấy bang bang rung động, khiếu huyệt có chút buông lỏng. Đỗ Hoành Chu vui vẻ, đội vàng tăng thêm mấy phần lực, điều động càng nhiều chân khí. Chân khí sóng sau cao hơn sóng trước, rốt cục lại giải khai khiếu huyệt. Bất quá đã có chút cố hết sức. Đỗ Hoành Chu dừng tiếp tục xông khiếu huyệt ý tưởng, bàn tay khẽ đảo đem phi kiếm lấy ra tới. Thực lực đạt tới luyện khí thất trọng, hắn lại tới ngự sử phi kiếm đã cảm thấy không lại có cái loại này nặng như Thái Sơn cảm giác. Phi kiếm chính là phi kiếm, là có thể bị hắn ngự sử binh khí. Đỗ Hoành Chu tâm niệm chuyển động, phi kiếm tại hắn dưới sự chỉ huy xoay tròn nhảy lên, làm ra các loại linh động đến cực điểm động tác. Hoặc nhanh xông, hoặc lao xuống, hoặc xoay tròn, hoặc đảo lở, hoặc gọt thụ lá, hoặc mang theo thủy sóng. Phi kiếm như là một cái nghịch ngợm hải tử, tùy ý chơi đùa. Chân khí nhanh chóng tiêu hao, nhưng không lại hội lập tức hao hết. Đỗ Hoành Chu một mặt ngự sử phi kiếm, một mặt vận công khôi phục chân khí, tìm kiếm cả hai chi gian cân bằng. Này sự tình không thế nào dễ dàng. Bản thân tới nói ngự sử phi kiếm muốn tập trung tinh thần, mà đồng thời vận chuyển chân khí khó tránh khỏi muốn phân thần. Một khi phân thần phi kiếm khống chế tự nhiên mất đi chuẩn xác. Tại cùng người chém giết bên trong này thế nhưng muốn chết. Đỗ Hoành Chu luyện tập một hồi, phát hiện ngự sử phi kiếm cùng thôi động chân khí cũng không phải đặc biệt khó. Chỉ luyện tập không đến một canh giờ cư nhiên liền thuần thục nắm giữ. Có lẽ là ta hiện tại tinh thần cường đại, cho nên làm những này sự tình mới không có khó khăn. Đỗ Hoành Chu âm thầm cân nhắc, chậm rãi thuần thục phi kiếm cùng chân khí. Qua hồi lâu, hắn thật dài duỗi lưng một cái, tuyên cáo kỳ hạn một tháng bế quan sinh hoạt kết thúc. Tiếp xuống tới muôn kiếm tiền rồi, kiếm tiền mua đan dược, tiếp tục tu luyện. Tàng mánh bang nuốt trôi thủy ở bang, phi vân bang, ngọc kiếm bang tài phú, đoạt được tiền tài pha phong. Về sau yêu ma cuộc chiến kết thúc, Đỗ Hoành Chu mua sắm thổ địa, thu đưa dân chạy nạn, thành lập nhà xưởng các loại tiêu phí tương đối nhiều, tiền thu ngược lại không bằng khoản chi nhiều. Bởi vì Đỗ Hoành Chu không có thừa cơ đem tứ gia bang phái địa bàn nuốt hết, mà là lựa chọn cố thủ Tam Mánh Bang, Thủy Hợp Bang hai nhà địa bàn, còn lại nửa tòa thành cho mặt khác người chém giết. Thứ nhất cho giá tính bừng bừng hạng người thu nạp tài phú cơ hội, chờ bọn họ tài phú đủ, bắp đùi thô, tự nhiên hội không quen nhìn Tam Manh Bang. Đến lúc đó lại có thể không tốn sức chút nào cắt một lớp cửu món ăn. Thứ hai miễn cho dẫn tới triều đình bất mãn. Dưới mặt đất vương giả nói êm hay, lại dễ dàng cây to đón gió. Một khi khiến cho triều đình bất mãn, triều đình rốt cuộc là đại sở tối cường thực lực, có được võ vương tỏa chấn. Thật muốn thu thập người nào tổng có thể thu thập rơi. Tại không có lật bản lực lượng trước, ấn quy tắc hành sự là ổn thỏa nhất. Tam Bánh Bang trọng tâm chuyển hướng thương nghiệp, danh tự cũng thuận thế sửa vì Vạn Tượng Thương Hội. Đệ nhất nhóm sản phẩm đã lặng yên vấn thế. Xa xa xa. Bước chân âm thanh truyền vào lỗ tai, Đỗ Hoành Chu hỏi, có chuyện gì? Tắc Văn Hiên nói, đại nhân, có một vị hành lý cô nương tìm ngài, nói là ngài lão bản. Họ Lý nữ lão bản. Lý Ngọc Hợp quá. Đỗ Hoành Chu trong đầu lập tức nhảy ra một cái vấn đề, hôm nay mấy hảo rồi? 12 tháng 27. Nương, sắp lễ mừng năm mới rồi. Đỗ Hoành Chu vội nói, ở nơi nào đâu? Đang tại đại môn bên ngoài. Tốt. Đỗ Hoành Chu đẩy môn mà ra, ra viện ngoại tiếp nhân. Hộ vệ nhóm làm được không tệ, vô luận người nào không có trải qua hắn cho phép cũng không nên dẫn dụ đến. Đi tới đại môn bên ngoài, hai cái đen nhánh dài mái tóc chiếu vào tầm mắt. Mái tóc chủ nhân đang đứng ở viện ngoại tứ phía nhìn quanh, tựa hồ lại nhìn cái gì mới lạ đồ vật. Tới chính là Lý Ngọc Duyên, không phải Lý Ngọc Hộ. Đỗ Hoành Chu trái phải nhìn quanh, không có phát hiện đệ nhị cái người. Hoành Chu ca ca. Lý Ngọc Duyên trông thấy Đỗ Hoành Chu, vui sướng kêu một tiếng, bước nhanh phóng tới Đỗ Hoành Chu. Đỗ Hoành Chu thò tay khe trống, đem Lý Ngọc Duyên nâng lên đi một vòng. Lý Ngọc Duyên lạc lạc cười không ngừng. Đỗ Hoành Chu sắc mặt trầm xuống, "Ngọc Duyên, ngươi chính mình tới?" Lý Ngọc Duyên một nôn đầu lưỡi, "Không có a, ta đi theo thương đội một khối tới." Đỗ Hoành Chu sắc mặt nghiêm túc, "Huyện thành khoảng cách quận thành có gần trên ngàn cây số, trên đường đi hạng gì nguy hiểm, ngươi lấy ở đâu như vậy lớn lá gan, cư nhiên một người chạy đến quận thành tới." Cùng Ngọc Hộp tỷ nói không có. Lý Ngọc Duyên ngửa đầu nói, "Là tỷ tỷ gọi ta tới." Một mặt nói thần sắc một mặt biến hóa, "Không đúng à, Hoành Chu ca ca ngươi thế nào nói lên ta rồi, rõ ràng là ngươi quá hạn không về, làm hại người lo lắng, ta mới sẽ đi qua." Nàng một đập chân, vểnh lên miệng mới rơi. Ngươi nói tốt hồi ra lễ mừng năm mới, đến cửa hải cuối năm cũng còn không có trở về, chúng ta không phải lo lắng ngươi sao? Tỷ tỷ trông coi thương hội đi không hay, ta không tới ai tới. Ngươi nếu như đúng hạn trở về ta dùng đến chạy như vậy thật xa ư? Ngươi còn nói ta, ngươi còn giống ta, ngươi. Ngươi thật là quá đáng. Lý Ngọc Duyên càng nói càng bị khuất, oán hận mà nói, đều là lỗi của ngươi, ngươi nếu như không bồi thường ta, ta tiểu cùng tỷ tỷ cáo trạng. Hảo hảo hảo. Đỗ Hoành Chu một câu đều không có cắm vào, khó khăn chờ Lý Ngọc Duyên đình chỉ nói chuyện, vội vàng nói, ta bồi thường ngươi, mua cho ngươi lễ vật, nhưng ngươi về sau không cho phép làm ẩu. Lý Ngọc Duyên ủy khuất biểu lộ lập tức trở nên mỹ tư tư, ôm Đỗ Hoành Chu cánh tay không phóng. Đã nói tốt đâu, ta muốn mua son phấn thủy phấn, y phục, bao bao, đồ trang sức, đồ ăn vặt. Chương 124, ác ý thăm dò Lý Ngọc Duyên tới vượt quá dự kiến. Nhượng Đỗ Hoành Chu có chút luống cuống tay chân, cùng với sợ. Hắn theo Thanh Sơn huyện hướng Phi Vũ của tới, trên đường đi kinh lịch sinh tử nguy cơ mấy lần, kém một chút sẽ chết tại trên đường. Lý Ngọc Duyên một cái tiểu cô nương cư nhiên dám một mình đi như vậy xa khoảng cách, hoặc là nàng gạt Lý Ngọc Hộp ra tới, hoặc liền là nàng thân mang võ công. Đỗ Hoành Chu nhớ tới phía trước hệ thống suy luận, càng có khuynh hướng người sau. Hiện tại Lý Ngọc Duyên đối Đỗ Hoành Chu giao phó không để ý, không một tí nào có cảm thấy sợ, càng thêm xác minh Đỗ Hoành Chu suy đoán. Xem ra muốn hỏi một câu, trong nội tâm có cái ngọn nguồn mới được. Đỗ Hoành Chu tưởng, giữ chặt Lý Ngọc Duyên hướng môn nội đi. Lý Ngọc Duyên tứ phía dò xét, sợ hãi than nói, Hoành Chu ca ca, nơi đây là ngươi mới khai phân hội ư? Thật lớn biệt tử, muốn hoa bao nhiêu tiền nha? Ta tiến thành liền nghe nói ngươi kích sát yêu ma công tích, ngươi bây giờ thật là lợi hại a. Đỗ Hoành Chu khiêm tốn, chủ yếu là triều đình cùng Phi Vũ quận các đại môn phái công lao, ta chỉ là cống hiến ít ỏi chi lực mà thôi. Coi như ngươi có chút tự mình hiểu lấy. Nhất thanh thanh âm theo sau lưng băng lên, thiêm văn mà cay nghiệt. Đỗ Hoành Chu quay người, do xét đi tới môn khẩu người nọ. Vừa rồi hắn liền chứng kiến có cái người qua tới, chẳng qua là không tưởng phản ứng, cho nên mới trước mang Lý Ngọc Duyên hồi viện. Không nghĩ tới hắn cư nhiên tưởng tự lấy kia đủ. Làm cản. Hộ vệ nhóm hướng phía trước rất ra, rút đao xuất vỏ. Tắc Văn Hiên quát, chỗ nào tới đuôi mù đồ vật, biết rõ này là cái gì địa phương ư? Đỗ Hoành Chu im lặng không lên tiếng, nhìn xem Tắc Văn Hiên quát lớn đối phương. Cái này người lại lịch hắn cơ bản có thể đoán được. Yêu ma chi chiến hậu, Phi Vũ quận triều đình quan viên tẩy bài gây dựng lại. Tùy theo mà đến là cùng những này quan viên có quan hệ giang hồ nhân sĩ, bọn hắn chứng kiến Phi Vũ quận ngầm thế lực chân không, vì vậy nhao nhao xây dựng lập bang phái tiến vào Phi Vũ quận. Nghe nói hôn xuất đầu tới chính là Ám Ảnh Bang, Phong Lôi Bang, Lang Nha Bang. Bọn hắn đã đem Vạn Tượng Thương Hội nắm giữ bên ngoài địa bàn chia cắt hoàn tất. Trong đó Phong Lôi Bang có cái gọi Cuồng Lôi Đao Phong Kình của người chính là này bức đao khách bộ dáng, truyền văn võ công cực cao. Đỗ Hoành Chu biết rõ Tam Gia Bang phái sẽ tới tìm phiền toái, chẳng qua là không nghĩ tới nhanh như vậy. Mới đi qua một tháng, Phi Vũ quận thế cục vừa mới ổn định, liền như thế không thể chờ đợi được ư? Hôn trướng đồ vật, dám cả gan nhục mạ ta, tìm chết. Tuổi trẻ đao khách sắc mặt đỏ lên, tựa như giận tím mặt bộ dáng, một đao bổ về phía Tắc Văn Hiên. Đao hiện hồng quang, nhanh chóng như lôi. Một bước bước ra, trường đao mang theo ba thước đao khí liền bổ tới Tắc Văn Hiên trước mặt. Này người đã đem chân khí ngoại phóng vì đao khí, chí ít là tam phẩm võ giả. Mà theo Đỗ Hoành Chu thu đến tin tức, hắn hẳn là nhị phẩm võ giả. Tắc Văn Hiên đạt được hổ báo liệt sơn công phía sau cố gắng tu luyện, bây giờ vừa mới đột phá tứ phẩm cảnh giới không bao lâu, căn bản không phải tuổi trẻ đao khách đối thủ. Vạn Tượng Thương hội chung, chỉ có Đỗ Hoành Chu có bản sự cùng hắn một trận chiến. Các vị trưởng lão, đường chủ cũng không được. Đỗ Hoành Chu trong nội tâm than thở, này là vạn tượng thương hội khuyết điểm. Trừ ra hắn bên ngoài không có thể ngăn chặn chàng tử cao thủ. Thượng tam phẩm võ giả kỳ thiếu. Tuổi trẻ đao khách này nhất đao bổ ra, lại làm cho vạn tượng thương hội giật gấu và bay. Đang lúc Đỗ Hoành Chu tính toán xuất thủ sát nhân lập ý lúc, bên người đột nhiên vang lên dâng lên một cổ cường đại khí tức. Đạo kia khí tức gần nấp tinh tế, nhưng cường hoành cứng cỏi. Lệnh Đỗ Hoành Chu cảm thấy run rẩy, người nọ so với hắn chân khí tu vi càng cường. Là Lý Ngọc Duyên. Tuổi trẻ đao khách khí thế như cầu đồng, trường đao hoa phá thương khung. Trận đầu gối mềm nhũn, làm cầu ăn cất dùng mặt đập đất. Tắc Văn Hiên không hiểu nổi, không có thấy rõ phát sinh chuyện gì, nhưng hắn vẫn biết rõ này là thiên ban thưởng cơ hội tốt. Vì vậy trường đao ra liên tục, bổ ra trăm ngàn đạo đao ảnh bao phủ tuổi trẻ đao khách. Dừng tay. Hai đạo nhân ảnh theo trên phố bay vọt mà tới, trong đó một người hét lớn một tiếng, giơ tay lên đập ra một trường. Tắc Văn Hiên chỉ cảm thấy trường phong cường hành, không khỏi tự chủ hướng phía sau lùi bước. Đỗ Hoành Chu thần sắc hơi động, trong nội tâm có chút nghi hoặc. Dĩ vãng Phi Vũ quận tứ đại bang phái đều không có nhiều như vậy cao thủ, thế nào tại yêu ma chi loạn phía sau ngược lại nhiều ra nhiều như vậy cao thủ tới? Tới hai người luận tốc độ, khí thế cũng không thua gì Phong Kình Cuồng, võ công lẽ ra không so với hắn yếu. Bọn hắn ba cái dẫn đầu ra mặt tìm tra, có thể nghĩ không phải là chân chính thủ lĩnh. Có ý tứ. Đỗ Hoành Chu trong lòng sinh ra mấy phần hứng thú. Tuổi trẻ đao khách nhất chiêu thất bại, sắc mặt đỏ bừng, vô sỉ hạng người, chỉ hội đánh lén. Đỗ Hoành Chu sần nhiên, có bên ngoài người tại hắn không có đi xem Lý Ngọc Duyên. Trong lòng lại thập phần khiếp sợ. Hắn sớm biết như vậy Lý gia tỷ bội lai lịch lớn không đơn giản, lại không nghĩ tới Lý Ngọc Duyên võ công như thế cao. Cả hắn đều không có thấy rõ Lý Ngọc Duyên là như thế nào xuất thủ. Loại này thực lực đã vượt qua nhất phẩm võ giả. Luận mắng chiến Tắc Văn Hiên chỗ nào hội sợ bọn hắn, hôm đó hội giải mang theo bọn hắn ứng chiến yêu ma lúc cũng không có sợ qua, huống chi hiện tại. Thu tục ngươi tới ta hướng. Đối phương người càng tụ họp càng nhiều, dần dần đạt tới hơn trăm người quy mô. Đỗ Hoành Chu dò xét đối phương đoàn người. Ám Ảnh Bang, Phong Lôi Bang, Lang Nha Bang, Tam Gia Bang phái đồng thời đi tới, khẳng định là thương lượng lượng hảo. Thương lượng nội dung Đỗ Hoành Chu cũng đoán thất thất bát bát. Không ở ngoài là liên thủ trước xử lý vạn tượng thương hội, sau đó Tam Gia tranh cãi nữa cao thấp. Liên nhược chống đỡ cường. Ám Ảnh Bang bang chủ là cái trung nhân nhân, một thân hắc ý điệp, ánh mắt âm u, vừa nhìn tựa như là u buồn chứng người bệnh. Hắn gọi Trung Vô Miên, am hiểu kiếm pháp, nghe nói là Nghi Châu cái nào đó đại phái đệ tử. Phong Lôi Bang bang chủ là cái tuổi trẻ người, ước chừng có hơn 20 tuổi, tính khí hòa bạo, chửi bâng cơ sức chiến đấu bạo biểu. Hắn gọi là Phong Tình Lôi, am hiểu đao pháp. Lang Nha Bang bang chủ gọi là Văn Tài Tuấn, nghe nói là cái người đọc sách, luôn làm thư sinh cách tân mặc, một tay bút pháp quét ngang phi vũ quận, nghe nói Trung Vô Miên, Phong Tình Lôi hai người đều so với hắn kém một chút. Chẳng qua là Văn Tài Tuấn là người khiêm tốn, không lớn hạ tử thủ, lại tăng thêm thủ hạ ít người, bởi vậy tam bang cùng tồn tại. Đỗ Hoành Chu từng cái xem qua, trong nội tâm bắt đầu suy tư muốn thế nào thu phục những người này. Giết chết có chút đáng tiếc. Hậu Thiên Thượng Tam phẩm võ giả theo toàn bộ thiên hạ tới xem không đáng giá, nhưng ở Phi Vũ quận thật sự tìm không thấy nhiều ít. Nếu là có thể thu đến thủ hạ chẳng lẽ không phải chuyện tốt. Đột phá đến luyện khí thất trọng, Đỗ Hoành Chu tầm mắt ý chí đã bất đồng dĩ vãng. Thật nhanh, mang chiến biến thành hỗn chiến. Đao quang kiếm ảnh nhất thời liền sáng đứng lên. Vạn tượng thương hội cao thủ không có nhân ra nhiều, nhưng tốt xấu là sân nhà. Nhiều người lại tăng thêm trải qua từ Đỗ Hoành Chu huấn luyện, động thủ tới cùng tiến cùng lui, mặc dù võ công so với bọn hắn cao, cũng không dám đón chừng mười trôi đao phong xông vào. Vì vậy càng đấu phong sinh thủy khởi, sinh động. Thế nhưng minh nhãn người đều nhìn ra được bọn hắn kiên trì không được bao lâu. Đỗ Hoành Chu quát, dừng tay. Thanh âm không cao, không có dùng tượng chân khí. Vạn tượng thương hội người nghe được mệnh lệnh nhao nhao thu liễm thế công, làm ra phòng ngự tư thế. Đối phương nhưng không có bắt ăn, tiếp tục hướng phía trước sông. Trung Vô Miên, Phong Kình Lôi, Văn Tài Tuấn ba người mắt lạnh đứng ngoài quan sát, ánh mắt cũng lưu tại Đỗ Hoành Chu trên thân. Dừng tay. Đỗ Hoành Chu nói lần thứ hai. Đối phương như cũng mảnh mặt làm ngơ. Bản thân liền là vì thăm dò thực lực mà đến, làm sao có thể bỏ dở nửa chừng. Chương 125, phi kiếm như thần trấn áp bọn đạo trích hảo tâm lợi hay khó quên đáng chết quỷ. Đỗ Hoành Chu hai lần dừng tay dứt lời, lập tức giơ tay lên. Phi kiếm hảo quang sáng chói. Nhất danh xông vào phía trước nhất võ giả cùng hắn sau lưng hai không may quỷ một điểm dị thường cũng không có phát giác, tại chỗ bị mất mạng. Phi kiếm hồi tay áo. Sau đó lần nữa xuất kích. Lần thứ hai, lần thứ ba, đệ tứ lần. Trong nháy mắt Đỗ Hoành Chu đã xuất thủ 5 lần, giết chết 20 người. Dừng tay. Tam vị bang chủ rốt cục phản ứng qua tới, đồng thời phát hướng Đỗ Hoành Chu. Khẽ động như bồ lôi. Ba người mang theo lăng lệ ác liệt khí thế phi tới Đỗ Hoành Chu, lấy cứu vãn bọn hắn thủ hạ tính mệnh. Bọn hắn vô công hoàn toàn chính xác cường hành, so lúc trước Trần Đại Mạnh, Dương Phi Vân Chi lưu mạnh hơn một cái cấp bậc. Nếu là phổ thông nhất phẩm võ sư, tại bọn họ ba người vây công hạ chỉ có tử vong một đường. Đỗ Hoành Chu lộ ra khinh thường mỉm cười, giơ tay lên bung lên. Phi kiếm theo ống tay áo bắn ra, vẽ ra nhất đạo duyên dáng đường vòng cung. Ba người sớm có chuẩn bị. Phong Kình Lôi quát lên một tiếng lớn, tại giữa không trùng cưỡng ép quay thân. Hoa Mỹ đao mang tăng gọn ba thước, bổ về phía phi kiếm, nhưng không có dùng. Tại đao mang vừa mới tuôn ra lúc, phi kiếm cũng đã xuyên thủng Phong Kình Lôi lồng ngực. Tiếp lấy là Văn Tài Tuấn, lại tiếp lấy là Trung Vô Miên. Phi kiếm xẹt qua một vòng trở lại Đỗ Hoành Chu trong tay áo, hắn vung lên ống tay áo đem khí thế toàn bộ tiêu tán ba người đánh bay. Tam gia bang phái người hơi chậm lại, rốt cục phản ứng qua tới. Tất cả hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Đỗ Hoành Chu, lại không một người dám động thủ. Loại này kiếm thuật, kinh thế hai tụ. Ai dám tranh phong? Đỗ Hoành Chu thản nhiên nói, giết sạch bọn hắn. Vạn tượng thương hội người ầm ầm đồng ý, dũng khí 10 phần phóng tới địch nhân. Tam bang người nhìn thấy nhà mình bang chủ nhất chiêu bị diệt, đều bị dọa phá lá gan, lập tức chạy. Giết chóc bắt đầu. Lý Ngọc Duyên kéo Đỗ Hoành Chu ống tay áo. Đỗ Hoành Chu trên mặt màu sắc trang nhã một chút chuyển vì dáng tươi cười, "Ngọc Duyên, ngươi vào nhà trước á." Lý Ngọc Duyên lắc đầu, trên mặt không phải Đỗ Hoành Chu dự đoán sợ hãi hoặc là không đành lòng biểu lộ, mà là vẻ mặt kỳ quái. "Hoành Chu ca ca, võ công của ngươi khi nào trở nên như vậy lợi hại?" Đỗ Hoành Chu đánh cái ha ha, nghĩ thầm ta cũng hảo kỳ võ công của ngươi vì cái gì như vậy cao đâu. "Đỗ hội trưởng, mời tạm thời dừng tay." Trung Vô Miên che ngực vết thương kêu lên, "Này hết thảy đều là hiểu lầm." Đỗ Hoành Chu đạm nhiên nói, "Cái gì hiểu lầm?" Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, lệ Trung Vô Miên trong nội tâm chực nhảy. Hắn vội vàng nói, "Chúng ta chẳng qua là tưởng cùng Đỗ hội trưởng thương nghị ngày sau tổng cộng sự chi đạo, vô ý cùng quý sẽ sản sinh xung đột, mời Đỗ hội trưởng hạ lệnh ngừng tay, chúng ta nguyện ý chịu nhận lỗi." Đỗ Hoành Chu chậm rãi nói, "Ta vừa rồi nói hai lần dừng tay, có thể không nhìn đến các ngươi ngừng tay." A Trung Vô Miên quả quyết nói, "Nên thế nào bồi thường, chúng ta tuyệt không hai lời, mời Đỗ hội trưởng chỉ rõ." "Sát ngươi nhóm, các ngươi tam gia bang phái đều là ta." Đỗ Hoành Chu bất vi sở động, "Ta còn cần các ngươi bồi thường ư?" Trung Vô Miên sắc mặt lộ vẻ xấu thảm, như rơi hầm băng. Đối phương cả bồi thường cũng không nói, có thể thấy được là quyết tâm muốn bọn hắn tính mệnh. Văn Tài Tuấn gấp giọng nói, "Đỗ hội trưởng, chúng ta là nhiếp đại nhân người, ngươi đối phó chúng ta không sợ nhiếp đại nhân sinh khí ư?" Hôn trướng đổ bật. Đỗ Hoành Chu quát, "Các ngươi bất quá là một đám du côn lưu manh, an dám vu oan nhiếp đại nhân? Chẳng lẽ là nhiếp đại nhân chỉ khiến các ngươi xây dựng lập bang phái vơ vét tài sản bách tính sao? Chẳng lẽ là nhiếp đại nhân chỉ khiến các ngươi chạy tới sát nhân sao?" Văn Tài Tuấn nghẹn trụ, hắn đương nhiên không thể nói là. Phong Kình Lôi nói, "Đỗ hội trưởng đã không có sát chúng ta khẳng định là có ích chúng ta chỗ, mời Đỗ hội trưởng nói rõ điều kiện." "Ngươi đảo là có chút đầu óc." Đỗ Hoành Chu rỗi ra một đầu ngón tay, "Chúng ta thương hội nhân viên tổn thương nghiêm trọng, các ngươi mỗi người bồi thường chúng ta 100 vạn lượng bạc ngân, chuyện này liền đi qua." Đáng tiếc, những người này đã là nhiếp tranh banh thủ hạ, tự nhiên không thể thu đến chính mình thủ hạ. Nguyên bản Đỗ Hoành Chu đánh sắt đến dọa phá bọn hắn lá gan thuận thế thu phục chủ ý chỉ có thể dứt bỏ, ngược lại tìm kiếm mặt khác chỗ tốt. 100 vạn lượng bạc ngân. Văn Tài Tuấn ba người hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy bất khả tư nghị. Trung Vô Miên trầm giọng nói, "Chúng ta vừa mới tiếp nhận phi vũ quận địa bàn, cũng không có tài phú tích lũy, chỗ nào tới 100 vạn lượng bạc ngân?" "Không có." Đỗ Hoành Chu hiểu rõ gật đầu. Phi kiếm xuất kích. Hắn vừa rồi không sát ba người là vì đem hắn nhóm thu nhập dưới trướng. Như hôm nay cái mục tiêu đạt không thành, mà bọn hắn lại cho không ra chỗ tốt, vậy đành phải tiễn đưa bọn hắn thượng Tây Thiên. Trung Vô Miên sửng sốt sau nửa ngày, túi đầu hướng tim nhìn lại. Tiên huyết đang tại thẩm thấu y phục. Văn Tài Tuấn thất thanh nói, "Ngươi thực sát Lao Trùng." Hắn trên mặt lúc này mới ra chân thật ý sợ hãi, không lại giống như vừa rồi như vậy nhẹ nhõm. Đỗ Hoành Chu đệ nhất kiếm không có sát bọn hắn, nhượng bọn hắn có Đỗ Hoành Chu kiên kỵ bọn hắn thế lực ý tưởng, hiện tại này loại ý tưởng tự nhiên cho phi yên diệt. Đỗ Hoành Chu ánh mắt chuyển hướng Phong Kình Lôi. Phong Kình Lôi quyết đoán nói, "Ta có tiền, một văn không thiếu." Đỗ Hoành Chu gật gật đầu, tiếp tục chuyển động ánh mắt. Văn Tài Tuấn không dám lãnh đạm, "Ta cũng một dạng." Đỗ Hoành Chu nhìn nhiều hắn hai mắt, người này tốt xấu là cái niệm thư, thế nào nói chuyện như một đại quê mùa. Dừng tay. Đỗ Hoành Chu phất tay gọi lại thủ hạ, thản nhiên nói, "Các ngươi người không muốn mang về đi, lúc nào kiếm đủ tiền lúc ấy qua tới lấy người." Văn Tài Tuấn hai người không dám nhiều lời, không đúng tối lui. Đỗ Hoành Chu nhìn qua hai người bóng lưng lâm vào trầm tư. Xem ra tam bang quan hệ không vẹn vẹn là tạm thời hợp tác, mà là nhất gia thế lực. Khả năng là vì thuận tiện làm việc mới tách ra tam gia. Có thể nhượng tam gia dẫn đầu người ra tới đương dò đường cục đá, việc này thấp nhất là vị kia nhiếp đại nhân chủ tính. Bất quá này cũng nói không thông. Đỗ Hoành Chu thầm nghĩ, nhiếp tranh banh đã biết rõ tiểu khất cái thân phận, hắn đại khái có thể báo cáo mời triều đình đem ta chảo đứng lên kết tội, cần gì phải phái thủ hạ người lấy mạng tới thăm dò. Tưởng không thông. Đỗ Hoành Chu phóng xuống suy tư, mang theo Lý Ngọc Duyên hồi phòng. Tam bang tù binh bị quan nhập địa lao, trên mặt đất thi thể ấn quy củ cũ đưa đến bãi tha ma. "Ngọc Duyên, ngươi trung thực nói cho ta, ngươi tới sự tỉnh có hay không gạt Ngọc Học tỷ?" Đỗ Hoành Chu nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy Lý Ngọc Duyên tới kỳ quặc. Lý Ngọc Duyên khắp nơi dò xét, thuận miệng nói, "Đương nhiên không có." Đỗ Hoành Chu cố tình nói, "Này một đường như vậy nguy hiểm, nàng hội yên tâm." Lý Ngọc Duyên ngọt ngào cười cười, "Hoành Chu ca ca biết rõ còn cố hỏi, ngươi không phải kiến thức đến võ công của ta sao?" Thiếu nữ mang theo đắc ý nói, "Bằng võ công của ta, lui tới phi vũ quận còn không phải dễ dàng." Đỗ Hoành Chu trực tiếp hỏi, "Ngươi hiện tại võ công là cái gì cảnh giới?" "Vừa mới tu thành võ đạo tông sư." Lý Ngọc Duyên vân đạm phong hình, con mắt bên trong lại tràn đầy đắc ý thật lợi hại. Đỗ Hoành Chu sớm có đoán trước, phối hợp sợ hai thằng nói, "Ngươi còn không tới 16 tuổi à, tự nhiên tu thành võ đạo tông sư, thật sự là xấu hổ mà nghèo thiên hạ nhân rồi." "Không có cái gì, chủ nếu là ta tư chất tốt." Lý Ngọc Duyên cầm lấy sức lực, dặn dò, "Ngươi không muốn cùng tỷ tỷ nói sao, nàng nhượng ta gạt ngươi đâu?" Đỗ Hoành Chu cười cười, miệng đầy đáp ứng. Dũ khí càng thêm cường tráng. Chương 126, võ đạo tông sư tứ thiếu gia, Phong Kình Lôi bọn hắn đã thất bại, không có dò xét ra vạn tượng thương hội chi tiết. Nhất danh tuổi trẻ nam tử híp mắt nghe diễn, quản gia thấu đến bên thai bẩm báo. "A, Đỗ Hoành Chu không có xuất thủ ư?" "Đỗ Hoành Chu xuất thủ, nhưng không có triển lộ ra chân chính chi tiết." Quản gia hồi báo cho cụ thể tình huống, tuổi trẻ nam tử sắc mặt động dung. "Hảo gia hỏa, đi lên liền giết ta mấy thành viên đại tướng, cái này Đỗ Hoành Chu rốt cuộc là cái gì lai lịch?" Quản gia trầm mặc không nói. Tuổi trẻ nam tử chuyển động trên tay ngọc biểu chỉ, lâm vào trầm tư. Qua chốc lát lại hỏi, "Lão Hàn, theo ngươi xem Đỗ Hoành Chu thực lực như thế nào?" Theo hắn triển lộ thủ đoạn tới xem hẳn là không đạt võ đạo tông sư chi cảnh, không có làm qua chân khí ngoại phóng công kích. Không phải võ đạo tông sư, lại có thể tùy tiện đánh bại Phong Kình Lôi bọn hắn, cái này Đỗ Hoành Chu không thể khinh thường a. Tuổi trẻ nam tử lẩm bẩm nói, bất quá cầm xuống Phi Vũ quận quan hệ đến tiếp xuống tới ta mở rộng kế hoạch, quyết không thể bị một người chống ngăn, đã nhất phẩm võ giả đối phó hắn không được, cái kia liền dùng võ đạo tông sư. Quản gia cân nhắc quyết nói, lao ra, đối phương thực lực không rõ, mạo hiểm hành động sợ có biến số, không bằng nhiều làm thăm dò. Không cần. Tuổi trẻ nam tử vung tay lên, cái này quỷ địa phương ta chờ lâu một ngày cũng ngại phiền, sớm chút thu thập rơi hắn an bài nhân thủ bắt đầu làm, ta mới có thể sớm một điểm trở về. Quản gia hơi không thể tra than thở một tiếng, không lại nói chuyện. Tuổi trẻ nam tử ngéo một cái ngón tay, nhất danh vũ cơ đi lên trước tới. Vạn Tượng Thương Hội. Đỗ Hoành Chu cùng Lý Ngọc Duyên nói hội thoại, hỏi rõ Thanh Sơn huyện tình huống. Thần tiên cư sinh ý rất tốt, mỗi ngày đều là không còn chỗ ngồi. Danh khí đã chuyển tới lân cận vệ xuyên huyện. Vạn Tượng Thương Hội bởi vì Đỗ Hoành Chu một mực chưa về nguyên nhân có chút nhân tâm lưu động. Lý gia tỷ muội âm thầm khiến chút thủ đoạn, ổn định thế cục. Nhất thời đảo không cần lo lắng. Lý Ngọc Duyên thúc giục nói, Hoành Chu ca ca, ngươi thu thập hành lý, chúng ta chạy nhanh hồi ra a, không đợi. Đỗ Hoành Chu nói, ngươi cũng chứng kiến, ta ở chỗ này lập nên một phần sản nghiệp, nếu là không quản không để ý chạy đi lễ mừng năm mới, không chừng hội loạn thành cái dạng gì, ta trước phải an bài thương hội người. Lý Ngọc Duyên nói, vậy cũng phải nhanh, lập tức muốn lễ mừng năm mới rồi. Đỗ Hoành Chu cười cười, đem thương hội người tìm về tới an bài. Hiện tại thương hội quy mô còn nhỏ, chỉ có hai bộ phận. Đệ nhất bộ phận làm vẫn là hắc bang sinh ý, chủ yếu là bang phái nhân viên. Bang phái nhân viên lộn xộn, cũng không phải an phân chủ nhân. Đặt tại phía trước Đỗ Hoành Chu nhất định muốn lo lắng bọn hắn thừa dịp hắn không tại nháo sự. Nhưng hiện tại hắn thực lực đề thăng đi lên, tăng thêm tại yêu ma chi loạn trung bày ra thủ đoạn, uy nghiêm đã còn hơn trước kia rất nhiều. Hiện tại hắn không sợ bất luận kẻ nào nháo sự. Đỗ Hoành Chu an bài tại thất phụ trách chủ tính trung, chỉ cần xem trọng gia biến thành. Đến nổi tam gia bang phái tù binh, cho tiền liền phóng, nếu như không cho tiền cứng rắn tranh đoạt cũng phóng. Chờ Đỗ Hoành Chu năm sau trở về lại tìm bọn hắn tính sổ. Thứ hai bộ phận làm là chính nhi bắt kinh chế tạo nghiệp, người phụ trách độc lập tại bang phái bên ngoài, gọi là Hồ Thành Lộc. Này người nguyên bản là cái thợ một thủ nghệ người, tài nghệ vô cùng không tệ. Đỗ Hoành Chu nhìn hắn bản phận trung thực, lại yêu thích cực, cho nên tuyển hắn phụ trách chấn giữ. Vừa vặn cửa hải cuối năm đã đến, nhà xưởng muốn nghỉ định kỳ. Đỗ Hoành Chu đã sớm chuẩn bị hảo công tiền cùng tiền thưởng, trực tiếp cấp cho hoàn tất tuyên cáo nghỉ định kỳ. Hết thể an bài thỏa đáng, Đỗ Hoành Chu tuyển 40 tên hộ vệ, cùng Lý Ngọc Duyên cùng nhau phản hồi Thanh Sơn huyện. Mới tới cái này thế giới chính là Thanh Sơn huyện, ngẩn ngơ hơn nửa năm. Đừng nói, Đỗ Hoành Chu chân chính tán thành đúng là Thanh Sơn huyện. Này chính là ngươi nói mới xe ngựa, giống như cũng không quá khác nhau a. Lý Ngọc Duyên vây quanh Đỗ Hoành Chu long trọng giới thiệu xe ngựa dò xét, ngựa khí có chút thất vọng. Đỗ Hoành Chu cười cười, thử xem a, thử xem mới biết được như thế nào. Một tháng vất vả làm việc tay chân, chiếc thứ nhất kiểu mới trên xe ngựa tuyến. Cùng cũ kỹ xe ngựa so sánh với, kiểu mới xe ngựa có phía dưới ưu điểm: 1, gia tăng ổ trụ, để thăng bánh xe chuyển động tốc độ, giảm bớt chuyển động lực cản. 2, bánh xe, đại gạch gia tăng thép chế kết cấu, để thăng chất liệu cường độ. 3, gia tăng giảm sóc thiết bị, giảm bớt chấn động tổn thương. 4, bên trong đưa lò xo tác nghiệp, gia tăng lắc lư hỏa hóa lực. Tuy rằng ổ trụ, lò xo chất lượng khả năng không tốt lắm, nhưng tổng có thể sử dụng đoạn thời gian. Lý Ngọc Duyên bán tín bán nghi lên xe, Đỗ Hoành Chu đệ nhất chạm đi trước Hoàn Đan Các. Yêu Ma Chi loạn phía sau không bao lâu Hoàn Đan Các cũng đã xây dựng lại. Đỗ Hoành Chu hội Thanh Sơn huyện tối thiểu muốn qua nửa tháng. Cậu ngữ có nói, một tấc thời gian một tấc vàng, thốn kim khó mua thốn thời gian. Muốn tu luyện thành công, đem mỗi ngày tu luyện đương suốt ngày thường không thể thiếu niềm vui thú. Ngày từng ngày tu luyện xuống dưới. Đương nhiên, nếu như có thể khái điểm dược để thăng tu luyện tốc độ liền không còn gì tốt hơn. Tiểu Chu Thiên Đan vừa vặn bổ tiến bộ phận, tổng cộng có hạ phẩm 40 khỏa, trung phẩm 20 khỏa, thượng phẩm 10 khỏa. Ngài Ngọc Tuyền cười ha hả nói, Đỗ công tử muốn bao nhiêu? Đỗ Hoành Chu vung tay lên, ta toàn bộ đều muốn, mà khác cho ta báo một loại so huyết tinh đan dược hiệu càng cường đan dược. Ngài Ngọc Tuyền nụ cười càng thịnh, vậy phải kể tới Tam Dương Đan, phục dụng về sau có thể tăng cường người thể chất, để thăng người nguyên khí, đối luyện thể công phu cùng trên giường công phu cũng có hiệu quả. Vậy trước tiên tới 100 quả. Đỗ Hoành Chu nói chuyện trước sau như một đơn giản thô bạo, lại là mười mấy vạn lượng ra ngoài. Lễ mừng năm mới về sau muốn nghiêm túc buôn bán rồi. Mua xong đan dược, Đỗ Hoành Chu lại mang theo Lý Ngọc Duyên đi mua sắm ăn uống đùa lễ vật, lại đi cùng Đỗ Thanh Sương tặng lễ cáo biệt. Một đường đi qua các chỗ đường đi, tiểu mới xe ngựa mới tới không ít chú ý ánh mắt. Lý Ngọc Duyên đã cảm giác đến xe tử không giống người thường, tốc độ nhanh, chấn động tiểu, thập phần thư thích. Ai, ta phát giác ngươi rất lợi hại a, như vậy nhiều cổ quái đồ vật ngươi cùng ai học tới? Lý Ngọc Duyên mở to mắt to nhìn chằm chằm ở Đỗ Hoành Chu, ánh mắt bên trong tất cả đều là hiếu kỳ. Đỗ Hoành Chu trong nội tâm lộn bột một chút, cười nói, đảo không có ai giáo ta, là ta chính mình cân nhắc ra tới. Lý Ngọc Duyên tán thưởng, Hoành Chu ca ca ngươi thật là lợi hại. Đỗ Hoành Chu cười cười, bị một cái võ đạo tông sư tán dương cảm giác thật sự không tệ. Hắn đối Lý gia tỷ muội càng là sợ hãi thán phục. Cẩm Tú Các như vậy đại thế lực, 20 tuổi thành tựu võ đạo tông sư cũng đương làm bà bối, có thể nghĩ Lý Ngọc Duyên tu thành võ đạo tông sư đến cỡ nào làm người ta kinh ngạc. Mà Lý gia tỷ muội lại cam nguyện lưu tại nho nhỏ Thanh Sơn huyện. Này trong đó nhất định có chút duyên cớ, dễ dàng nhất tưởng đến đúng là tránh né cửu gia. Đỗ Hoành Chu không có phát tán tư duy, cùng Lý Ngọc Duyên nói một hồi lời nói, lại bắt đầu đả tọa tu luyện. Ken két chát, bánh xe cùng mặt đất cọ sát thanh âm ổn định mà có vận luật. Đi không ngừng nhất thời, không bao lâu thiên sắc dần tối. Đỗ Hoành Chu trầm mê tu luyện, quên lên tiếng, đã bỏ qua thành trì, đành phải đi phụ cận thị trấn nhỏ hoặc là thôn xóm đặt chân. Bù bù bù. Đông Phong đống nhiên trở nên mãnh liệt đứng lên. Lý Ngọc Duyên giữ chặt Đỗ Hoành Chu cánh tay, thấp giọng nói, có người. Đỗ Hoành Chu trong nội tâm khẽ động, vội vàng vận công cảm ứng. Thực nhanh phát giác có hai đạo khí tức xuất hiện tại quan đạo bên ngoài trong rừng rậm. Hai người khí tức cường đại, xa xa vượt qua nhất phẩm võ giả. Hai cái võ đạo tông sư. Chương 127, kiếm trạm tông sư giã ngoại hoang vu, làm sao sẽ đột nhiên toát ra hai vị võ đạo tông sư? Càng trọng yếu là hai người khí tức kịch liệt ba động, đang tại nhanh chóng tới gần. Hảo gia hỏa, một điểm thu liễm ý tứ đều không có. Đỗ Hoành Chu trong nội tâm có chút sợ hãi, lại có chút nói không ra tới hưng phấn. Không biết ta hiện tại có thể hay không xử lý một vị võ đạo tông sư. Hắn suy nghĩ chuyển phải nhanh, đối phương tới nhanh hơn. Đỗ Hoành Chu rõ ràng cảm ứng đến hai đạo độ cao tập trung chân khí hướng về phía xe ngựa bổ tới. Hỏng. Đỗ Hoành Chu kêu sợ hãi một tiếng, ra ngoài ngăn địch. Biết rõ. Lý Ngọc Duyên hồi một tiếng, thân hình đã theo song khẩu nhảy ra. Đỗ Hoành Chu nhảy ra song khẩu, vừa vặn hướng phía trước Lý Ngọc Duyên nắm tay nhỏ hướng giữa không trung vung ra. Nhất cử đem hai đạo kiếm khí kích phái. Nàng đối diện hai vị võ đạo tông sư không sợ hãi chút nào, đón hai người liền hướng đi lên. Tiểu cô nãi nãi, ngươi thế nào như vậy lãng đâu? Đỗ Hoành Chu ra đầu tê dại, lập tức phóng ra phi kiếm. Tuổi con nhỏ, thật to gan. Nhất danh võ đạo tông sư lấy làm ách thanh âm nói, lộ ra có điểm tức giận. Hắn đem bảo kiếm run lên, đến không hết kiếm khí bắn trụ. Cái kia tình hình tựa như là đầy trời kiếm vũ, vô cùng vô tận. Hiển thị rõ võ đạo tông sư cường đại. Khác nhất danh võ đạo tông sư không có nói lời nói, nhưng cũng cảm giác chịu đủ. Theo một bên bước hướng Lý Ngọc Duyên, phân tán nàng tâm thần. Nghiên kỷ một bó to, bản sự một chút xíu. Lý Ngọc Duyên cười lạnh, vung quyền hướng phía trước một bữa. Không khí đông nhiên bạo minh, tựa như là vạn quân cự thạch phóng lên trời, những cái kia kiếm khí đều bị kích phái. Nói chuyện võ đạo tông sư theo kiếm khí phía sau hiện thân, huy kiếm đâm thẳng Lý Ngọc Duyên. Kiếm pháp kiêm cụ nhanh hung ác chuẩn ba điểm, không thể làm không ổn. Đồng bạn của hắn theo chắc phương pháp hướng Lý Ngọc Duyên, người chưa tới kiếm khí trước thời. Nhưng Đỗ Hoành Chu phi kiếm cũng tại đồng thời đánh tới. Người nọ đội vàng huy kiếm ngăn cản xuống phi kiếm, lại bổ một kiếm đem phi kiếm chấn khai. Hảo tiểu tử, hắn lườm Đỗ Hoành Chu một cái, thấy Đỗ Hoành Chu khoảng cách rất xa, liền chuẩn bị tiếp tục giáp công Lý Ngọc Duyên. Không tưởng chờ hắn quay đầu lại nhìn về phía Lý Ngọc Duyên cùng đồng bạn lúc, chứng kiến làm hắn vong hồn đại mạo một màn. Đồng bạn của hắn cuối cùng bị tiên niên kỳ nhẹ nhàng thậm chí có thể nói là tuổi nhỏ tiểu nha đầu một quyền kích bay ra ngoài, không phải làm bộ dụ địch sách lược, mà là chân chính trọng thương lạc bại phía sau bị đánh bay. Này nha đầu còn không chịu bỏ qua, lại cách không đánh ra một quyền. Hạo đảng quyền kình lệnh hắn đều cảm thấy sợ hãi. Cái này tiểu nha đầu rốt cuộc là cái gì lai lịch? Một bên suy tư hắn một bên kiên trì xông lên đi. Đánh là không tính toàn đánh, cứu người chạy trốn a địch nhân quá cường. Liên tại cái này khẩn yếu trước mắt, hắn đột một phát giác sau lưng tình huống không đúng. Có nhất đạo mang theo phong mang công kích cấp tốc đánh nút lại. Đội vàng chi gian hắn chỉ tới kịp vận chuyển hộ thể chân khí, kiếm chiêu cũng không kịp để ra. Suy, phi kiếm đâm vào tiên thiên chân khí chung, tựa như bay vào một phiến vũng bùn. Tốc độ nhanh chóng suy giảm. Mũi kiếm khó khăn lắm đụng tới người nọ làn da, phi kiếm lực đạo đã toàn bộ tiêu tán. Người nọ nhẹ nhàng thở ra, bất chấp nhìn sau lưng tình huống, như cũng chuẩn bị hướng phía trước chạy. Hắn đã tuyệt sát nhân ý niệm trong đầu, một lòng chỉ tưởng chạy. Ai ngờ sau lưng công kích tại lực đạo toàn bộ tiêu tán phía sau chợt cường đại đứng lên. Lần này công kích gần tại gang tấc, không dung hắn tránh né. Phi kiếm trực tiếp đâm xuyên thân thể của hắn. Đỗ Hoành Chu đúng lý không buông tha người, khống chế phi kiếm nhanh chóng chuyển động, không ngừng sáng tạo miệng vết thương. Vị kia võ đạo tông sư phản ứng cực nhanh, nhất tuyệt không đúng liền huy kiếm hướng phía sau thật chạm. Phi kiếm bị hắn đánh bay. Sau đó chút nào không dừng lại lần nữa công thượng. Cũng giống như võ giả lực từ võ giả bản thân phát ra bất đồng, phi kiếm có thể trực tiếp phát ra công kích. Dù là chủ nhân tại phía xa ngàn dặm bên ngoài, chỉ muốn có thể khống chế phi kiếm, liền có thể không ngừng phát ra cường đại công kích. Hiện tại đã là như thế. Phi kiếm không ngừng nghỉ công kích lệnh vị kia võ đạo tông sư không có thở dốc cơ hội. Đỗ Hoành Chu bước vàng, cũng mặc kệ chân khí tiêu hao như thế nào kịch liệt, chính là một lòng một dạ công kích. Hôm nay hắn chính là muốn xử lý một vị võ đạo tông sư. Lý Ngọc Duyên đuổi kịp tới một quyền đánh tan võ đạo tông sư phản kháng. Sau đó phi kiếm một kiếm xuyên tâm. Đỗ Hoành Chu cảm thấy mỹ mãn thu hồi phi kiếm, mắt lộ ra kỳ sắc dò xét Lý Ngọc Duyên. Lý Ngọc Duyên vẻ mặt vô tội. Vừa đột phá võ đạo tông sư. Đỗ Hoành Chu hỏi một câu. Lý Ngọc Duyên đáp, từ Đỗ Hoành Chu không có cách nào lại hỏi, chỉ phải thở dài một tiếng, sở thi. Không có sở ra có thể chứng minh thân phận đồ vật, cũng không có bao nhiêu hảo đồ vật. Hai thanh kiếm cũng không phải tiên thiên chi vật, chỉ có thể cho cống hiến điểm vào độ giá trị. Đỗ Hoành Chu đành phải ghi nhớ hai chương mặt, chờ phía sau tra một chút là ai tại sau lưng ám toán hắn. Chỉ bất quá có thể hiệu lệnh võ đạo tông sư thế lực đều là đại thế lực, không hảo gây. Muốn cùng bọn hắn viện cổ tay còn phải tiếp tục để thăng chính mình thực lực. Nếu như không có Lý Ngọc Duyên tùy hành, chỉ có hắn chính mình, lần này cam đoan chết rất lưu loát. Phi kiếm vi lực đối phó tiên thiên tông sư không đủ dùng. Vì nghèo. Đỗ Hoành Chu ghét bỏ đem 10 vạn lượng ngân phiếu nhận lấy, phun tào nói, đường đường võ đạo tông sư trên thân chỉ đem mấy vạn lượng bạc, không khỏi quá nghèo a. Lý Ngọc Duyên nói, không ít rồi, tốt mấy vạn lượng đâu. Có chút ít còn hơn không a. Đỗ Hoành Chu trong lòng càng thêm nghi hoặc, xem Lý Ngọc Duyên bộ dạng không giống như là có nhiều tiền. Chẳng lẽ nàng tu luyện thành võ đạo tông sư cư nhiên không có phục dụng qua đan dược. Xe ngựa bên trong Đỗ Hoành Chu vẫn là không nhịn được hỏi Lý Ngọc Duyên. Lý Ngọc Duyên ngại ngùng cười, ta không có ăn đan dược, tỷ tỷ nói ăn đan dược đối ta không có chỗ tốt. Vậy ngươi nhất định ăn rất nhiều khổ a. Đỗ Hoành Chu căn cứ cùng Lý thầm nghĩ, như vậy loại nhỏ niên kỷ liền tu luyện thành võ đạo tông sư, nhất định đặc biệt khắc khổ. Cái kia cũng không có. Lý Ngọc Duyên liên tục khoát tay, ta chỉ là thể chất đặc thù, tu luyện tốc độ nhanh thôi, cùng Hành Chu ca ca người không có so. Này lời nói quá mức. Đỗ Hành Chu bất mãn không vui, cảm thụ đến người với người chênh lệch. Một đường không nói chuyện, thực nhanh mọi người đi tới Vệ Xuyên huyện. Vừa vặn lại là trời tối thời gian, bởi vì muốn qua Đại Thanh Sơn một đường gặp đèn, mọi người liền tại Vệ Xuyên huyện ngủ lại một đêm. Lúc ăn cơm, Lý Ngọc Duyên huyền bí hề hề hướng Đỗ Hành Chu nói, gần nhất Vệ Xuyên huyện nháo quỷ đâu. Đỗ Hành Chu sững sờ, lập tức nhớ lại bị phong tại mộ địa bên trong Thiên Tinh lão thi. Chẳng lẽ cái kia lão bánh trưng chạy ra tới rồi? Người trông thấy rồi? Lý Ngọc Duyên lắc đầu, ta đương nhiên không nhìn thấy, trông thấy ta liền đem quỷ kia trừ. Bất quá gần nhất Vệ Xuyên huyện có không ít người khác thường tử vong, một thân tiên huyết bị tẩy sạch sẽ, biến thành tây khô. Nàng hướng Đỗ Hành Chu hỏi, ngươi nói này không phải quỷ làm còn có thể là cái gì làm? Đỗ Hành Chu cân nhắc nói, có lẽ là tu luyện tà công võ đạo cao thủ đâu. Chẳng lẽ thật sự là cái kia lão bánh trưng? Vậy cũng không được. Thiên Tinh lão thi khi còn sống là võ hầu cấp bậc cường giả, có bao nhiêu cường theo ám vệ Long đại nhân trên thân liền có thể nhìn trộm ra một hai. Long đại nhân là thượng phẩm võ đạo tông sư, có thể phát ra dài đến trăm trượng tương mang. Chân khí tu vi chi thâm hậu có thể nghĩ. Trăm trượng a nghiền chết Đỗ Hành Chu cũng không cần cẩn thận. Võ hầu chỉ hội càng cường, hơn nữa là mạnh hơn một cái đại cấp bậc cái loại này cường. Coi như Thiên Tinh lão thi chết phía sau biến thành cương thi thực lực suy giảm, vậy cũng không phải phổ thông võ đạo tông sư có thể trêu chọc. Gây không nổi. Đỗ Hành Chu quyết đoán dập tắt thay dân trừ hại ý niệm trong đầu. Hắn là cái phải cụ thể người, có năng lực vì dân trừ hại, hắn rất vui lòng độc thủ. Không có năng lực hắn cũng tuyệt không chịu mạo hiểm. Chương 128, đạt được nhảy vọt tiến bộ ban đêm. Đỗ Hành Chu gọi ra kiếm tiên hệ thống. Chủ nhân, Đỗ Hành Chu cảnh giới, không biết thực lực, võ nghệ siêu quần, trải qua một đoạn thời gian rèn luyện, chủ nhân đã là người mang tuyệt kỹ hảo thủ, có thể địch trên dưới 100 đại hán. Thank you, kiếm pháp, linh phẩm 7.54 tâm pháp, linh phẩm 87 phi kiếm, phàm phẩm 93.23 so sánh với tại khởi hành đi phi vũ quận lúc diện bản số liệu, hắn tiến bộ là nhảy vọt. Ba loại thành tựu có hai loại đột phá linh phẩm, khác một loại cũng đạt tới phàm phẩm cựu tinh đỉnh điểm, thực nhanh liền có thể đột phá linh phẩm. Trên lý thuyết tới giảng, linh phẩm đối ứng là tiên thiên cảnh giới. Bất quá theo Đỗ Hành Chu thực tế kinh lịch tới xem, linh phẩm so tiên thiên cảnh giới muốn mạnh hơn không ít. Tỷ như phàm phẩm cựu tinh phi kiếm sát nhất phẩm võ giả như cắt món ăn. Tỷ như hắn tu luyện đến luyện khí thất trọng, tu vi hoàn toàn có thể địch nổi nhất phẩm võ giả. Này nói rõ hệ thống cảnh giới muốn luận võ đạo cảnh giới càng cao đầu. Kiếm pháp, tâm pháp, phi kiếm tam thành tựu bên trong là quan trọng nhất vẫn là tâm pháp, chỉ cần tâm pháp để thăng đi lên ta liền có thể một mực tu luyện xuống dưới. Đỗ Hành Chu thầm nghĩ, liền là linh phẩm trở lên tâm pháp rất khó khăn làm, chỉ có thể gia nhập đại thế lực mới có thể thu hoạch. Không người nào lo xa, tất có lo gần. Này hai ngày hắn một mực ở cân nhắc sau này con đường. Suy nghĩ về sau nên như thế nào lớn nhất hạn độ phát huy hệ thống công năng. Hắn suy tư một hồi, cảm thán nói, khó khó khó. Chủ nhân nên thu thập càng nhiều nội công tâm pháp cùng kiếm pháp, cung cấp hệ thống phân tích dung hợp, tăng cường tâm pháp, kiếm pháp uy lực. Hệ thống đã lâu chủ động lên tiếng đề nghị. Đỗ Hành Chu tâm thần chấn động, đột nhiên tỉnh ngộ qua tới. Đúng rồi, hắn đi làm đường. Từ khi hắn đạt được Thiên Tinh chân công, tâm pháp thành tựu chợt để thăng đến linh phẩm nhị tinh về sau, hắn đối thu thập tâm pháp động lực liền không lớn rồi. Mà trên thực tế hệ thống hiện tại cung cấp tâm pháp là ở Thiên Tinh chân công trên cơ sở cải tiến mà đến. Nói một cách khác, liền là không có vượt qua Thiên Tinh chân công lý luận loại hình quá nhiều. Này là không đúng. Kiếm tiên hệ thống có phân tích công pháp, cải tiến dung hợp công pháp năng lực. Hắn hẳn là không ngừng thu thập tâm pháp, bất kể là đẳng cấp thấp vẫn là đẳng cấp cao, dù là không có tiến độ để thăng, lại có thể trợ giúp hệ thống cung cấp đầy đủ lý luận mẫu, mở rộng tri thức nội tình. Chỉ có như thế tích lũy xuống dưới, hệ thống cung cấp tâm pháp mới sẽ càng ngày càng toàn diện, càng ngày càng cường đại, mà không phải đơn thuần dựa vào mỗi một loại cường đại tâm pháp tới cải tiến. Đỗ Hành Chu tinh thần chấn động, xem ra về sau ta còn muốn lưu tâm thu thập tâm pháp bí tịch, hoa tiền mua sắm cũng hảo, thu phục thế lực đạt được cũng thế, tóm lại càng nhiều càng tốt. Then chốt vẫn là phải có tiền. Này trên đời không thiếu bán ra võ công bí tịch vị trí, chỉ cần có tiền có thể mua được rất nhiều. Hơn nữa mặc dù bên ngoài không có mua bán võ công bí tịch, nếu như ra tiền đủ nhiều, như cũng có thể mua được. Đỗ Hành Chu đem hệ thống thành tựu ban thưởng mở ra, một hàng linh khí ôn dưỡng số lần dạng rỡ sinh huy. Phàm phẩm, nhị tinh một lần, tam tinh một lần, tứ tinh ba lượn, ngũ tinh ba lượn, lục tinh ba lượn, thất tinh ba lượn, bát tinh ba lượn, cửu tinh ba lượn. Linh phẩm, nhất tinh hai lần, nhị tinh hai lần, tam tinh một lần. Này là một bút cực lớn tài phú. Then chốt thời khắc không chỉ có thể trợ giúp khôi phục chân khí, thậm chí có thể đột phá cảnh giới. Hơn nữa hồi tưởng lần thứ nhất linh khí ôn dưỡng kinh lịch, tám thành còn có thể trị liệu thương thế. Này là cái người vạn năng một dạng đồ vật. Đỗ Hành Chu liên tục đột phá mấy tầng cảnh giới cũng không có bỏ được vận dụng một lần. Tại hắn xem ra có thể sử dụng đan dược giải quyết sự tình tuyệt đối không thể lãng phí linh khí ôn dưỡng số lần. Đan dược có thể mua 100.000 lần, linh khí ôn dưỡng dùng rơi cũng sẽ không lại trở về. Cả hai cái gì nhẹ cái gì nặng không cần nói cũng biết. Đương đương đương. Gõ cửa âm thanh bỗng nhiên vang lên. Đỗ Hành Chu sững sờ, không có mở miệng đặt câu hỏi. Hai bên phòng hộ vệ đội vàng tuôn ra, hỏi thăm người tới thân phận. Kẻ hèn này cảnh thanh chi, vì Vệ Xuyên huyện huyện úy. Người nọ cất cao giọng nói, tại hạ nghe nói Đỗ hội trưởng kích sát yêu ma thần uy, tự tiện trước tới tiếp, khẩn cầu Đỗ hội trưởng vì Vệ Xuyên huyện bách tính trừ ma. Đỗ Hành Chu nghe được nửa trước đoạn còn cười nhẹ nhàng, cảm thấy thập phần thỏa mãn. Rốt cuộc có người nói khoác chính mình công tích, nghe làm sao có thể khó chịu. Nhưng nghe đến phía sau nửa câu lúc hắn liền tâm sinh không vui. Này ra hỏa, thật sự là đánh hảo tính toán. Nhưng hắn đi đối phó cái gì kia thiên tinh lao thi, nghĩ khá lắm. Đỗ Hoành Chu trong nội tâm không đẹp, tự nhiên liền không đáp lời. Trong lúc nhất thời thập phần yên tĩnh, Cảnh Thanh Chi thấy miệng không Bạch Nha nói bất động, vì vậy lại nói, Vệ Xuyên huyện nha nguyện ý dâng lên 5 vạn lượng bạch ngân, cung cấp Đỗ hội trưởng trừ ma tiêu phí. Đuổi ăn mày đâu? Thiên tinh lão thi là cái gì tầng thứ cao thủ, Đỗ Hoành Chu một điểm nắm chắc đều không có. Hắn khẳng định sẽ không xuất đầu. Cảnh Thanh Chi bất đắc dĩ, bất mãn mà đi. Đỗ Hoành Chu không có để ở trong lòng, trời vừa sáng cứ tiếp tục lên đường. Thực nhanh trở lại Vạn Tượng Tương hội. Hắn tự biết đối lý, không có chờ Lý Ngọc Hộc trở về thấy hắn, chủ động đến Thần Tiên Cư tìm Lý Ngọc Hộc. Quả nhiên, vừa thấy mặt Lý Ngọc Hộc biểu tình khống chế cũng không hợp cách. Đỗ đại hội trưởng bỏ được trở lại nha, ta còn tưởng rằng ngươi bị nhà ai cô nương câu dẫn hồn đâu. Nàng vẻ mặt ngạc nhiên, cầm lấy làn điệu nói, nhân gia đều nói quận thành bên trong cô nương lớn lên tuấn tú, xem ra một điểm không giả, Đỗ hội trưởng làm gì trở về nhà, tại quận thành định cư chẳng phải đẹp hơn. Đỗ Hoành Chu ra đầu tê dại, liên tục nhận lỗi, nói rất nhiều lời hay. Đem sớm đã chuẩn bị hảo lễ vật từng cái đưa lên tới. Lý Ngọc Hộc phát tiết một hồi hoán khí, rốt cục khôi phục bản tính, hoán hận nói, đã nói tốt năm trước trở về, nếu không phải Ngọc Duyên đi đón ngươi, ngươi căn bản tưởng cũng không có tưởng qua trở về, nói chuyện không tính toán, ngươi là không phải căn bản không có đem ta nhóm đường người một nhà. Đỗ Hoành Chu xem nàng có lượn quanh trở về tư thế, đội vàng nói, tỷ tỷ tại ta đói khát khốn khổ lúc thu lưu ta, cung cấp ta ăn ở, cứu ta tính mệnh, chính là thân tỷ tỷ cũng không có như vậy thân, ta làm sao có thể quên tỷ tỷ ân tình. Hắn xem Lý Ngọc Hộc sắc mặt hòa hoãn, vì vậy tiếp tục nói, chẳng qua là lần này đi Phi Vũ quận, dự liệu bên ngoài sự tình nhiều lần phát sinh, lại tăng thêm tao ngộ yêu ma công kích, bởi vậy mới trì hoãn thời gian. Lý Ngọc Hộc kéo qua Đỗ Hoành Chu dò xét một vòng, trong mắt có tinh quang lập lòe. Đỗ Hoành Chu gặp qua Lý Ngọc Duyên chi tiết, đối với cái này sớm có tâm lý chuẩn bị, may may không để ý Lý Ngọc Hộc nhưng có điểm ngạc nhiên. Đỗ Hoành Chu đi một chuyến Phi Vũ quận, thực lực theo võ đạo bát phẩm một đường tăng bọn đạo võ đạo tam phẩm. Muốn biết do nói đứng lên đi lâu, kỳ thật cũng mới một tháng mà thôi. Hai người nhìn nhau một cái, hiểu ngầm không có hỏi ra kỳ quái chỗ. Lý Ngọc Hộc giận dữ nói, trở về liền hảo, lần này trở về liền không muốn mù chạy rồi, thương hội sự tình ngươi mặc kệ đều muốn lộn xộn rồi. Đỗ Hoành Chu tới kịp, không có lý giải thương hội tình huống, nghe vậy ngạc nhiên nói, thương hội thế nào? Lý Ngọc Hộc lườm hắn một cái, quần long không đầu, không người quản sự, làm sao có thể bất loạn. Đỗ Hoành Chu một buông tay, tỷ tỷ ngươi không ở trong nhà giữ nhà đâu. Lý Ngọc Hộc quyết đoán lắc đầu, ta đối với ngươi thương hội sự tình rốt đặc cắn mai. Lý Ngọc Duyên thấy hai người đã quay về tại tốt, cũng đấu lên đến đây. Thương hội sự tình hiện tại từ Vương Đại Hưng người quản lý, Hoành Chu ca ca nên đi hỏi hắn. Đỗ Hoành Chu ồ một tiếng, không đổi, ta bồi tỷ tỷ ăn đốn cơm lại nói. Chương 129, tuyệt thế kỳ tài Ngọc Hộc tỷ, mạng muội hỏi một chút. Cơ gian, Đỗ Hoành Chu hướng Lý Ngọc Hộc vấn thoại, trong giọng nói tràn đầy tình đòi. Lý Ngọc Hộc nhìn hắn chần chờ bộ dáng, trong nội tâm nhất chuyển liền minh bạch qua tới. Ngươi nghĩ hỏi chúng ta võ công lai lịch? Không. Đỗ Hoành Chu đối các nàng võ công lai lịch một điểm cũng không quan tâm, nói, ta muốn xem một lần các ngươi tu luyện nội dung tâm pháp, không biết phải chăng có thể. Bất kể là cái gì lai lịch, quan trọng nhất là có thể hay không vì ta sử dụng. Vì tỏ vẻ thành ý, hắn ngay sau đó nói, đương nhiên không phải nhìn không, ta trong tay có Thiên Tinh chân công, Cựu Huyền kiếm khí quyết, U Ảnh vô hình độn, vô tướng thần công các loại công pháp, đều có thể cho các ngươi tùy ý quan sát. Nhìn xem Đỗ Hoành Chu đem từng bản sách phóng đến trên mặt bàn, Lý Ngọc Hộc mặt lộ vẻ dị sắc. Nàng giận dữ nói, "Tiểu Đỗ, ngươi có chỗ không biết, chúng ta tu luyện nội công tâm pháp là có chủ, bởi vậy mới trốn ở nho nhỏ Thanh Sơn huyện không dám ra ngoài, nếu như ngươi là tu luyện lời nói một khi bị người phát hiện hội đuổi theo ngươi chân khí." Nàng không có lộ ra nội công tâm pháp danh tự, cũng không có lộ ra lai lịch, hiển thị rõ huyền bí. Bị đuổi theo chân khí hàm nghĩa chính là phế bỏ võ công. Các nàng tỷ muội đã là võ đạo tông sư, còn sợ bị đuổi theo võ công. Có thể thấy được bọn hắn tu luyện nội công tâm pháp lai lịch không nhỏ. Đỗ Hoành Chu càng thêm tâm động. Hắn nói, ta đảo không phải muốn tu luyện, mà là cầm tới mở rộng tầm mắt, vì ngày sau đột phá đánh cơ sở. Lý Ngọc Hộc lâm vào trầm tư. Đỗ Hoành Chu cũng không thúc giục, lặng lặng chờ đợi. Đối lý ra tỷ muội tu luyện tâm pháp nếu là hắn không thượng tâm mới kỳ quái. Này là thứ hai môn hắn tiếp xúc đến linh phẩm tâm pháp, hơn nữa là dễ dàng nhất đạt được. Không đếm thử nhất thanh sao có thể cam tâm. 3 phút đi qua, Lý Ngọc Hộc vẫn còn ở trầm tư. Lý Ngọc Duyên mê đầu ăn cơm, một điểm cũng không quan tâm. Ai, ngươi đã động ý niệm trong đầu ta nếu là không cho ngươi, ngươi tổng không cam lòng. Lý Ngọc Hộc đống nhiên than thở một tiếng, hướng Đỗ Hoành Chu trịnh trọng nói, bất quá ta muốn ngươi hướng ta thể tại tu thành võ hầu phía trước quyết không có thể trước mặt người khác hiện lộ này môn nội công tâm pháp, bằng không chúng ta tất nhiên sẽ bị nhân gia truy sát. Đỗ Hoành Chu lúc này thể, công pháp bị hệ thống phân tích dung hợp về sau, đảm bảo ai cũng nhận không ra tới. Lại nói Đỗ Hoành Chu xuất thủ từ trước đến nay chỉ phóng phi kiếm, ai nếu có thể căn cứ phi kiếm nhìn ra nội công tâm pháp cái kia Đỗ Hoành Chu bị truy sát cũng chịu phục. Lý Ngọc Hộc tiện tay cầm lấy Thiên Tinh chân công nhìn mấy lần, trong mắt chợt hiện ra ghét bỏ thần sắc. Đi lấy giấy bút tới, nhượng Ngọc Duyên sao cho ngươi. Đỗ Hoành Chu vui sướng hài lòng đi lấy giấy bút, trở về phát hiện Lý Gia Tỷ bội hai người bưng lấy một bản thư xem tập trung tinh thần. Này vài bản sách đều là Đỗ Hoành Chu tự mình sao, hắn tự nhiên biết rõ cái kia vốn là vô tướng thần công. Đi sao thứ a? Lý Ngọc Hộc đuổi đi Lý Ngọc Duyên, độc chiếm bí tịch. Lý Ngọc Duyên tâm có không cam lòng, hai bước nhất nhìn, tựa như nhìn xem cái gì bảo tàng. Đỗ Hoành Chu lắc đầu, thật sự là lúc nào nữ tử cũng một dạng. Vô tướng thần công bên trong đối với hóa trang thuật, dịch dung thuật giảng giải rất nhiều, tài nghệ cao thâm. Lý Gia Tỷ bội hiển nhiên là bị những này bảng môn tiểu đạo mê hoặc. Lý Ngọc Duyên có chút tức giận, nhỏ giọng nói lẩm bẩm, chẳng phải so ta lớn hơn vài tuổi đi, chuyện gì đều muốn ta nhượng nàng, quá phận rồi. Đỗ Hoành Chu làm bộ không nghe thấy, đem giấy bút đưa cho nàng. Lý Ngọc Duyên một bên đi, Đỗ Hoành Chu một bên xem. Viết xong về sau, tiện tay đem giấy phóng đến ngọn đèn thượng đốt thành tro. Lý Ngọc Duyên ngẩn ngơ, ngươi có thể nhớ rõ ư? Đỗ Hoành Chu nói, ta có xem qua không quên bản sự, chỉ cần xem qua, nghe qua tuyệt sẽ không quên. Lý Ngọc Duyên lắc đầu, như cũ viết văn tự. Khẩu thuật không được, phải cẩn thận cách tường có thai. Linh phẩm lục tinh. Kiếm tiên hệ thống tâm pháp thành tựu trực tiếp đột phá đến linh phẩm lục tinh, một môn hoàn toàn mới tâm pháp rót vào Đỗ Hoành Chu não hải. Lý Ngọc Duyên không có nói nàng cung cấp tâm pháp đích danh xưng. Từ trong cho tới xem này môn tâm pháp thập phần bá đạo. Tại trong đan điền thành lập hỏa lò, cướp đoạt linh khí cung cấp bản thân tu luyện, có thể tu thành cùng cảnh gấp mấy lần chân khí. Theo Lý Ngọc Duyên chiến đấu phong cách cũng có thể nhìn ra một hai. Đối diện võ đạo tông sư trực tiếp lấy năm đấm nện chùy, sống sờ sờ đem người chùy chết. Chân khí chi cường quả thực biến thái. Hệ thống phân tích tâm pháp, dung nhập kiếm tiên tâm pháp bên trong. Kiếm tiên tâm pháp phức tạp trình độ lập tức thật to gia tăng. Chẳng những hành tẩu kinh mạch càng thêm phức tạp, hành tẩu kinh mạch chiều dài càng là thật to gia tăng. Thu thu tính toán xuống tới, có thể để thăng gần như gấp đôi chân khí số lượng cùng với tu luyện hiệu suất. Càng trọng yếu là lần này sinh thành tâm pháp có đối sau cảnh giới nói rõ. Luyện khí cửu trọng về sau lại đột phá sẽ tiến vào kế tiếp cảnh giới, trúc cơ, trúc đại đạo căn cơ. Cùng cái này thế giới võ đạo tiên tiên cảnh giới có chỗ khác biệt. Đỗ Hoành Chu ngồi xếp bằng xuống, thôi động chân khí ấn theo mới tâm pháp vận chuyển. Mỗi lần tâm pháp đổi mới đều muốn hoa thời gian chuyển hóa chân khí, này đảo là cái phiền toái sự tình. Một điểm tạm niệm chuyển vô. Đỗ Hoành Chu ý niệm trong đầu lâm vào yên lặng, chân khí tức thì càng chuyển càng nhanh, không ngừng tăng cường. Không phải không tu ư? Lý Ngọc Duyên sợ hết hồn, đội vàng gọi tới Lý Ngọc Hộp. Lý Ngọc Hộp đi qua tới cẩn thận dò xét một hồi, trên mặt lộ ra thần sắc mê mang. Không đúng, này cũng không phải. Qua một hồi, nàng lẩm bẩm nói, chẳng lẽ tiểu Đỗ thật sự là ngàn năm khó gặp võ đạo kỳ tài, cả loại này cấp bậc tâm pháp đều có thể một cái nhìn thấu cũng tiến hành dung hợp. Lý Ngọc Duyên nhãn tình sáng lên, tỉ tỉ, nói không chừng ngươi nói là đối, ngươi suy nghĩ một chút tiểu Đỗ tập võ mới bao lâu, nếu như không phải võ đạo kỳ tài như thế nào hội tu luyện nhanh như vậy. Lý Ngọc Hộp không nói, trong lòng có chút hồ nghi. Nếu là Đỗ Hoành Chu võ công là bọn hắn chứng kiến này dạng, cái này căn bản không phải võ đạo kỳ tài có thể giải thích được. Ngắn ngủn 2-3 tháng tu luyện đến tam phẩm cảnh giới, coi như là các đại môn phái thiên kiêu cũng làm không được. Hoặc là bản thân hắn liền có võ công bên người. Lý Ngọc Hộp trong mắt lánh mang lập lòe, trong lòng ác niệm bốc lên. Bất quá lập tức nàng liền nhớ tới lần đầu nhìn thấy Đỗ Hoành Chu lúc bộ dáng, trong mắt lánh mang dần dần biến mất. Khi đó thật sự là hắn là gần chết, làm không được dạ, có lẽ thật sự có như vậy thiên tài. Này cũng không phải không có khả năng. Thiên tài, nhất là tuyệt thế thiên tài, thường thường chính là đánh vỡ quy tắc có sẵn. Phổ thông người khắc khổ tu luyện 10 năm, khả năng chạm tới hậu thiên thượng tam phẩm liền cảm thấy mỹ mãn, mà thiên tài lại có thể không tốn sức chút nào cả khắc hùng quan, một năm thời gian bước vào hậu thiên thượng tam phẩm. Bất luận kẻ nào là vô pháp so. Thật lâu, Đỗ Hoành Chu đem một thân chân khí chuyển hóa hoàn tất, tiếp tục vận công đánh bóng chân khí. Nhân cơ hội này gia tăng chân khí tu vi. Thanh tịnh, an ổn. Đỗ Hoành Chu đi ở Thanh Sơn huyện trên đường phố, có chủng thả lỏng cảm giác. Cùng tại Phi Vũ quận hoàn toàn bất động. Có lẽ là bởi vì xuyên qua mà đến phía sau đệ nhất trạm là Thanh Sơn huyện. Có lẽ là bởi vì Thanh Sơn huyện đầy đủ xa xôi, dân cư không vượng. Đỗ Hoành Chu đứng ở trên phố nhìn ra xa phương xa đại Thanh Sơn, trong lòng sinh ra một cái ý tưởng. Thanh Sơn huyện càng thích hợp đương đại bản doanh. Phi Vũ quận là so Thanh Sơn huyện phồn hoa, so Thanh Sơn huyện nhiều người, so Thanh Sơn huyện dễ dàng kiếm tiền, nhưng cũng không dễ dàng khống chế. Nếu như tưởng chế tạo một cái hoàn toàn thuộc về chính mình địa phương, thích hợp nhất hẳn là Thanh Sơn huyện. Chương 130, cướp bóc ken kết chát. Một cái xa đội tại trên quan đạo gấp rút lên đường. Chu Tử Tài cưỡi ngựa đi theo đội ngũ đằng sau, sắc mặt thập phần lạnh lùng. Hắn đối hiện tại sinh hoạt rất không hài lòng. Từ khi quy hàng tam manh bang phía sau hắn liền thành biên giới nhân vật, sinh hoạt chất lượng lập tức hạ thấp. Tuy rằng mỗi tháng lương đồng không có hạ thấp, nhưng thu nhập thật to giảm xuống. Thuộc hạ không có nghe dùng tiểu đệ, không có trưởng quản địa bàn cùng sinh ý, hôi sát thu nhập tùy theo biến mất. Muốn biết rõ, hôi sát thu nhập mới là chân chính đầu to. Mà bây giờ cư nhiên đem hắn đuổi tới đương vận chuyển đội trưởng, quả thực là lẽ nào lại như vậy? Bung Tha Phi Vũ quận an ổn thư thích sinh hoạt, chạy tới giã ngoại lặn lội đường xa. Không có chỗ ở cố định, an vô định lúc, một ngày lắc lư 5-6 canh giờ. Coi như là đối thân vì tam phẩm võ giả Chu Tử Tài tới nói, này cũng đầy đủ vất vả. Thế nhưng hắn không dám cự tuyệt. Hắn không phải người cô đơn, trong nhà thượng có lao dưới có tiểu. Hơn nữa hắn cũng không tưởng cự tuyệt. Hội trưởng hứa hẹn qua hắn, chỉ cần hắn làm hảo vận chuyển đội trưởng, cho hắn lại tiến thêm một bước võ công bí tịch. Vì trở nên càng cường, hắn tình nguyện chịu đựng nhất thời cô độc. Ai, loại này sinh hoạt lúc nào mới xong ai? Chu Tử Tài thở dài, nhìn xa chung quanh cảnh sắc. Chỗ gần thụ lâm dày đặc, xa xa sơn thế liên miên. Nay cảnh sắc xem một ngày thú vị, xem nhiều ngày như vậy đều nhanh xem luôn. Ồ. Chu Tử Tài ánh mắt bỗng nhiên đốn trụ, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Một đội kỵ sĩ theo trong thụ lâm ngoi đầu lên, chính hướng xa đội tới gần. Kỵ sĩ mỗi người mang theo lưỡi dao sắc bén, khí diễm hung ác. Đề phòng, đề phòng. Chu Tử Tài nghiêm nghị la hét, chỉ huy vệ sĩ kết đội. Thanh Sơn huyện. Đỗ Hoành Chu đang tại kiểm tra vừa mới xây xong bếp lò. Đệ nhất cái năm mới bình thản không có gì lạ đi qua, ngay sau đó bắt đầu năm thứ hai khẩn trương công tác. Từ năm nay bắt đầu vạn tượng thương hội sắp sửa chính thức đạp vào nhanh chóng phát triển lịch trình. Mà này chủ yếu ỷ lại tại hiện đại kỹ thuật chống đỡ. muốn sản xuất liền sản xuất cái này thế giới không có đồ vật, dùng cái này để đạt tới nhanh chóng kiếm tiền mục đích. Đỗ Hoành Chu đệ nhất cái nhắm vào chính là thủy tinh, chuẩn xác mà nói là tấm gương. Thứ nhất nguyên liệu đơn giản, phi vũ quận hạ cũng không thiếu. Thứ hai thị trường đại. Hiện tại trên đời sử dụng tấm gương đều là gương đồng, đa số tiểu, quý, lại không rõ ràng, cho nên tuyệt không lo nguồn tiêu thụ. Đợi đến tấm gương đại tiêu, lại tiếp lấy đẩy ra bất đồng mới đồ vật. Nước hoa, son môi, bao bao, buôn cầu, xích đu, gấp ghế dựa, gấp giường, kính viễn vọng, cường nỏ, súng giới. Một mực cam đoan vạn tượng thương hội ưu thế. Công nhân nhóm rất dụng tâm, ấn theo yêu cầu 100% hoàn thành. Đỗ Hoành Chu cao hứng, cố ý thưởng tiền. Chuyện này hắn chào được hẳn, thiêu chế lập tức bắt đầu nâng lên nhật trình. Liên tại lúc này hộ vệ đội trưởng Lâm Thanh báo cáo, Chu tử tái tới. Đỗ Hoành Chu có chút buồn bực, nhanh như vậy. Sau năm hắn an bài phi vũ quận nhân thủ trục nhóm hướng Thanh Sơn huyện chuyển di, chuẩn bị đem kinh doanh trọng tâm phóng tại Thanh Sơn huyện. Chu tử tài hộ tống đội ngũ chủ yếu vận chuyển chính là phi vũ quận nhà xưởng chế tác xe ngựa, có hơn 20 chiếc. Ấn lý tới nói bọn hắn tối thiểu còn có 2-3 ngày mới có thể đến. Lâm Thanh nói, xa đội bị tập kích, Chu trưởng lão một mình chạy ra, trước tới thỉnh tội. Đỗ Hoành Chu ngẩn người, mới lạ, phi vũ quận đến Thanh Sơn huyện qua lại vài chuyến cũng không có gặp cấp đường, hắn lần thứ nhất tới liền đụng đến. Thực nhanh Đỗ Hoành Chu nhìn thấy Chu tử tài. Nay bị kiếm khách trên thân thương thế rất nặng, kinh lịch qua một hồi huyết chiến. Đỗ Hoành Chu ân cần hỏi thăm thương thế nặng nhẹ, sau đó mới hỏi bọn cướp lai lịch. Chu tử tài nói, thuộc hạ vô năng, chỉ biết sự tình phát sinh tại Sương Hòa huyện phụ cận, dẫn đầu là cái sử song đao trung niên, thuộc hạ không phải hắn đối thủ, chỉ có thể liều chết chạy ra báo tin. Sương Hòa huyện. Đỗ Hoành Chu biết rõ cái này địa phương, tại Vệ Xuyên huyện bên ngoài, khoảng cách không tính quá xa. Mặt khác người đâu? Chu tử tài vẻ mặt hổ thẹn, bọn cướp hung ác, thuộc hạ liều chết sát ra lớp lớp vào đây, mặt khác huynh đệ có chút bị sát, có chút bị bắt. Hô trướng. Đỗ Hoành Chu giận dữ, tiểu tiểu mâu tặc vậy mà dám đả thương hại ta vạn tượng thương hội huynh đệ, ta tuyệt sẽ không phóng qua bọn hắn. Chu trưởng lão, ngươi hảo hảo dưỡng thương, này món nợ ta nhất định phải thay ngươi lấy trở về. Chu tử tài yên lòng, hắn không tưởng báo thù sự tình, chỉ cần không trừng phạt liền hảo. Chính là huyện thành đạo tặc liền dám tập kích chúng ta vạn tượng thương hội, có thể thấy được chúng ta tên tuổi còn chưa đủ lớn. Đỗ Hoành Chu hướng Lâm Thanh phân phó nói, phái người cho Tạ Thất đưa tin, điều tra rõ là ai độc thủ. Hắn phân phó xong Lâm Thanh cũng không có để ở trong lòng, tiếp tục vùi đầu đến tiêu chế thủy tinh nghiệp lớn bên trong. Này nhất vội vàng liền vội vàng đến trạm vào tối. Đỗ Hoành Chu cũng không trở về vạn tượng thương hội, liền tại nhà xưởng bên trong bắt đầu tu luyện. Trong lòng hắn rất rõ ràng, kiếm tiền chỉ vì tu luyện, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Thủy tinh thiêu chế không phải một lần là xong sự tình, Đỗ Hoành Chu giám thị, cùng công nhân nhóm cùng một chỗ không ngừng tổng kết kinh nghiệm. Lại tăng thêm hệ thống chỉ điểm, tiến bộ thực nhanh. Lý Ngọc Duyên 3 ngày 2 đầu hướng nhà xưởng chạy, quan sát sản xuất, học tập tri thức. Đỗ Hoành Chu phát hiện nàng đối này phương diện còn rất có thiên phú, có thể bồi dưỡng nàng trưởng quản này bộ phận sự tình. Lý gia tỷ muội cùng hắn quan hệ thân mật nhất, lại là võ đạo cao thủ, không nể trọng chính là lãng phí. 7 ngày phía sau, Tạ Thất tin tức truyền hồi, xác nhận bọn cướp thân phận. Sương Hòa huyện Tây Nam Dương Giác Sơn thượng quỷ đao trại một ổ thổ phỉ, dẫn đầu chính là Hào Sương quỷ thủ Song Đao Vưu Hồng Ba. Tốt, đã xác nhận chúng ta liền đi một lần, gặp lại cái gọi là quỷ thủ Song Đao. Đỗ Hoành Chu gọi lên Chu Tử Tài, mang theo 20 danh hộ vệ đi Sương Hòa huyện Dương Giác Sơn. Một đường đêm tối bay nhanh, không bao lâu đi tới Dương Giác Sơn chân núi. Đỗ Hoành Chu nhìn lên sơn thế, Dương Giác Sơn địa thế hiểm trở, số phong so le. Vườn quanh trung gian một cây sông thẳng không trung dương giáp phong. Này sơn của một cơm u tĩnh mịch, quái thạch đá lởm chởm, là ở vào dấu người hảo địa phương. Lâm Thanh gom góp qua tới nói, hội trưởng, quỷ đao chạy vẩy vào trong núi người không ít, nếu là bị phát hiện lời nói chỉ sợ hội sớm mai phục. Đỗ Hoành Chu a một tiếng, không sao, chúng ta không muốn gấp, cho bọn hắn phản ứng thời gian. Mọi người khí mã thượng sơn. Trong núi tuyết động chưa tiêu, có nhiều lãnh phong gào thét. Đỗ Hoành Chu mắt nhìn chung quanh, không ngừng vẽ mới địa đồ. Đồng thời hệ thống đem các loại thực vật, khoáng thạch, động vật ghi vào hồ sơ. Những này đều là quý giá tài phú. Dương Giác Sơn chỗ sâu, một tòa trại trung ương. Bưu Hồng Ba nhàm chán lại nhìn xem một đám thủ hạ đánh nhau. Trong sơn thời gian nhàm chán, giải trí hoạt động thực tế thưa thớt, hắn vị này trại chủ cũng không thể tránh được. Nhất danh thủ hạ gấp gáp đội vàng đi tới, hướng Bưu Hồng Ba báo cáo phát hiện ngoại nhân tin tức. Bưu Hồng Ba không đếm xỉa tới nghe, kêu lên, thêm chút sức, số tiểu tử, các ngươi ai thắng ta thưởng 10 lượng bạc. Trong lòng hắn cộng lại một vòng, không có nhớ tới gần nhất đắc tội quá lớn nhân vật. Vì vậy nói, nhìn chằm chằm vào A Sơn trại quân sự Ngô Dũng nói, trại chủ, chúng ta ngày hôm trước vừa tiệt một nhóm xe ngựa, có lẽ là chủ gia tìm tới. Hắn không nói còn hảo, vừa nói Bưu Hồng Ba liền tới khí. Lão nô, ngươi còn không biết xấu hổ nói, mấy chiếc xe chống nhượng chúng ta đi không một chuyến, còn hao tổn rất nhiều huynh đệ, ngươi nói ngươi tin tức là thế nào siêu tầm. Chương 131, tiêu diệt toàn bộ sơn tặc ý tưởng không phải nói có 100 vạn lượng bạc ư. Bưu Hồng Ba tức giận nói, bạc đâu? Nô Dung thấp đầu, thập phần ủy khuất. Tin tức là phía dưới huynh đệ truyền đi lên, nói là có gia thương hội mới được mấy 100 vạn lượng bạc ngân, dùng một cái xa đội vận chuyển. Mọi người căn cứ có táo không có táo đánh hắn hai cột ý tưởng, xảy ra chuyện có thể nào là hắn trách nhiệm đâu. Bất quá Bưu Hồng Ba tính tình bạo liệt, này lời nói hắn là tuyệt đối không dám nói. Đang náo lại có người tới bẩm báo, đối phương thẳng đến chạy tới. Bưu Hồng Ba hoàn mắt trợn mắt, hảo à, lão tử đang không hài lòng đâu, vừa vặn cầm bọn hắn xuất khí. Nô Dũng đội bằng nói, trại chủ bất giận, người tới chi tiết còn không có thăm dò, chúng ta muốn tiểu tâm cẩn thận. Tiểu tâm cẩn thận cái rắm. Bưu Hồng Ba chửi ầm lên, mỗi lần đều muốn ta tiểu tâm cẩn thận, cùng cái nương môn giống như, có lần nào đụng phải gặp qua ngạnh thủ, tại Sương Hòa huyện ai là ta quỷ thủ song đao đối thủ? Nô Dũng lập tức ngậm miệng. Vưu Hồng Ba tính khí táo bạo, ý tưởng đơn giản, sở dĩ có thể thống lĩnh quỷ đao trại chính là võ công xuất chúng. Không biết hắn có cái gì kinh ngộ, võ công cùng sơn trại bên trong mặt khác người so sánh với quả thực là một cái trên trời một cái dưới mặt đất. Nay cũng trở nên khiến cho hắn tự đại tự cuồng, không đem thiên hạ người để vào mắt. Nô Dũng gọi lên trên trăm cái chỉnh lý binh khí hảo tiểu đệ, túm tụm Vưu Hồng Ba hạ sơn. Đỗ Hoành Chu giúp đỡ nhìn xa trên núi, mấy cái bóng đen xuất hiện tại hắn trong mắt. Cư nhiên giam chính diện nên kích, chẳng lẽ trong trại có cao thủ? Trong lòng hắn sinh ra mấy phần cảnh giác, lặng yên vận chân khí để thăng ngũ thức. Gió thổi cỏ lay cũng chuyển vào hắn cảm ứng bên trong. Ba ba bá. Song phương còn chưa tiếp xúc, vòng thứ nhất tiễn vũ trước rơi xuống tới. Sơn trại thổ phỉ vốn là không tôn triều đình pháp quy, có trên cao nhìn xuống ưu thế, không xứng cùng tiễn đó là kẻ đần. Chẳng qua là bọn hắn mua không được hàng tốt, dùng cung lực đạo không mạnh, đối võ đạo hảo thủ không có uy hiếp. Đỗ Hoành Chu mang đến người yếu nhất đều là ngũ phẩm võ sĩ, chính là vũ tiễn căn bản không đả thương được bọn hắn. Phía trên, Vưu Hồng Ba trông thấy Chu Tử Tài, hắn mãi mãi cái hùng, lần trước nhượng tiểu tử kia chạy tính toán hắn mạng lớn, cư nhiên còn dám đi tìm tới, thật sự là không biết sống chết. Hắn rút ra song đao, nóng lòng muốn thử. Ta hai thanh đại đao đã khát khao khó nhịn rồi. Đỗ Hoành Chu tiện tay gẩy ra bắn tới vũ tiễn, cảm thán nói, sơn tặc thổ phỉ ỷ vào vũ lực ức hiếp cướp bóc thậm chí tại tàn sát bách tính, hành vi phạm tội tội lỗi chồng chất, hôm nay ta đã gặp nên vì bách tính ra phần lực, càn quét sơn tặc thổ phỉ. Hắn tính toán song phương khoảng cách, ước chừng có 50 thước. Theo hắn đột phá luyện khí thất trọng, phi kiếm công kích khoảng cách đã đạt tới 100 thước. Tại dung hợp lý gia tỷ bội tâm pháp phía sau, chân khí tu vi phóng đại, phi kiếm công kích khoảng cách tùy theo nước lên thì thuyền lên. 150 thước bên trong phi kiếm giống như cánh tay chỉ. Cho nên, Đỗ Hoành Chu đem tay hướng phía trước nhất chỉ. Bọn hắn chỗ sung yếu, chúng ta cũng thượng. Vưu Hồng Ba dẫn đầu lao xuống đi. Không đợi hắn xông ra đệ nhị bước, thân thể của hắn bỗng nhiên cứng đờ. Nhất thanh thường thường không có gì lạ trường kiếm đâm xuyên Vưu Hồng Ba thân thể, tại Vưu Hồng Ba phía sau ngực nổ tung một đoàn huyết hoa. Vưu Hồng Ba sắc mặt quái dị, tất cả đều là không dám tin thần sắc. Ta là vô địch nha. Đỗ Hoành Chu thu hồi phi kiếm, thần sắc có chút quái dị. Không phải võ đạo tông sư, thậm chí cả nhất phẩm võ sư cũng không phải, cái kia dẫn đầu liền là cái nhị phẩm võ sư. Nói cách khác một cái nhị phẩm võ sư liền dám cướp vạn tượng thương hội hàng. Này vô cùng không hảo. Thương hội muốn hướng ra phía ngoài bán đồ vật, át phải sẽ có xa đội đi về hướng tứ phương. Nếu là các nơi thổ phỉ sơn tặc đều tới như vậy nhất chiều, Đỗ Hoành Chu coi như hội phân thân cũng đội vàng không tới. Muốn làm uy hiếp. Đỗ Hoành Chu trong nội tâm suy tư, trong tay động tác lại một điểm không chậm. Vung tay lên hộ vệ nhóm hướng mãnh hổ giống như phóng hướng phía trước. Chu Tử Tài xông vào phía trước nhất, lập công tâm rất cấp thiết. Hắn hiện tại đối Đỗ Hoành Chu càng vui lòng phục tùng, có ý định tưởng tại Đỗ Hoành Chu trước mặt lập công. Trong dự liệu đợt thứ hai tiễn vũ không có rơi xuống. Chu Tử Tài vọt tới phía trên, ngạc nhiên phát hiện địch nhân đã toàn bộ thúc thủ. Cả một cái người phản kháng đều không có. Phía trước nhất chính là một cỗ thi thể đằng sau là dơ lên cao quần trắng trung niên hèn mọn bị ổi nam tử. Đằng sau đông nghịt quỳ đảo một phiến, ít nhất phải có trăm người. Đối phương đã đầu hàng, lại động thủ cũng không tính công lao. Chu Tử Tài muốn lập công tâm tình không có đạt được phát tiết, thập phần khó chịu. Hắn hướng trung niên hèn mọn bị ổi nam tử Ngô Dũng nổi giận nói, ngươi là quản sự, ai cấp cho ngươi là gan dám cướp chúng ta vạn tượng thương hội xa đội? Càng nói càng giận, một trưởng bổ về phía Ngô Dũng. Hừ. Đỗ Hoành Chu hừ nhẹ một tiếng, kinh sợ Chu Tử Tài, chậm rãi nói, hắn liền là cái ngũ phẩm cảnh giới võ giả, ngươi này nhất trưởng xuống dưới đem hắn đánh chết, cướp bóc xa đội trách nhiệm ngươi gánh như. Chu Tử Tài khuôn mặt đỏ lên, đội văn nói, thuộc hạ nhất thời tức giận, hành sự lỗ mãng, mời hội trưởng xử phạt. Đỗ Hoành Chu tiện tay nhặt lên song đao, ước lượng lại ném trên mặt đất. Phàm phẩm ngũ tinh, rác rưởi. Không đang tự mình động thủ, quay đầu lại nhường người đóng gói cùng một chỗ mang đi. Đại nhân, lũ tiểu nhân hồ đồ à, lũ tiểu nhân đều là bị Vưu Hồng Ba lôi theo, không thể không làm, cầu xin đại nhân khai ân. Nô Dũng lập tức phân biệt ra ai mới là người chủ trì, hướng về phía Đỗ Hoành Chu lập tức bắt đầu đau khổ cầu khẩn. Đỗ Hoành Chu thò tay đè xuống hắn lời nói, hỏi, ta người cùng xe đâu? Người bị sát, xe bị bắn đi. Nô Dũng trong nội tâm tưởng đến đáp án, nhưng này đáp án có thể nào nói ra miệng? Hắn một chân chờ, Đỗ Hoành Chu ánh mắt lập tức lướt qua hắn, chuẩn bị hỏi thăm kế tiếp người. Này ý vị hắn muốn bị từ bỏ. Nô Dũng tâm lý phòng tuyến toàn bộ tuyến tan vỡ, vội vàng nói, quý hội người phản kháng bị Vưu Hồng Ba sát, mặt khác người bị quan tại địa lao, xe ngựa bị chúng ta bắn đi. Bắn đi. Đỗ Hoành Chu lặp lại một tiếng, cảm giác buồn cười. Chính hắn chế tạo đồ vật, bởi vì số lượng ít còn chưa bỏ được đối ngoại bán. Nay quần thổ phỉ cư nhiên đem hắn xe ngựa trước một bước bán ra, thật sự là châm trọng. Nô Dung kinh hãi, cố gắng rụt lại đầu. Hắn biết rõ đối phương sinh khí, đổi hắn cũng sinh khí. Nếu như hắn có một cái xa đội, bị người đoạt đi, còn đem thủ hạ người đều sát, hắn khẳng định muốn sát nhân. Đối diện cái kia tuấn mỹ tuổi trẻ thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, mang theo một cổ sát nhân khí. Xong rồi, lần này đem mệnh tài đi vào rồi. Giá bán bao nhiêu? Nô Dung lên người, không có phản ứng qua tới. Hỏi ra bán làm cái gì? Chẳng lẽ sợ chúng ta bán tiện nghi? 100 lượng bạc một cỗ, bán cho Sương Hỏa huyện Lưu Ký Bố Hành. Đỗ Hoành Chu gật gật đầu, lập tức lại lắc đầu. Các người ban quá tiện nghi, xe ngựa ít nhất nên bán 1 vạn lượng, chúng ta muốn đi lấy trở về. Vưu Hồng Ba bị sát, quỷ đao trại bị phá. Sơn trại tất cả tài phú toàn bộ bị đánh bao mang đi, cả nam nữ đều bị đương làm tù binh áp trở về. Muốn khởi công cửa hàng, miễn phí khổ lực là tài phú. Đỗ Hoành Chu nhìn xa phi vũ quận đại địa, cảm khái thật lâu, ta không có tưởng đến còn có như vậy nhiều bách tính thu đến thổ phỉ sơn tặc các bách, chúng ta trở về phía sau liền thu thập các chỗ sơn trại tin tức, ta muốn nhượng phi vũ quận từ đây lại không sơn tặc thổ phỉ. Này đương nhiên không phải hắn cỡ nào cao thượng vĩ đại. Thứ nhất muốn đánh ra vạn tượng thương hội uy phong, nhường người không dám kinh thường. Thứ hai vừa ý những này sơn trại cướp bóc tới tài phú cùng nhân thủ. Bọn hắn áp bách bách tính, Đỗ Hành Chu muốn áp bách bọn hắn. Thiên đạo hảo luân hồi. Chương 132, tại hành động Sương Hòa huyện, Lưu Ký Bố Hành. Lưu gia nhị gia hấp tấp đội vàng xông vào Bố Hành bên trong, trực tiếp tìm đến Bố Hành lão bản Lưu gia đại gia. Đại ca, những cái kia xe ngựa không thích hợp. Sợ cái gì, trấn định. Lưu gia chủ không đội không vàng ngẩng đầu tới, mấy chiếc xe ngựa mà thôi, có thể có cái gì không thích hợp? Chẳng lẽ Lưu Kỳ tiểu tử kia còn dám lừa gạt chúng ta? Không phải hắn lừa gạt ta nhóm, mà là xe ngựa quá hảo. Lưu nhị gia vội vàng nói, ta tự mình thử qua, xe ngựa tốc độ có thể đạt tới phổ thông xe ngựa gấp 10 lần trở lên, vô luận là thư thích tính vẫn là linh hoạt tính cũng vượt qua rất nhiều. Lưu gia chủ sắc mặt cũng thay đổi. Xe ngựa không hảo bọn hắn không lo lắng. Xe ngựa quá tốt bọn hắn lại bắt đầu lo lắng đứng lên. Bởi vì xe ngựa quá tốt chỉ có một cái giải thích. Lai lịch không nhỏ. Lưu gia chủ quả quyết nói, đi tìm Lưu Kỳ hỏi rõ ràng, này nhóm xe ngựa rốt cuộc là từ nơi nào tới, nếu như lai lịch bất chính, nhanh chóng bôi rơi cái đuôi. Lưu nhị gia không dám lãnh đạm, lật thân hướng bên ngoài đi. Mới vừa đi tới môn khẩu trước mặt liền đụng vào Lưu Kỳ. Lưu Kỳ, ngươi tới vừa vặn, ta hỏi ngươi. Lưu nhị gia lời nói nghẹn tại trong miệng, bởi vì Lưu Kỳ sau lưng còn đi theo một đám người. Hắn đột nhiên biến sắc, cao giọng kêu lên, các ngươi là cái gì người? Vì cái gì xâm nhập ta gia chung? Đòi nợ người. Chu Tử Tài theo Lưu Kỳ sau lưng đi ra, mang theo ba phần miệt thị lạnh lùng nói, các ngươi Lưu Kỳ Bố Hành cùng Dương Giác Sơn Quỷ Đao trại cấu kết, mua Quỷ Đao trại cướp đoạt chúng ta xe ngựa, ngươi còn có cái gì lại nói? Lưu nhị gia trong lòng mắt lạnh, lớn tiếng nói, không có khả năng, ngươi ngậm máu phun người. Hắn có ý định kêu la, kinh động người nhà. Hộ viện cùng Lưu gia thanh trắng nghe được thanh âm theo trong sân đi ra tới. Chu Tử Tài căn bản không đem Lưu gia để vào mắt, tùy ý bọn hắn kêu gọi nhân thủ. Đợi đến người tới nhiều, hắn mới đưa Ngô Dũng bắt giữ lấy phía trước, Quỷ Đao trại đã bị chúng ta bình, Vưu Hồng Ba để tội, Ngô Dũng chịu trói, bọn hắn đã toàn bộ nhận tội, các ngươi còn có cái gì lại nói? Lưu gia chủ hít sâu một hơi, buôn ban chú trọng lấy cùng bị quý, chúng ta Lưu gia luôn luôn cũng cùng người vi thiện, nhưng là không phải nhậm người khi nhục hạ người, còn chưa thỉnh giáo tôn giá cao tính đại danh. Vạn Tượng Thương hội, Chu Tử Tài. Chu Tử Tài thản nhiên nói, thay ta ra hội trưởng trước tới đòi lại xe ngựa, cùng với tổn thất. Lưu gia chủ nói, xe ngựa là chúng ta hoa tiền mua tới, làm là chính kinh mua bán. Lưu gia hộ viện hướng phía trước lách vào, lặng lẽ đem Chu Tử Tài đám người vây quanh đứng lên. Các ngươi nếu là hối hận, chúng ta có thể hủy bỏ giao dịch, có thể như tưởng làm không muốn sinh ý, thử. Lưu gia chủ thanh âm bình thản, lại tràn đầy uy hiếp. Lưu Ký Bố Hành này đây thương nghiệp lập nghiệp, nhưng làm giàu phía sau khích lệ tử tôn tập võ, trong nhà võ trang lực lượng không kém. Tại Sương Hòa huyện là tính ra. Lưu gia chủ dĩ vạn ủy vào vũ lực đã làm rất nhiều một mép làm không được sự tình. Bá. Chu Tử Tài rút kiếm, ngay lập tức đâm ra một mũi sáu kiếm. Kiếm kiếm đều tại Lưu gia chủ trên thân. Cấu kết sơn tặc thổ phỉ là cái dạng gì tội danh? Chu Tử Tài khinh thường mọi người, giao ra xe ngựa, bồi thường 10 vạn lượng bạc. Lưu gia chủ mồ hôi lạnh ứa ra. Bọn hắn Lưu gia là buôn bán, không phải đoạt tiền. Chu tiên sinh, vạn sự hảo thương lượng. Lưu gia chủ cầu khẩn nói, 10 vạn lượng bạc thật sự quá nhiều, ta ra thật sự cầm không ra. Chu Tử Tài nói, cái kia hảo, liền đi gặp quan. Đương nhiên không thể gặp quan, đối phương thế lớn, Hắc Bạch toàn bộ từ hắn nói, vừa thấy quan khẳng định muốn hạ ngục. Lưu gia chủ mồ hôi lạnh đầm địa, móc ra ngân phiếu nhét vào Chu Tử Tài trong tay, mời Chu tiên sinh chỉ đầu con đường sống. Con đường sống không phải là không có, ta ra thương hội sau này kinh doanh vải vóc sinh ý, Lưu lão bản nguyện ý cùng chúng ta hợp tác ư? Chu Tử Tài cao cao cầm lấy, trầm thấp phóng xuống. Hắn nhận được nhiệm vụ không phải phá tan Lưu Ký Bố Hành, mà là đem Lưu Ký Bố Hành làm tiến vào Sương Hòa huyện nhập khẩu. Đem vạn tượng thương hội đổ bật đẩy mạnh tới. Đỗ Hành Chu đã ly khai Sương Hòa huyện, tại giải quyết rơi Quỷ Đao trại phía sau hắn cũng đã ly khai. Xe ngựa bị cấp sự tình làm hắn cảnh tỉnh, có thanh lý phi vũ quận bên trong sơn tặc ý tưởng. Có ý tưởng liền trực tiếp chứng thực. Đỗ Hành Chu lấy Thanh Sơn huyện vì trung tâm, phát tán nhân thủ thu thập đều huyện đều trấn đều sơn tặc thổ phỉ. Không thu thập không biết, phi vũ quận trị hạ sơn tặc thổ phỉ quả thực nhiều như lông châu. Là cái sơn con cong, có cái hội mấy chiêu cả người, chính là một chỗ phỉ ổ phi vũ quận hạ lớn lớn nhỏ nhỏ phỉ ổ chỉ sợ không dưới trên trăm chỗ. Này là một cái thiên đại tai họa, cũng là một bút vô chủ tài phú. Dứt bỏ vì dân trừ hại, quét sạch thương lộ quan phương lời nói. Mỗi một gia phỉ ổ tích lũy tiền tài, lương thực, nhân khẩu đều là có thể trực tiếp đổi thành tiền. Hơn nữa tuyệt đa số sơn tặc thổ phỉ tại triều đình cũng có quầy bảng, có thể dùng đầu đổi tiền thưởng. Nhất cử tính ra, mặc kệ mới là lạ. Vì để bảo hiểm, Đỗ Hành Chu tự mình xuất mã, dẫn đầu hộ vệ theo Thanh Sơn huyện hướng bên ngoài thanh lý. Đệ nhất gia nằm ở Thanh Sơn huyện trị hạ, Thiên Trúc Sơn Thiên Trúc trại. Đương Đỗ Hành Chu đám người đi tới trại môn cầu lúc, Thiên Trúc trại người còn không có phản ứng qua tới. Thủ trại hán tử rủi rủi con mắt, ngạc nhiên khó có thể tin. Các ngươi là cái gì người? Thiện đưa các ngươi phúc báo người. Phúc báo là cái gì đồ vật? Cái kia hán tử vẫn còn ở truy vấn, không một tí nào có xem môn tính cảnh giác. Nhìn ra được, bọn hắn căn bản không có tưởng qua sẽ có người tới công kích. Đỗ Hành Chu vung tay lên, thủ hạ nhóm toàn bộ xông ra. Thế như trẻ tre. Một phút đồng hồ phía sau, Đỗ Hành Chu ngồi tại sơn trại trên chủ vị, trong phòng quỷ một vị trại chủ. Toàn bộ trại bên trong liền hắn một cái luyện ra chân khí võ giả, mặt khác người đều là bất nhập lưu tiểu lâu la, chỉ có 2-30 người. Cái gì danh tự? Hàn Lão Thạch. Sát qua người ư? Hàn Lão Thạch ngẩng đầu, ảm đạm thấp đi, sát qua. Sát nhân đền mạng, tiễn đưa ngươi tiến đại lao chờ đợi huyện lệnh thẩm lý và phán quyết ta. Đỗ Hoành Chu rồi với bút nhất câu, cho Hàn Lão Thạch họa chấm dứt cục. Thanh Sơn huyện huyện lệnh, hiện tại cùng Đỗ Hoành Chu đương ra không có gì khác nhau. Diệt trại thêm một. Quy củ cũ, tài vận chuyển hàng hóa đi. Vô luận già yếu phụ ấu, toàn bộ cùng xung làm lao động. Hộ vệ đội áp sơn tặc giống chống khua chiêng đi qua thôn trấn. Bách tính nhóm cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra quan sát, giống như là tiên trúc trại kẻ trộm. Có người nhận ra sơn tặc thân phận, nói nhỏ, tâm tình đỗng nhiên nhiệt liệt đứng lên. Tin tức như chớp nhoáng truyền ra ngoài. Thanh Sơn huyện, nô huyện lệnh cười ha hả đem Đỗ Hoành Chu nên tiến huyện nhà, sau đó khai đường thẩm lý và phán quyết tội phạm. Tự nhiên là một cái tử tội. Kế tiếp, tại các huyện kêu gọi nhau tập hợp sơn lâm sơn tặc võ công tối cường giả cũng bất quá tam phẩm cảnh giới, đa số là ngũ phẩm, lục phẩm các loại giang hồ người kém cỏi. Đừng nói đối kháng Đỗ Hoành Chu, coi như đối kháng hộ vệ đội cũng vô pháp làm đến. Thanh Sơn, Vệ Xuyên, Sương Hỏa, Lâm Thạch, Dương Thông, An Thành. Theo bạn tượng thương hội thanh trừ thổ phỉ đội ngũ càng chạy càng rộng rãi, danh khí cũng tùy theo khuyết tán đến đều huyện. Không biết nhiều ít địa phương bách tính đem bạn tượng thương hội đương làm bồ tát sống. Đỗ Hoành Chu một cách tự nhiên đem bạn tượng thương hội khai đến các nơi, trước đem cửa hàng khai đứng lên, bán các loại phổ thông hàng hóa. Chương 133, ngạnh cha tử đại ca, bạn tượng thương hội cái kia quần tạm chủng vừa mới tiêu diệt tần gia trại, ấn bọn hắn hành động lộ tuyến kế tiếp liền chính ta nhóm, chúng ta muốn sớm làm chuẩn bị mới được. Thính Phong trại nhị trại chủ Hồ Phi dược mặt mũi tràn đầy lo lắng tìm đại trại chủ Kim Nguyên Chính thương nghị. Trong lo lắng tàng mấy phần sợ hãi. Kim Nguyên Chính đang tại nhìn sách, bí mắt cũng không dơ lên nói, sợ cái gì, chính là một cái tiểu thương hội thôi. Hồ Phi dược hoảng sợ bộ nói, có thể bọn hắn vũ lực rất cường, như vậy nhiều sơn trại đều bị bọn hắn diệt. Thổ kê chó kiệt thôi. Kim Nguyên Chính nói, những cái kia tiểu trại không có cao thủ tọa chấn, trong nháy mắt có thể diệt, cũng không phải là vạn tượng sơn hội người cỡ nào không được. Bọn hắn như giam tới Thính Phong trại, chính là bọn hắn tự kỳ. Hồ Phi dược hạ giọng nói, chúng ta muốn hay không thỉnh cầu trợ giúp? Ừ. Kim Nguyên Chính ánh mắt mãnh liệt, ngươi cảm thấy ta không được? Thuộc hạ không dám. Hồ Phi dược gấp giọng nói, chẳng qua là lần này vận hàng thời gian gần tại trước mặt, hàng hóa lại nhiều, vì phòng lấy bận nhất, vẫn là nhiều cầu viện tay cho thỏa đáng. Kim Nguyên Chính phóng xuống sách vở, ngươi nói là thực lực của ta không đủ cường. Hắn giơ tay lên hướng phía trước một ấn. Hồ Phi dược sau lưng từ nham thạch chế tạo bình phong bị hắn một trường chấn động phân thoái. Lấy ta võ đạo tông sư thực lực, tại nho nhỏ phi vũ quận ai là ta đối thủ? Hồ Phi dược không đúng, không dám nói chuyện. Đỗ Hoành Chu ghìm chặt ngựa cương, quan vọng phong lâm cốc. Này 3 tháng qua lại chạy sóng nhượng hắn trên thân mang rất nhiều phong trần sắc, đồng thời gia tăng lạnh lùng nghiêm nghị khí tức. Hắn không chỉ có là chạy sóng, đồng thời vẫn còn ở sát nhân. Làm sơn tặc trong tay sạch sẽ trên cơ bản không có, hắn phá 56 gia sơn trại, chân chính trên tay không có dính máu chỉ có nhất gia. Bọn hắn đem ăn cướp đương thành sinh ý, đem bách tính đương thành cựu món ăn. Chỉ cướp bóc không sát nhân. Mặc dù như thế, bị bọn hắn cướp bóc bách tính vì vậy mà chết người không tại số ít. Đa số sơn tặc thổ phỉ đầu lĩnh đều bị đưa vào đại lao, số ít bị Đỗ Hoành Chu hoặc là thủ hạ tại chỗ giết chết. Đương nhiên những ngày này Đỗ Hoành Chu không chỉ có là sát nhân bắt người, hắn sở dĩ không chối từ khổ cực tự mình dẫn người càn quét xào huyệt bọn cướp, mặt khác còn có một cái mục đích. Họa phi vũ quận địa đồ, thu thập phi vũ quận bách khoa tư liệu. Mỗi đến nhất sơn, nhất lâm, nhất thủy hội đem cấp bậc thực vật, động vật, khoáng vật đăng nhập hệ thống. Đến tiếp sau thịnh sản quá trình có thiếu khuyết tài liệu, liền có thể nhượng hệ thống nhanh chóng định vị nguyên liệu vị trí. Mỗi đến trên đất hắn đều đem địa phương giá hàng đăng nhập hệ thống, đồng thời hội thu thập các nơi thịnh sản, khan hiếm vật phẩm tin tức. Thương nghiệp vận tác, trừ sản xuất càng chất lượng tốt hoặc là khan hiếm hàng hóa bên ngoài, thấp mua cao bán bản thân cũng là một loại kiếm tiền con đường. Sơn lộ gập ghềnh. Này niên đầu không có thủy bùn, sơn tặc nhóm cũng sẽ không hoa vài chục năm tu phiến đá đường. Tấm gương đã chế tạo ra một nhóm, tại phi vũ quận bán không ra giá cao, muốn đi nghi châu bán. Đỗ Hoành Chu tâm tư không có ở trước mặt sơn trại thượng, mà là bắt đầu suy tư bước kế tiếp kế hoạch. Phi vũ quận là cái tiểu địa phương, phổ thông vật phẩm mua bán liền đủ để đem phi vũ quận thu nhập khép tại trong tay. Chân chính tưởng bán mới đồ vật muốn đi có tiền nhiều người địa phương. Hơn nữa nghi châu ly được đầy đủ xa, không đến mức bị người nhanh chóng tìm đến tấm gương lai lịch. Bảo trì huyền bí, trại môn đóng chặt. Đỗ Hoành Chu đầy không thèm để ý vung tay lên. Chu Tử Tài dẫn đầu phóng hướng phía trước. Siêu siêu siêu. Lăng lệ ác liệt tiễn kêu liên tiếp vang lên, lệnh Đỗ Hoành Chu chịu biến sắc. Tốc độ thật nhanh, lực đạo hảo cường. Này là võ đạo cao thủ, không phải bình thường tiểu lâu la. Chu Tử Tài huy kiếm bổ rơi mấy cái vũ tiễn, che chở thủ hạ chật vật lui về tới. Hội trưởng, là cái ngạnh cha tử. Đỗ Hoành Chu ngẩng đầu dò xét, trong lòng hơi hơi giật mình. Đại trại môn là dùng từng cây chắc chắn một đầu liên tiếp mà thành, độ cao rắn chắc, so nhà khác sơn trại không thể so sánh nổi. Càng giống là chính quy quân hạ trại lộ số. Trại trên môn một đội cung tiễn thủ dương cung xây dựng, có 2-30 người. Đỗ Hoành Chu hiện tại tu vi ngày càng thâm hậu, hai mắt đã không giống bình thường. Những cái kia cung tiễn thủ đều là trung phẩm võ giả, tối cường giả thậm chí có tứ phẩm võ sĩ. Trách không được Chu Tử Tài bọn hắn xông không qua. Này môn không phải Đỗ Hoành Chu xuất thủ không thể phá. Trại bên trong người sợ là không tầm thường. Ta là vạn tượng thương hội Đỗ Hoành Chu, chuyện cần làm các ngươi hẳn là cũng nghe nói qua. Đỗ Hoành Chu cất giọng nói, làm sơn tặc thổ phỉ là không có tương lai, các ngươi nếu là hoàn toàn tỉnh ngộ, mở cửa đầu hàng, ta có thể cho các ngươi một cái con đường sống. Nếu là cậy mạnh ngoan cố chống lại, đó chính là tự tuyệt tại bất tính, tự tuyệt tại thiên hạ, ta chỉ hảo đao hạ sát thủ. Ha ha ha. Trại trên môn truyền tới một hồi cười to, cái kia tứ phẩm võ sĩ mỉa mai cười nói, tiểu thí hải, bao cũng không có giải đủ học nhân gia hành hiệp trượng nghĩa à, tới tới tới, có bản sự ngươi đi lên, ta quỳ xuống cho ngươi dập đầu. Ha ha ha, ta đã quên, ngươi lên không nổi. Đông đảo sơn tặc cười ha ha, bầu không khí thập phần quái hoạt. Tiểu thí hải, ra ra tha cho ngươi một mạng, nhanh chóng cút đi. Tứ phẩm võ sĩ hừ lạnh, một khi chờ chúng ta đại trại chủ ra tới, ngươi nghĩ đảo mệnh cũng không có cửa đâu. Ồ, có ý tứ. Sơn tặc cư nhiên khuyên người mạng sống, chẳng lẽ là người tốt? Mèo. Đỗ Hoành Chu thò tay chụp tới, đem lãnh tiễn bất tại trong tay. Hắn lắc đầu. Trước mặt một bộ sau lưng một bộ, này ra hỏa còn rất nham hiểm. Lời hay khó khuyên đáng chết quỷ. Đỗ Hoành Chu vung ngược tay lên, mũi tên diễn trái lại ngược bay trở về. Tứ phẩm võ sĩ đệ tam tiễn vừa mới khai cung, chỉ thấy hắc mang chật lóe. Đỗ Hoành Chu vung ra mũi tên kích xuyên thứ hai tiễn, trực tiếp đôi đến còn chưa bắn ra tiễn thượng. Tiêm đối tiêm, mũi tên bổ khai mũi tên, thẳng buôn tứ phẩm võ sĩ cổ họng. Tứ phẩm võ sĩ vong hồn đại mạo, kinh hãi không thôi. Một cái thủ trưởng theo chắc bên rối ra, bắt lấy mũi tên. Kim Nguyên chính túi phía dưới nhìn qua, ánh mắt rơi xuống Đỗ Hoành Chu trên thân. Trên mặt lộ ra quái dị thần sắc. Thật trẻ tuổi. Đương nhiên, cũng rất tuấn lang. Chắc không được hành sự coi trời bằng vùng, nguyên lai là sơ nhập giang hồ thái điểu, phỏng chừng là cái nào đại gia tộc ra ngoài rèn luyện hậu bối. Kim Nguyên chính trong nội tâm tưởng, mở miệng nói, tiểu tử, ta nơi đây không phải ngươi Dương Ai địa phương, nhanh chóng cũng ngay. Theo sát mà đến Hồ Phi Dược nhẹ nhàng thở ra. Con hảo đại trại chủ có thể chấn trụ chẳng tử, còn hảo đại trại chủ không có phát cổ chứng. Ngạn ngữ nói diệt cỏ tận gốc, lại nói mặc kệ hàng bạn người ta quyết rồi. Đỗ Hoành Chu nói, Thính Phong trại nhiều lần sát hạ cướp bóc bách tính, giết chết, hại chết bách tính không dưới ngàn người, không đạp phá ngươi trại ta hôm nay tuyệt sẽ không lui. Âm điệu mạnh mẽ. Đáng tiếc không có người nghe. Mọi người không chỉ có không có nghiêm nghị bắt đầu kính nể, ngược lại cảm thấy thập phần buồn cười. Kim Nguyên chính cười đứng lên, thật là chí khí, đáng tiếc ngươi không có cái kia thực lực. Đỗ Hoành Chu nói, không có đâu quá nào biết thực lực cao thấp. Phi kiếm phá không. 3 tháng tu hành, bởi vì chỉ phục dùng một chút đan dược, Đỗ Hoành Chu tu vi chưa đột phá đạo luyện khí bắt trọng, chỉ tu luyện đến luyện khí thất trọng đỉnh phong. Mặc dù như thế, phi kiếm uy thế đã lớn không giống nhau. Kiếm quang cùng một chỗ, tựa như nhất đạo tấm lụa, làm người ta vô pháp bắt. Kim Nguyên chính sắc mặt lập tức đại biến. Chương 134, phi kiếm chi thần diệu võ đạo tông sư. Tuyệt đối là võ đạo tông sư. Kiếm quang trung bộ phát uy thế lệnh Kim Nguyên chính trong lòng run rẩy, lại kinh lại vui mừng. Tốt. Kim Nguyên chính quát lên một tiếng lớn, một trường đòn kiếm chụp xuống. Hắn là hàng thật giá thật võ đạo tông sư, hơn nữa không giống phàm tục, đã tu luyện đến võ tông nhị trọng đỉnh phong. Tùy thời khả năng đột phá võ tông tam trọng. Một trường đập xuống, tiên tiên chân khí cấp tốc hội tụ, hóa thành một cái cương mãnh vô chủ thần long, uy long thần trưởng. Kim Nguyên chính trưởng pháp tu luyện so chân khí còn muốn thành thạo, luận uy lực đã vượt qua võ tông nhị trọng phạm vi. Mọi người trước mặt kim quang sôi trào, dài đến mấy trượng thần long gầm thét nuốt vào kiếm quang. Chu Tử Tài đám người hai đuổi run run, tâm gọi không ổn. Lần này đã đến thiết bản rồi. Hảo cường, thần long từng khúc tan vỡ. Đỗ Hoành Chu sắc mặt nghiêm trọng, thò tay tiếp xuống bay ngược trở về phi kiếm, thân thể hơi hơi lắc lư. Luận tu vi hắn đã rơi vào hạ phong, luyện khí thất trọng vẫn là vô pháp cùng võ đạo tông sư sánh ngang. Cũng may hắn còn có hậu thủ. Tốt. Kim Nguyên chính nhất chiêu vô công, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười to nói, ta tại này quỷ địa phương tịch mịch nhiều năm, chưa bao giờ gặp được ra dáng địch thủ, tiểu tử, lại tới. Cười to thanh âm trung bóng người đã đằng không mà lên, đánh tới hướng Đỗ Hoành Chu. Người không tới, trưởng phong đã khởi. Ba trượng thần long gào thét. Tới. Đỗ Hoành Chu ngay tại Kim Nguyên chính mở miệng lúc đã động thủ, phi kiếm bay nhanh mà ra. Hai người lại trao đổi một kích. Sau đó là đệ tam kích. Kim Nguyên chính khí thế càng ngày càng thịnh, đánh ra thần long càng ngày càng cường. Uy long thần trưởng. Uy long thần trưởng. Uy long thần trưởng. Trường lực biến thành thần long càng ngày càng lớn, càng ngày càng cường. Đỗ Hoành Chu vừa tiếp xúc với đó thêm, dần dần cảm thấy áp lực sơn đại. Kim Nguyên chính đại chiếm thượng phong, đột nhiên thu tay lại, ngươi cũng chỉ có này nhất loại thủ đoạn công kích ư? Thính Phong trại người lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, cờ tung bay hò hét. Vạn Tượng Thương hội người tức thì hành quân lặng lẽ, khí thế đều không có. Đỗ Hoành Chu hơi hơi cười cười, đã các hạ muốn xem, ta liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Phi kiếm lại ra, nhanh như bồ lôi. Kim Nguyên chính một trưởng bổ ra, giận dữ, lại là này chiêu. Kiếm quang cùng thần long đụng vào nhau, đột nhiên sai thân mà qua. Lăng lệ ác liệt nhanh trong kiếm quang tại Kim Nguyên chính khó có thể tin trong ánh mắt đột nhiên thay đổi phương hướng, bỏ qua thần long thẳng đến Kim Nguyên chính. Ta sát. Kim Nguyên chính kinh hô một tiếng, vội vàng lần nữa ra trưởng. Lại thế nào còn kịp. Bất quá hắn rốt cuộc là nhiều năm võ đạo tông sư, phản ứng thập phần linh mẫn. Vội vàng chỉ gian mãnh liệt như người. Phi kiếm mang ra một đoàn huyết hoa theo Kim Nguyên chính cánh tay sắc qua. Kim Nguyên chính lại kinh lại phẫn nộ, không chút do dự phóng tới Đỗ Hoành Chu. Hắn đối trên thân thương thế mặc kệ không hỏi, hai tay cả thi bi long thần trưởng. Từng cái thần long gào thét mà ra. Đại trại chủ cẩn thận. Từng tiếng thét lên theo hậu phương truyền ra, lệnh Kim Nguyên chính có chút nghi hoặc. Địch nhân rõ ràng tại phía trước, cẩn thận cái gì? Phi kiếm lâm thân, sắc cơ rét thấu xương. Kim Nguyên chính trở tay vỗ, kim quang chợt lóe. Xuy. Phi kiếm mang theo huyết hoa theo sau lưng cắt qua. Sau lưng, Kim Nguyên chính bước chân lảo đảo, trường lực lập tức tán loạn. Đỗ Hoành Chu thân hình nhoáng một cái, thi triển đã tu luyện thành công ú ảnh vô hình độn tránh đi công kích. Phi kiếm hóa thành nhất đạo cực nhanh lưu động bất diệt lưu quang, vòng quanh Kim Nguyên chính nhanh chóng công kích. Kim Nguyên chính đem hộ thể chân khí thôi phát đến cực hạn, trái phải di chuyển, qua lại nhảy chuyển. Phi kiếm thần gia quỷ không có, công kích tốc độ cực nhanh. Hắn căn bản không kịp công kích Đỗ Hoành Chu, nhắc tới hoàn toàn tâm thần ngăn cản phi kiếm. Tôn giá đối ta võ công còn hài lòng không? Đỗ Hoành Chu cười nhạt một tiếng đặt câu hỏi, trong lời nói khó tránh khỏi có mấy phần tự đắc. Phi kiếm ưu thế cho tới bây giờ cũng không phải chính diện trúng kích, mà là có thể trước sau trái phải không ngừng chuyển động. Võ giả phát ra công kích đều là hướng phía trước, nhiều lắm là di chuyển góc độ chuyển cánh mặt. Cho tới bây giờ không có giống như phi kiếm như vậy qua lại công kích. Kim Nguyên Chính không có gặp qua phi kiếm công kích hình thức, dù là hắn lực lượng càng cường, chân khí càng hùng hậu, cũng bị phi kiếm kéo chết. Trên thân không ngừng gia tăng mới miệng vết thương. Chốc lát về sau, phi kiếm đâm xuyên Kim Nguyên Chính trái tim. Kết thúc chiến đấu. Người thắng. Kim Nguyên Chính ho ra máu, trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng cười quái dị. Tuy nhiên ngươi không có chút nào võ giả tinh thần, bất quá ngươi giết ta thực nhanh muốn cho ta bồi táng, ta tại phía dưới chờ ngươi. Nói hưu nói vượng. Đỗ Hoành Chu đương nhiên không sợ sẽ chết chi nhân đe dọa, bay lên một kiếm chém xuống Kim Nguyên Chính đầu. Kim Nguyên Chính võ công mặc dù cao, đối hắn uy hiếp lại không lớn. Nếu quả thật cục diện rằng co, hắn hội đem Tây Xuyên kiếm hiến tế, đem phi kiếm đẩy tới linh phẩm tiêu chuẩn. Sắt võ đạo tông sư khẳng định lại càng dễ. Trại môn thượng, Thính Phong trại sơn tặc nhóm đã dọa phá lá gan, cả võ đạo tông sư đều bị tại chỗ chạm sát, bọn hắn có thể là đối thủ ư? Hồ Phi Dược sắc mặt trắng bệnh, ngay tại Kim Nguyên Chính sau lưng trung kiếm lúc hắn liền phát giác không ổn. Hiện nay càng là cực độ khủng hoảng, sợ cái gì tới cái gì. Hắn đã sớm khuyên Kim Nguyên Chính phải cẩn thận muốn cẩn thận, có thể người kia kiêu ngạo tự đại, không nghe người khuyên, bây giờ có thể sao sinh là tốt. Đồ vật đều tại trại bên trong còn không có trở đi, một khi bị phát hiện chọc đến triều đình bên trong, đại kết quả không nói, hắn Hồ Phi Dược nhất ra khẳng định muốn chơi hết. Hỏng, hỏng, hỏng. Hồ Phi Dược sốt ruột thượng hỏa, đầu hầu như toát ra yên tới. Đỗ Hoành Chu giết chết Kim Nguyên Chính, thua tay nói, phá môn. Cờ cờ ý tở tê tê nha. Trại môn không đều Đỗ Hoành Chu thủ hạ công kích tự mình mở ra. Một cái mang theo mấy phần bi thương tâm tình trung lão niên nam tử theo môn nội đi ra. Chỉ có hắn một người. Đỗ Hoành Chu cảnh giác. Hồ Phi Dược chắp tay nói, Đỗ hội trưởng, tiểu nhân là Thính Phong trại nhị trại chủ Hồ Phi Dược, có mấy lời tưởng cùng Đỗ hội trưởng nói một chút. Đỗ Hoành Chu cự tuyệt, bản nhân đang ngồi tại đây đâu, có chuyện gì nói thẳng chính là. Hồ Phi Dược trầm mặc một cái chớp mắt, lại nói, Đỗ hội trưởng là cái người thông minh, hẳn là nhìn ra được chúng ta Thính Phong trại dị thường. Nhược võ đạo tông sư thủ tại này khổ hàn chi địa, sau lưng hàm nghĩa còn thỉnh Đỗ hội trưởng nghĩ lại. Đỗ Hoành Chu cười lạnh, không phải là sau lưng có người cái kia một bộ, các ngươi sau lưng thế lực nếu là thật sự vô cùng cường, cần gì phải che che lấp lấp. Trong lòng hắn kỳ thật có chút lẩm bẩm. Như Hồ Phi Dược sở thuyết, có thể nhượng võ đạo tông sư khốn thủ cái này tiểu địa phương, sau lưng tuyệt đối có đại bí mật. Vạn Tượng Thương hội bây giờ tối cường lực lượng chỉ có võ đạo tông sư cấp độ, phải chăng có thể ăn xuống cái này bí mật? Thế nhưng rút đi, đã sát nhân ra võ đạo tông sư, lại do thám biết đến rất nhiều bí mật. Rút đi còn hữu dụng ư? Vô dụng. Lưu cho Đỗ Hoành Chu chỉ có một con đường, quỳ xuống đất bị trói, bằng không lập giết không tha. Đỗ Hoành Chu không lại cùng hắn lời bối, phi kiếm kiếm ý bao phủ tứ phương, hoành đẩy tiến sơn trại. Chống cự lực lượng vượt qua Đỗ Hoành Chu dự đoán. Dĩ vãng đẩy sơn trại lúc, chỉ cần xử lý thủ lĩnh, hầu như liền không có người phản kháng. Mà Thính Phong trại tại đại trại chủ bị sát, nhị trại chủ thành bị bắt dưới tình huống, cư nhiên nhưng từ rất nhiều người làm khốn thú chi đấu. Đỗ Hoành Chu vận chuyển phi kiếm, sát nhân như cắt món ăn. Thật nhanh, Thính Phong trại bị toàn bộ đẩy bình. Người bị giết chết trọn vẹn một nửa. Thủ hạ người đi vơ vét thu nạp tài hàng nhân khẩu, Đỗ Hoành Chu tức thì đem Hồ Phi Dược mang vào tụ nghĩa sảnh. Hiện tại chỉ có chúng ta hai người rồi, nói đi. Hồ Phi Dược thần sắc đờ đẫn, nghe vậy hắc hắc cười cười, người đem ta nhóm người đều sát đã xong, hiện tại nói còn có cái gì dùng. Hắn cười lạnh nói, vô dụng, chờ chết ta. Chương 135, buôn lậu sinh ý người khác đều đã chết, ngươi không còn không chết ư? Đỗ Hoành Chu nói, ngươi là tưởng mạng sống đâu, vẫn là tưởng chết dứt khoát điểm, hoặc là tưởng nếm thử ta tra tấn người thủ đoạn. Làm ta sợ. Hồ Phi Dược mỉm cười, ngươi căn bản tưởng tượng không đến ta sau lưng thế lực có bao nhiêu khủng bố. Ngươi cái gọi là cực hình tại ta xem ra bất quá là bình thường mà thôi, chờ ta sau lưng người vừa đến, ngươi mới biết được cái gì kêu thống khổ. 36 cái cao hơn 1 mét rắn chắc đại một dương bày ở chính đường. Trong đó có 6 cái dương hồng cậy ra lỗ hồng. 2 dương khảm đao, 2 dương trường kiếm, 1 dương khải giáp, 1 dương đáng lửa. Đỗ Hoành Chu tuấn tú khuôn mặt không có một tia biểu tình, Hồ Phi Dược tại trong nội đường khóc nước mắt như mưa. Người này nói chuyện cùng làm việc là hai cái cực đoan. Lời nói có bao nhiêu hung ác, người liền bấy nhiêu mềm. Đỗ Hoành Chu bất quá hơi thi triển chút thủ đoạn, hắn liền đem Thính Phong trại bí mật nói thẳng ra. Sau đó liền xấu món ăn. Thính Phong trại làm chính là buôn lậu sống, chính là cùng địch quốc thương nhân cấu kết, buôn bán một chút bản quốc có địch quốc thiếu đồ vật. Hướng nhỏ bên trong nói gọi buôn lậu, hướng đại bên trong nói gọi phản quốc. Loại này sinh ý Thính Phong trại chính mình đương nhiên làm không đứng lên, chân chính kẻ chủ trì là bọn hắn sau lưng Kim gia. Nghi Châu uy tín lâu năm thế gia, có được võ hầu trấn giữ cường đại thế lực. Phản quốc loại này sự tình một khi bị triều đình phát hiện, tuyệt đối muốn chu bọn hắn cửu tộc. Cho nên Kim gia khẳng định sẽ không bỏ mặc bí mật tiết ra ngoài. Diệt khẩu cơ hồ là theo lý thường nên. Vì cái gì không sớm nói đâu. Đỗ Hoành Chu một tiếng thở dài, bất mãn nhìn xem Hồ Phi Dược, vẻ mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Ngươi sớm chút nói cho ta các ngươi làm chính là buôn lậu sinh ý, ta khẳng định quay đầu rời đi, làm sao sẽ làm đến bước này nông nỗi. Này có thể thế nào là tốt. Hồ Phi Dược nghe được này lời nói khóc càng thêm bị khuất. Lao tử sớm liền nói, là ngươi chính mình không nghe. 36 cái mộc dương, có 22 dương binh khí, 12 dương khải giáp, 2 dương đan dược. binh khí đều là lương phẩm, mặc dù không có tiên thiên phẩm cấp, cửu phẩm, bát phẩm cũng không tại số ít. Hai dương đan dược, phụ trợ võ đạo tông sư tu luyện thành cương đan có 40 khỏa, tiểu chu thiên đan các phẩm có 100 khỏa. Mặt khác hậu thiên đan dược vô số. Qua loa tính toán giá trị không dưới 1000 vạn lượng bạch ngân. Nếu như không phải bởi vì thai hỏa ngầm quá lớn, cái này lợi ích có thể nhượng Đỗ Hoành Chu cười lật. Kỳ thật coi như là có thai hỏa ngầm, Đỗ Hoành Chu hiện trong lòng vẫn là kinh hỉ lỗi nặng sợ hãi. Ấn các ngươi nguyên bản kế hoạch, đồ vật lúc nào vận ra ngoài? Đỗ Hoành Chu hướng Hồ Phi Dược hỏi, là tiền mặt giao dịch vẫn là lấy vật đổi vật? Hồ Phi Dược cắn răng, ngươi cái này người không có danh dự, ta sẽ không lại nói cho ngươi. Đỗ Hoành Chu sửng sốt, phất phất tay. Hộ vệ lập tức xông lên, cầm lấy một côn hướng Hồ Phi Dược trên thân cắt chỗ gõ. Mỗi đánh một lần Hồ Phi Dược liền phát ra thê lương kêu thảm thiết. Hắn trên thân bị cắm trên trăm cây châm nhỏ, bất động cũng đau nhức, khẽ động tiểu cũng bị lột ra tựa như. Toàn thân không một chỗ không đau, đau nhức không muốn sinh. Chỉ đánh ba cái Hồ Phi Dược liền kêu lên, 10 ngày phía sau, 10 ngày phía sau liền tại trong sơn giao dịch, hoàng kim tính tiền. Đỗ Hoành Chu gật gật đầu. 10 ngày không tính lâu, có thể vật lộn đỏ sức. Binh khí áo giáp đẳng cấp không cao, đối hắn hiện tại tác dụng không lớn, không bằng cầm tới trả tiền mua dược. Sở quốc bên trong không hảo xuất thủ, dễ dàng bị người nhìn chằm chằm. Không bằng giả tá thính phong trại danh nghĩa cùng tế quốc giao dịch, trước bộ một lớp tài chính. Quay đầu liền lấy tài chính mua dược, để thăng thực lực. Lấy ứng đối kim ra đến tiếp sau trả thù. Hoàn mỹ. Đỗ Hoành Chu nheo mắt lại, có lẽ còn có thể hắc ăn hắc, vu oan cho kim ra. Hắn tính toán đã định, nhượng hộ vệ chú ý tra hỏi tù binh. Sơn tặc không có nhân quyền, Đỗ Hoành Chu lại càng không tính toán phóng bọn hắn để lộ tin tức. Hắn an bài người đem tính phong trại quét dọn sạch sẽ, giả bộ như hàng ngày buôn bán, chính mình tức thì mang theo đan dược tiến vào trong núi thanh tu. Tiểu Chu Thiên đan đối Đỗ Hoành Chu hiệu dụng không lớn, chỉ có thượng phẩm còn có chút hiệu quả. Đỗ Hoành Chu căn cứ không thể lãng phí nguyên tắc đem đan dược cùng ăn đường đậu tự đắc từng khỏa nuốt vào đi. Trong cơ thể bốn liền ở vào đột phá biên giới chân khí nhanh chóng rung động, hướng phía còn lại khiếu huyệt phóng đi. Ầm ầm. Luyện khí bắt trọng đại môn mở rộng. Đỗ Hoành Chu ngưng tâm tĩnh khí, thôi động tâm pháp nhanh chóng vận chuyển. Mượn vừa mới đột phá tiền lãi, chân khí mỗi chuyển một cái chu thiên liền gia tăng 3 phần. Cùng phổ thông võ giả tu hành phương pháp bất đồng, luyện khí bắt trọng đã đả thông toàn thân tất cả khiếu huyệt, liên thông chu thiên. Luyện khí cửu trọng là đối chu thiên tiến thêm một bước mở rộng, thực hiện đại chu thiên tuần hoàn. Liên thông nội ngoại, nội thiên địa cùng bên ngoài thiên địa liên hệ, dẫn thiên địa linh khí nhập thể, trúc tạo đại đạo căn cơ, liền bước vào tu hành đệ nhị cái đại cảnh giới, trúc cơ cảnh. Đỗ Hoành Chu phục dụng thanh cương đan bế quan tu hành. Đảo mắt chính là 10 ngày đi qua. Đỗ Hoành Chu xuất quan, hạo đãng chân khí hướng ra phía ngoài giật tán. Hai gã thủ vệ nghẹn ngào kêu sợ hãi, chịu không được hắn khí thế áp bách quỳ xuống tới. Đỗ Hoành Chu vội vàng vận công thu liễm chân khí, đem lộ ra ngoài khí thế ẩn tàng. Tắc Văn Hiên lúc này mới đứng lên tới, mang theo càng có sợ hãi biểu tình nói, chúc mừng hội trưởng thực lực đại tiến. Hắn nhìn trộm gió xét, hội trưởng tùy thân mang theo bảo kiếm không có. Đỗ Hoành Chu tâm tình thật tốt, vất vả các người, chờ lần này vội bằng xong, thưởng các ngươi đan dược cùng tâm pháp. Lần này bế quan hắn đem 40 khỏa thanh cương đan làm xong, tu vi trực tiếp đột phá đến luyện khí cửu trọng. Nồng đậm đến tựa như thực vật chân khí tự động lưu chuyển, từng giây từng phút lớn mạnh. Lệnh Đỗ Hoành Chu cảm thấy trước đó chưa từng có cường đại. Trừ tu vi để thăng bên ngoài, phi kiếm hấp thu tây xuyên kiếm để thăng đến linh phẩm nhất tinh. Lấy luyện khí cửu trọng chấp trưởng linh phẩm phi kiếm, hắn dám cùng thượng phẩm võ đạo tông sư tách ra cổ tay. Đối lần này hành động tin tưởng tăng nhiều. Tắc Văn Hiên đám người đại hỉ, đội vàng bái tạ. Đỗ Hoành Chu đối thuộc hạ cực trọng danh dự, tuy nhiên yêu cầu vô cùng nghiêm khắc, thế nhưng hứa hẹn chỗ tốt nhất định sẽ làm đến. Bởi vậy vạn tượng thương hội người cũng vui vẻ ý vì Đỗ Hoành Chu bán mạng. Sa đội đã chuẩn bị song song, 36 cái mộc dương 36 cái bình bản xe. Hồ Phi Dược nơm nớp lo sợ đứng ở sa đội bên cạnh, thần sắc sợ hãi. Còn lại sơn tặc đã toàn bộ nhập tổ, từ hộ vệ nhóm đảm nhiệm sơn tặc. Đỗ Hoành Chu qua tới, thẳng đến Hồ Phi Dược. Hồ Phi Dược đông nhiên quỳ xuống, lao ra, ta đem mọi chuyện cần thiết cũng đều nói, cả võ công bí tịch cũng hiến ra tới, mời lao ra tha mạng. Đỗ Hoành Chu sửng sốt, ta có như vậy đáng sợ ư? Thức thời người vì tuấn kiệt, ngươi chính là tuấn kiệt, có xa hơn đại tiền đồ. Hắn miệng không đối tâm chấn an hai câu, sau đó liền khởi hành. Thính Phong trại buôn lậu đường nhỏ liền tại Thính Phong Sơn bên trong, là một cái bán tự nhiên bán nhân công sơn động. Mỗi bút giao dịch lúc trước từ Kim gia cùng Tề quốc người nói thỏa vật phẩm cùng giá cả, ước định giao dịch ngày. Sau đó Kim gia phái thương đội đem đồ vật vận đến Thính Phong trại, thương đội người không tại trên núi dừng lại, lập tức hạ sơn, giao dịch bộ phận từ sơn trại hoàn thành. Chờ giao dịch hoàn thành lại từ thương đội người tại ngày thứ hai đem vàng trở đi, toàn bộ quá trình đối ngoại không để lại một điểm dấu vết. Đỗ Hoành Chu đánh là thời gian kém, cùng ngày giao dịch hoàn thành liền mang theo khoản tiền lớn lần trốn, nhượng Kim gia thương đội phốc cái không. Sau đó thay hình đổi dạng chủ trì sinh ý, chờ tu luyện đến đủ để đánh bại Kim gia lúc lại lộ diện. Chương 136, đột nhiên ra tay độc gác sơn động bị sửa có chút bằng phẳng. Bình bản xe răng chắc bánh xe chuyển động lúc phát ra chi chi nha nha tạc âm, một đầu cùng mặt đất cọ sát cũng phát ra chói tai tiếng ồn. Đỗ Hoành Chu một mặt đi một mặt vận chuyển chân khí, chậm rãi giảm xuống trên thân chân khí ba động. Sát nhân tại bạo khởi chi gian, càng sớm bại lộ thực lực càng là không đẹp. Tại đi lại trong quá trình mặt mũi của hắn cũng tại dần dần biến hóa, theo tuấn mỹ như tiên biến thành phổ thông thông. Hồ Phi Dược thỉnh thoảng hướng khắp nơi nhìn quanh, có chút mất hồn mất vía. Đỗ Hoành Chu không để ý hắn là bị bức hiếp tới, nếu là nhất phó trong lòng đã dự đoán được, thản nhiên xử chi bộ dáng, ngược lại hội làm người ta hoài nghi hắn âm thầm dở trò. Mất hồn mất vía mới là hiện tượng bình thường. Bịch. Âm thầm đột nhiên phát ra một tiếng động tĩnh. Mọi người không dám động, đồng thời nhìn về phía Đỗ Hoành Chu, bất kham trọng dụng. Đỗ Hoành Chu trong lòng thở dài, đối với thủ hạ người có chút thất vọng. Những người này làm điểm việc nặng còn được, muốn bồi dưỡng cốt cán liền kém quá nhiều. Hắn hướng Chu Tử Tài nói, ngươi đi nhìn xem. Chu Tử Tài chớp nhoáng lướt ra, thực nhanh xách theo chỉ thỏ rừng trở về. Là cái không may con thỏ, đụng vào tường bất tỉnh đi qua. Mọi người cười ha ha, bầu không khí thả lỏng rất nhiều. Đỗ Hoành Chu nói, ném a, cẩn thận đề phòng, chớ bị nhân gia mai phục cảm toán. Hắn vẫn là không thế nào yên tâm, an bài vài tên hộ vệ hướng phía trước dò đường. Một đường hữu kinh vô hiểm đi tới giao dịch địa điểm. Một cái rộng lớn như là treo ngược bát to hình dạng dưới mặt đất đại sảnh. Đại sảnh trung đã có người tại chờ đợi. 42 người tại nơi khác một bên thông đạo, mơ hồ lộ ra từng cái đại mục dương. Hắn là ai? Đối phương cầm đầu người là một cái nữ tử, ước chừng có 3-40 tuổi, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Ánh mắt của nàng tại chúng nhân trên thân chuyển qua một vòng, cuối cùng rơi xuống Đỗ Hoành Chu trên thân. Trong mắt lộ ra thần sắc hoài nghi. Kim Nguyên Chính đâu? Hắn bị cái gì không có qua tới? Hồ Phi Dược chần chờ một chút. Đỗ Hoành Chu không có cho hắn nói chuyện, Kim Nguyên Chính tại bế quan, lần này giao dịch từ ta phụ trách, chạy nhanh kiểm hàng. A lạnh lùng nghiêm nghị nữ tử sắc mặt trầm xuống, các ngươi Kim gia là cái gì ý tứ? Như vậy lớn sự tình cư nhiên phái một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử chủ trì. Đỗ Hoành Chu xem nàng một cái, trên mặt đông nhiên lộ ra một vòng cười lạnh, hồi. Lạnh lùng nghiêm nghị nữ tử ngẩn ngơ, không có minh bạch hắn ý tứ. Bất quá thực nhanh nàng liền minh bạch qua tới. Đỗ Hoành Chu mang theo thủ hạ thay đổi phương hướng, cư nhiên tính toán đi. Đi. Lạnh lùng nghiêm nghị nữ tử sắc mặt xoát trở nên đỏ bừng, lại kinh lại phẫn nộ. Các ngươi không tính toán buôn bán. Đỗ Hoành Chu quay đầu, thản nhiên nói, buôn bán có thể, chửi nhau coi như, ngươi hai lần ba phen coi rẻ ta, nếu không phải xem tại sinh ý phân thượng, ngươi bây giờ đã chết. Ha ha. Lạnh lùng nghiêm nghị nữ tử trong lòng khinh thường đến cực điểm, nàng chính là võ tông tam trọng đại cao thủ, so Kim Nguyên Chính càng cường, chính là hậu thiên tiểu bối thật sự là không biết trời cao đất rộng. Bất quá trong lòng tuy nhiên khinh thường, nàng cũng không dám hiện lộ đi ra. Này thiếu niên là người chủ trì, vì sinh ý nhượng hắn một chút lại ngại gì? Lạnh lùng nghiêm nghị nữ tử mặt giãn ra cười cười, công tử hiểu lầm rồi. Ta vừa rồi chẳng qua là thăm dò công tử thân phận, bây giờ xem ra công tử tiêu sái tuấn lang, phong thái bất phàm, nhất định là Kim gia đích hệ tử tôn, chắc không được có chủng tông sư khí độ. Dựa, thực dám thổi nha. Hồ Phi Dược trừng to mắt, đối phương đám người cũng đều trừng to mắt, tựa hồ nghe đến cái gì thiên phương giả đàm. Đỗ Hoành Chu chuyển giận làm vui mừng, cười mỉm nói, tỷ tỷ nhãn lực thật tốt, lão hồ, chạy nhanh đem đồ vật dọn xong, nhượng tỷ tỷ kiểm tra. Lạnh lùng nghiêm nghị nữ tử hơi hơi cười cười, thầm nghĩ tiểu mao hài tử tuổi trẻ thật hảo lừa dối. Mục Dương tại trong sơn động từng cái bài khai, theo nắp hòm mở ra, lãnh quang hướng ra phía ngoài tịch quyển. Mọi người cảm giác trong động nhiệt độ cũng giảm xuống mấy phần. Lạnh lùng nghiêm nghị nữ tử yên lòng, tới người không trọng yếu, binh khí mới trọng yếu. Nàng muốn hướng phía trước xem xét, Đỗ Hoành Chu nói, tỷ tỷ, lễ còn lui tới, ngài cũng nên đem đồ vật lộ vừa lộ mới đúng. Lạnh lùng nghiêm nghị nữ tử gật gật đầu. Nàng thủ hạ lập tức động thủ đem Dương hòm mở ra. Kim quang chút xuống, rượu rượu sinh huy. Hoàng kim, tất cả đều là hoàng kim. Mọi người tâm thần chấn động, vô luận là vạn tượng thương hội người vẫn là đối phương người, không có bất kỳ nào một cái người có thể ở đại lượng hoàng kim trước giữ vững bình tĩnh. Lạnh lùng nghiêm nghị nữ nhân nói, mời công tử phái người kiểm tra. Đỗ Hoành Chu gật gật đầu. Lạnh lùng nghiêm nghị nữ tử khởi hành đi về hướng Ngọc Dương, thuận miệng nói, tại hạ sở tỉnh, còn không có hỏi công tử cao tính đại danh. Làm cản. Nàng nói còn chưa dứt lời, đột nhiên cảm ứng đến lăng lệ ác liệt vô cùng công kích theo sau lưng đánh úp lại. Trong nháy mắt đánh lén, mai phục, sớm có dự mưu, Kim gia lật mặt các loại ý niệm trong đầu tại nàng trong đầu chợt lóe mà qua. Vọt tới trước, tiên thiên chân khí tại sau lưng cấp tốc hội tụ, gia tăng hộ thể chân khí uy lực. Lạnh lùng nghiêm nghị nữ tử niên kỷ không nhỏ, chiến đấu kinh lịch rất phong phú, phía trước sông tránh đi phong mang đồng thời phất tay hướng phía sau xạ kích. Chấn động thủ khiếu thanh chấn thiên, tử quang như thủy triều giống như mãnh liệt. Bành! Tử quang là không, mặt đất xuất hiện một cái hơn một trượng phạm vi đại động, thâm đến mấy thước. Đỗ Hoành Chu trong lòng tim đập mạnh một cú, thân ảnh như một đoàn bóng đen phiêu khai một đoạn khoảng cách. Lạnh lùng nghiêm nghị nữ tử ngực có một đoàn huyết ô, biểu tình thập phần hoảng sợ. Phi kiếm vòng quanh lạnh lùng nghiêm nghị nữ tử nhanh chóng toàn đâm, không ngừng theo lạnh lùng nghiêm nghị nữ tử trên thân mang ra huyết hoa. Lạnh lùng nghiêm nghị nữ tử cố gắng phản kháng, lại như là tiểu cừu non một dạng mềm yếu vô lực, hai thiên cánh tay trước sau bị phi kiếm rỡ xuống. Phi kiếm đối với võ giả tới nói có thể nói là hàng duy đả kích, nhất là đột phá linh phẩm về sau, phá hộ thể chân khí như cắt món ăn. Lạnh lùng nghiêm nghị nữ tử cứng đối cứng cũng không phải là đối thủ, huống chi Đỗ Hoành Chu là sau lưng đánh lén trước đem nàng trọng thương. Hơn 10 cái hô hấp phía sau, lạnh lùng nghiêm nghị nữ tử nằm ngã xuống trên mặt đất, tứ chi đều tàn. Mọi người thấy cũng ngây người. Tiểu liên vạn tượng thương hội nhân sự trước cũng không có đạt được tin tức. Lạnh lùng nghiêm nghị nữ tử thủ hạ càng tưởng tượng không đến. Chờ bọn họ phản ứng qua tới lạnh lùng nghiêm nghị nữ tử đã bị phóng đảo. Chạy a! Mọi người thét lên, một điểm ý tứ chiến đấu đều không có, quay người liền chạy. Đỗ Hoành Chu đương nhiên sẽ không phóng qua bọn hắn. Phi kiếm khởi chỗ, huyết quang vang khắp nơi. Đảo quyền thời điểm thuận tiện đem Hồ Phi Dược xử lý. Chu Tử Tài lập tức đem hoàng kim trở đi, đến động cầu lại chết phản trở về. Đỗ Hoành Chu phân phó một tiếng đi đến lạnh lùng nghiêm nghị nữ tử trước người, nói ra ngươi tu luyện nội công tâm pháp, ta cấp ngươi một cái thông bái. Lạnh lùng nghiêm nghị nữ tử mở to hai mắt nhìn hằm hằm, cậu tặc, ngươi cái này chỉ dám sau lưng đánh lén cậu tặc, ta ra chắc chắn vì ta báo thù. Xa xa xa, từng cây châm nhỏ chui vào lạnh lùng nghiêm nghị nữ tử thân thể, Đỗ Hoành Chu mặt không đổi sắc thi triển cực hình. Lạnh lùng nghiêm nghị nữ tử lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Đỗ Hoành Chu, không nói một lời. là cái người hung ác. Đỗ Hoành Chu thở dài, cho nàng thông khoái. Sau đó hiến tế binh khí. Trong lòng hắn niệm tới hiến tế, bàn tay sờ quá binh khí lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thực nhanh 22 dương binh khí bị hiến tế không còn. Phi kiếm đột phá đến linh phẩm nhị trọng. Đỗ Hoành Chu xếp bằng tại chỗ tối, cẩn thận đề phòng. Không bao lâu Chu Tử Tài đám người chết phản, đối đột nhiên không xuất hơn 20 cái dương hòm riêng phần mình tâm sinh kinh hãi. Bọn hắn không dám mở miệng hỏi, tại Đỗ Hoành Chu dưới sự chỉ huy tiếp tục vận chuyển còn có đồ vật một dương. Phát sinh chuyện gì? Vì cái gì đem đồ vật vận về tới? Chương 137, Tam sát thảo, bị Hồ Phi Dược người kia lừa. Đỗ Hoành Chu vừa nghe thấy thanh âm liền lập tức phản ứng qua tới. Hồ Phi Dược nói tiếp nhận hoàng kim người là ngày thứ 2 đến, hiện tại nhìn rõ ràng là cùng ngày liền đến. Như vậy điểm thời gian kém vừa vặn đem Đỗ Hoành Chu đoàn người ngăn ở trong sân động. Không đúng, ta thế nào chưa thấy qua các ngươi? Bên ngoài thanh âm lần nữa phát ra, chỉ bất quá lần này thanh âm bên trong tràn đầy hoài nghi. Đỗ Hoành Chu trong lòng nghiêm nghị, khấu trụ phi kiếm, cố hết sức để thăng công lực. Thật can đảm, tự nhiên đối ta sinh ra sát ý, ai cấp cho ngươi lá gan? Nhất đạo bóng người bước vào sân động, hạo đãng kim quang bắn ra, thần long gầm thét xông vào sân động. Cái kia thần long rất sống động, cả long tông cũng hiển hóa ra tới. Sống sờ sờ một đầu hoang cổ cự thú, chỉ là khí thế liền áp người không thở nổi. Chu Tử Tài đám người sợ đến vỡ mật, bị áp lực cực lớn áp ngã xuống đất, nhúc nhích không được. Cũng may hắn nhóm cùng một dương tại cùng một chỗ, không phải thần long mục tiêu công kích, không có bị phá hồi. Trung tam phẩm võ đạo tông sư, Đỗ Hoành Chu biến sắc, lập tức đem phi kiếm tế lên. Phát huy đến cực hạn uy lực phi kiếm mang theo một trượng chiều dài quang huy nên đón thần long. Kim gia võ đạo tông sư cảm ứng phi kiếm uy lực, cười lạnh một tiếng. Chưa đủ gây sợ. Bất quá là cái vừa mới đột phá võ đạo tông sư cảnh giới tiểu bối, cả chân khí đều không có đánh bóng tinh thuần, không chịu nổi một kích. Đỗ Hoành Chu phi thân nhanh chóng tối lui. Kim gia võ đạo tông sư hét lớn một tiếng, tái khởi một trường chồng lên uy long thần trường uy lực. Đất rung núi chuyển, sơn động bị thần long uy thế lay động, tuôn rơi rung động, sơn thạch không ngừng rơi xuống. Đỗ Hoành Chu cảm thấy một cổ tử vong uy hiếp. Tiểu. Đỗ Hoành Chu trong lòng kêu một tiếng, theo sát lấy nói, hệ thống, cho ta bổ sung chân khí. Một trượng chiều dài phi kiếm đột ngột thu nhỏ lại, trở nên chỉ có tú hoa châm lớn nhỏ. Phi kiếm bước vào linh phẩm, gia tăng đúng là tự do co lại năng lực. Thần khí, có thể tự do co lại loại nhỏ hẳn là chỉ có trong truyền thuyết thần khí a. Kim gia võ đạo tông sư đồng tử kịch liệt co lại, sinh ra đến một cổ không ổn cảm giác. Hắn không hiểu được vật lý phát tác, chỉ là đơn thuần cảm thấy không ổn. Quả nhiên, phi kiếm tại co lại loại nhỏ đồng thời tốc độ tăng vọt gấp 10 lần có thừa. Nguyên bản kim gia võ đạo tông sư dự tính ngăn cản lập tức cao không. Phi kiếm trực tiếp đâm đến trước ngực của hắn. Trung phẩm võ đạo tông sư rốt cuộc cường hành, tại này nguy cấp trước mắt hắn cưỡng ép lướt ngang tam tốn. Phi châm tinh tế, chỉ cần tránh chỗ yếu hại căn bản không tính trọng thương. Thiên chân. Đỗ Hoành Chu cười lạnh, dưới đáy lòng lần nữa nhắc tới, đại. Đâm chúng kim gia võ đạo tông sư phi kiếm đột nhiên biến lớn, to như ván cửa. Kim gia võ đạo tông sư hai mắt trừng xa, lại chẳng quan tâm công kích, hai cánh tay chụp vào phi kiếm, muốn bả trụ phi kiếm thế đi. Hắn đã thất bại. Chỉ bằng vào hộ thể chân khí căn bản ngăn cản không được phi kiếm phong mang. Hai cánh tay đến chậm một bước. Nhất chiêu, đã phân thắng bại, cũng phân sinh tử. Hệ thống chân khí quần quận như long, Đỗ Hoành Chu cổ đạm chân khí, từng quyền đánh ra. Mỗi đánh ra một quyền liền hướng sau thối lui một bước. Đường thối lui đến đệ thất bộ lúc thần long hào quang tan hết, Đỗ Hoành Chu phun ra một búng máu, mềm mại ngã xuống. Cảm tạ chính mình vất vả tu luyện, đem thần viên công tu luyện đến đệ bắt trọng. Cảm tạ hệ thống cung cấp đầy đủ chân khí, làm cho mình kiên trì đến sau cùng. Cảm tạ phi kiếm huyền diệu, không có nhượng kim gia võ đạo tông sư tiếp tục công kích. Tóm lại, cảm tạ chính mình. Đỗ Hoành Chu nuốt vào mấy miếng chữa thương đan dược, vận công khôi phục chân khí. Còn có còn sống sao? Sơn động băng sập, bụi đất tràn ngập. Chặn lại ánh mắt, ta còn sống. Chu Tử Tài run run rẩy rẩy thanh âm vang lên, ta còn sống, còn sống. Một cái tiếp một cái thanh âm vang lên, cư nhiên không có giảm quân số. Đao xuyên đá vụn tiếp ta. Đỗ Hoành Chu phân phó một tiếng, cách không khống chế phi kiếm hiện lên, xuyên qua sơn thạch khe hở trở về. Chu Tử Tài đám người nhìn thấy loại này tình huống lập tức tắt đi khác tâm tư, thành thành thật thật đào thổ. Qua một hồi Đỗ Hoành Chu đi ra sơn động, bên ngoài vẫn là một phiến hắc ám. Dạ phong thổi tới, lệnh Đỗ Hoành Chu đầu nhất thời thanh tỉnh. Như vậy nhiều đồ vật tưởng mang đi khó càng thêm khó, còn hội lưu lại dấu vết. Đem hoàng kim áo giáp tìm địa phương tại chỗ vùi lấp, ta chỉ mang trong đó một dương đi mua sắm đan dược. Đỗ Hoành Chu tưởng đến liền làm, lấy trước ngân phiếu khen thưởng cho tất cả tham gia hành động nhân viên, làm bọn hắn phong khẩu khí. Sau đó thừa dịp dạ sắc phân nhóm vùi lấp hoàng kim, giảm mất mỗi người biết hoàng kim địa điểm. Những này hộ vệ đều là có gia có khẩu người, nắm giữ ở vạn tượng thương hội bên trong, không sợ bọn hắn ra ngoài nói lung tung. Hết thể an bài hoàn tất, Đỗ Hoành Chu mang theo một cái dương vàng đồng bền mà đi. Mặt khác người chậm rãi đuổi về thanh sơn huyện. Bọn hắn tốc độ quá chậm. Đỗ Hoành Chu hiện nay võ đạo thành công, chân khí chạy xiết không ngừng, khiêng mấy ngàn cân một dương một điểm cũng không cảm giác được áp lực. Tốc độ so Tuấn Mã nhanh hơn, tại trong đêm tối hóa thành nhất đạo hư ảo quang ảnh. Ưu ảnh vô hình độn uy lực tại hắn trong tay dần dần hiện lộ ra tới. Đáng tiếc vẫn không thể ngự kiếm phi hành, bằng không tốc độ còn có thể nhanh hơn. Dương bên trong hoàng kim có 2 vạn lượng, đổi thành bạch ngân chính là 40 vạn lượng. Vì phòng ngừa dẫn người chú mục, Đỗ Hoành Chu buôn 33 quận cùng 16 cái huyện, đem hoàng kim toàn bộ đổi thành ngân phiếu. Sau đó đem ngân phiếu đổi thành 10 khỏa tiên tiên đan. Quá mắc. Đỗ Hoành Chu cảm khái không thôi, ấn loại này xu thế xuống dưới về sau trúc cơ kỳ phải muốn bao nhiêu tiền? Lại sau này đâu? Hắn cảm thấy trong nội tâm nặng trịch. Đương nhiên, không cần lo lắng cũng có thể tu luyện, thế nhưng tốc độ quá chậm. muốn một năm trúc cơ, 10 năm nguyên anh, 100 năm phi tiên, chỉ bằng vào tu luyện đó là không có khả năng. Thính Phong Sơn bây giờ hẳn là đã bị Kim gia giám sát và điều khiển, còn lại hoàng kim tạm thời không hảo lấy ra. Đỗ Hoành Chu còn đổi dung mạo phản hồi Thanh Sơn huyện, tìm đến Nhất gia khách sạn ở lại, quan sát tình huống. Vạn Tượng Thương hội hết thảy bình thường, không có mặt khác gì động. Dự đoán bên trong Kim gia điều tra cũng không có xuất hiện. Chẳng lẽ Kim gia còn không có phát hiện Thính Phong trại biến cố? Đỗ Hoành Chu suy tư nói, vẫn là nói bọn hắn đem mục tiêu tỏa định tại Sở gia. Không ai tới điều tra đã chuyện tốt cũng là xấu sự tình. Chỗ tốt là lưu lại phát dục không gian, chỗ xấu là nhường người trong nội tâm không có ngọn nguồn. Đỗ Hoành Chu không tại Thanh Sơn huyện trường lưu, dặn dò Lý gia tỷ muội chú ý phía sau dẫn đội ra ngoài. Trên xe vận chính là 3000 cái gương. Chỗ mục đích Nghi Châu. Hảo đồ vật lần thứ nhất bán, nhất định phải bán cho có tiền người. Đến nổi diệt phỉ, Đỗ Hoành Chu đem sự tình tạm thời đè xuống tới. Hắn có dự cảm, Phi Vũ quận làm buôn lậu sinh ý hẳn là không ngừng Nhất gia, nếu là ở mơ hồ đụng lên mấy nhà, tính mệnh cam ưu. Xa đội chậm rãi chạy. Đỗ Hoành Chu không có cưỡi ngựa, ngồi xe ngựa. Tiên Tiên Đan chỉ mua tới 10 khỏa, không thể đương đường đậu ăn, chỉ có thể đương đan dược phục dụng. Chính là cái loại này phục dụng nhất khỏa, gia tăng mấy ngày tu luyện hiệu quả. Xe ngựa lăn lư, Đỗ Hoành Chu vận công luyện khí, kết lực để thăng thực lực. Lần đi Nghi Châu thuận lợi lời nói có thể đem tấm gương toàn bộ xuất thủ, kiếm hắn một số lớn. Nếu là không thuận lợi gặp được những cái kia phần tử ngoài vòng luật pháp, nói không chừng còn muốn động thủ. Tốt nhất có thể ở tiến vào Nghi Châu phía trước đem tu vi để thăng đến trúc cơ cảnh. Hắn có dự cảm, chỉ cần đi vào trúc cơ cảnh hắn liền có thể ngự kiếm phi hành. Đến lúc đó thiên địa to lớn còn không phải tùy ý tung hành. Chương 138, kiểm tra mặt trời lên cao, ôn hòa ánh mặt trời chiếu người tâm tình khoan khoái dễ chịu. Đỗ Hoành Chu xốc lên bức màn, quan sát con đường hai bên cảnh sắc. Liêu thụ đang tại đâm chồi. Ngăm đen khô héo thụ ra thượng sinh ra đến không hết non lục sắc lá mầm mỏ, tản ra hương thịnh sinh cơ. Đỗ Hoành Chu không khỏi tâm tình thật tốt. Sa đội đã đi 10 ngày, bởi vì mang nặng nguyên nhân đi được chậm chạp, mới vừa đi tới Phi Vũ quận thành Phạm Bi. Trên đường có không ít lui tới người đi đường. Đạp đạp đạp. Một đội kỵ sĩ phóng ngựa chạy qua, mã thượng kỵ sĩ toàn mặc giáp, là triều đình chính quy binh sĩ. Kỵ binh đi qua thật xa, đột nhiên có một con chết phản, đánh ngựa đi tới Sa đội trước. Các ngươi nói chuyện người là ai? Nhượng hắn ra tới thấy ta. Kỵ sĩ ngồi cao lập tức, thái độ ngạo mạn, như là tới tìm phiền toái. Đỗ Hoành Chu đi tới phía trước, chắp tay nói, tại hạ Đỗ Vân, là Sa đội người phụ trách. Không biết quan gia tìm ta có chuyện gì. Vì phòng ngừa Kim gia tập kích, Đỗ Hoành Chu cố ý sửa đổi dung mạo, giả trang làm thường thường không có gì lạ bộ dáng. Kỵ sĩ nói, nhà ngươi xe ngựa là từ nơi nào tới? Đỗ Hoành Chu trả lời, là bản hội tự mình sản xuất. Kỵ sĩ ánh mắt chỉnh trọng chút, trên dưới dò xét Đỗ Hoành Chu. Các ngươi xe ngựa chất lượng rất tốt, hiện tại triều đình đổi vận cứu tế vật tư khó khăn, trước điều động các ngươi xe ngựa, quay đầu lại hạ đơn đặt hàng cho các ngươi thương hội. Hắn lời nói lệnh Đỗ Hoành Chu lập tức giận tái mặt tới. Nói thật tốt nghe, trên thực tế là tưởng cường đoạt xe ngựa. Người này xem xe nhãn lực không tệ, xem người trong mắt cũng không được. Quan gia, chúng ta trên xe tất cả đều là hàng hóa, nhất định phải nắm chặt đưa cho khách nhân, xin ngài được cái thuận tiện. Đỗ Hoành Chu nói, chúng ta Vạn Tượng Thương hội hội trưởng cùng Phi Vũ quận Nhiếp đại nhân là chí giao hảo hữu, nếu như triều đình thực cần xe ngựa, không ngại nhượng Nhiếp đại nhân ra mặt chọn mua. Ngươi cầm Nhiếp tranh vanh làm ta sợ. Kỵ sĩ cười lạnh, ngươi biết ta là ai ư? Đỗ Hoành Chu nói, dám thỉnh giáo quan gia tôn tính đại danh. Ngươi cũng xứng biết rõ. Kỵ sĩ hừ lạnh một tiếng, quay đầu ngựa lại mà đi. Đỗ Hoành Chu sửng sốt, sau đó mới phản ứng qua tới. Này ra hỏa là sợ Nhiếp tranh vanh a là cái người đần. Hắn lắc đầu, nhượng Sa đội tiếp tục đi tới. Hành hành phục hành hành. Trên đường đồng bạn dần dần nhiều đứng lên. Buổi chiều Sa đội lái vào Phi Vũ quận. Một đội võ trang đầy đủ quan quân ngăn lại Sa đội đường đi, cầm đầu người là cái người quen. Xú tiểu tử, ngươi dám hù ta. Kỵ sĩ phóng ngựa đi tới Đỗ Hoành Chu trước mặt, hung hăng nói, hiện tại, đem các ngươi xe ngựa cũng mở ra, ta muốn kiểm tra các ngươi hàng hóa. Đại nhân thế nào xưng hô? Đỗ Hoành Chu tâm gọi suối quẩy, tiện tay đệ ra một trương ngân phiếu, hạ giọng, ta ra hội trưởng cùng Nhiếp đại nhân, ám vệ Lăng đại nhân là bạn cũ, ngại như vậy hồ đồ có cùng thượng quan bẩm báo qua ư? Kỵ sĩ liếc mắt một cái ngân phiếu mệnh giá, theo lỗ mũi bên trong phun ra một cổ khí. Ngươi dám hối lộ triều đình tướng quân, thật to gan. Tới nha. Một câu chưa nói xong im bặt mà dừng. Đỗ Hoành Chu bàn tay khoác lên kỵ sĩ đầu vai, chân khí rót vào người sau trong cơ thể. Kỵ sĩ chỉ có thể ngậm miệng, tưởng chết hay tưởng sống. Đỗ Hoành Chu thanh âm trầm thấp, mơ hồ còn mang theo mấy phần nụ cười. Kỵ sĩ lập tức túng, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Đỗ Hoành Chu dò xét hướng bên này hội tụ quan quân, hỏi, ngươi gọi cái gì danh tự? Tiểu tướng Lữ Thắng Hành. Đỗ Hoành Chu gật gật đầu, đột nhiên quay đầu xông vây lên tới quan quân nói, này vị tiểu tướng quân cùng ta có xưa cũ, muốn đưa chúng ta đoạn đường, làm phiền chư vị nhượng cái thuận tiện. Lữ Thắng Hành há hốc mồm, không có nói lời nói. Tại hắn chân khí trong cơ thể tựa như vân vụ cuộn cuộn, đau đến hắn nói không ra lời nói tới. Quan quân nhóm nhìn ra không đúng, tiếp tục vây lên tới. Đỗ Hoành Chu không lại nói chuyện, chân khí công hướng Lữ Thắng Hành đan điền. Này so cái gì uy hiếp lời nói đều hữu dụng. Nguyên bản vẫn còn ở suy đoán hắn phải trang dáng hành hung Lữ Thắng Hoành lập tức minh bạch qua tới đây là một cái người hung ác, chịu đựng kịch liệt đau nhức kêu lên, không nghe thấy Đỗ công tử lời nói ư? Nhanh chóng tản ra, đi mặt khác địa phương tuần tra. Nhất danh quan binh lộ ra vẻ nghi hoặc, tam thiếu, chúng ta lại nhảy lắm điều làm gì? Lữ Thắng Hoành con mắt nhất trừng, chẳng lẽ ta nói lời không dùng được sao? Quan binh nhóm đội vàng nhượng khai con đường. Đỗ Hoành Chu bắt được Lữ Thắng Hoành, trực tiếp ly khai, tính toán lướt qua Phi Vũ quận tiếp tục gấp rút lên đường. Trên đường, hắn theo Lữ Thắng Hoành bên hông móc ra một cái thẻ kim loại tử. Trần Thí Dã, này danh tự có chút ý tứ. Đỗ Hoành Chu cùng Lữ Thắng Hoành cùng một chỗ ngồi tại trên xe ngựa, cười nói, này là ngươi chân thật danh tự à? Lữ Thắng Hoành là ai? Cựu gia của ngươi. Đỗ công tử tuyệt nhãn. Trần Thí Dã tại chân khí uy hiếp biểu hiện được thập phần phối hợp. Ngươi thủ hạ đi mời giúp đỡ là cái gì người? Đỗ Hoành Chu thình lình nhảy ra một câu, lệnh Trần Thí Dã sắc mặt đổi biến. Hán cường cười nói, Đỗ công tử nói lời lệnh tại hạ nghe không hiểu. Các ngươi là quan quân, không phải bộ khoái nha dịch, lúc nào muốn các ngươi tuần tra? Đỗ Hoành Chu cười nhẹ nói, tiểu tử ngươi muốn lừa gạt ta cũng nên động động đầu óc, hiện tại vọng tự đưa mạng nhỏ. Trần Thí Dã kinh hãi, cái gì? Không có cái gì. Đỗ Hoành Chu nhắm mắt lại, chớp mắt tu luyện. Phi Vũ quận có thể tìm ra tới cao thủ nhiều lắm là bất quá là hạ phẩm võ đạo tông sư cấp độ, đối hắn không có uy hiếp. Này, Trần Thí Dã kêu la, chúng ta có lời gì hảo hảo nói, cái gì gọi vọng tự đưa mạng nhỏ? Chúng ta chẳng qua là có chút tiểu hiểu lầm, giảng khai chẳng phải không có việc gì rồi. Đỗ Hoành Chu không nói lời nào, đột nhiên một trưởng bố vào Trần Thí Dã cái cổ. Trần Thí Dã vượng đi qua. Đỗ Hoành Chu nhắm mắt lại chờ đợi. Hồi lâu, Trần Thí Dã tỉnh qua tới, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn chợt ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy tại trong ngực bạn gậy cổ của hắn nam tử trẻ tuổi, một cái nhã nhặn người hung ác. Cái kia họ Đỗ người trẻ tuổi vẫn còn ở nhắm mắt dưỡng thần. Trên thân các chỗ yếu huyệt đều bị chân khí phong tỏa, không có chút nào giải phong điều báo. Đỗ công tử, Đỗ công tử, Đỗ công tử. Trần Thí Dã cẩn thận từng ly từng tí kêu gọi, tính toán dựa vào tam thốn không lạn miệng lưỡi cầu được nhất tuyến sinh cơ. Không có phản ứng. Đối diện nam nhân trẻ tuổi tựa hồ tiến vào sâu tầng thứ ngủ say. Trần Thí Dã lâm vào tuyệt vọng. Ngừng xe, tạm thời kiểm tra. Nhất thanh thanh âm vang lên, lệnh Trần Thí Dã hai mắt tách ra hy vọng hào quang. Cứu binh đến. Đỗ Hoành Chu nhắc tới Trần Thí Dã đi tới xa đội phía trước, nhất danh ngân giáp tướng quân ngăn lại xa đội đường đi. Tướng quân kia thân ảnh cao lớn cường tráng, rất giống cái nhân hình hắc hùng. Tướng quân là cái nào nha môn người? Bằng cái gì kiểm tra chúng ta xa đội? Ngân giáp tướng quân ánh mắt rơi vào Trần Thí Dã trên thân, đột nhiên phi thân lên, mũi tên giống như bắn về phía Đỗ Hoành Chu. Hắn hình thể cường tráng, tốc độ lại một điểm không chậm, thậm chí so bình thường võ đạo tông sư nhanh hơn. Trần Thí Dã trong mắt lộ ra quang thải, sinh ra thật lớn hy vọng. Lưu Thúc Thúc là võ đạo tông sư, đánh bất ngờ bạo khởi hẳn là có thể thuận lợi cứu ra bản thân. Đỗ Hoành Chu hành quyền xuất kích, trong tay áo phi kiếm ẩn mà không hiện. Ngân giáp tướng quân lấy so lúc đến nhanh hơn tốc độ bay ngược ra ngoài. Chương 139, Sơn Vĩ đánh lén ban đêm, toàn quân bị diệt này sẽ là của ngươi cứu tinh. Đỗ Hoành Chu thẳng lắc đầu, này rõ ràng là ngươi đòi mạng phụ. Trần Thí Dã trong lòng thật lạnh, quyết đoán nói, Đỗ công tử hiểu lầm rồi, ta không nhận thức hắn. Ngân giáp tướng quân vừa mới theo thổ hố bên trong bò ra tới, nghe vậy lập tức phun ra một ngụm tiên huyết. Trần Thí Dã sợ hết hồn. Không thể nào, thật sự bị trọng thương. Đỗ Hoành Chu than thở, ngươi còn thật sự là lương bạc, đem nhà ngươi đại nhân đều khí thổ huyết. Trần Thí Dã khuôn mặt trắng bệch. Đỗ Hoành Chu có nhiều hứng thú nhìn xem một lần nữa đi qua tới Ngân giáp tướng quân, chờ hắn mở miệng. Ngân giáp tướng quân trầm định, trầm giọng nói, công tử đánh ta một quyền không biết phải chăng đã ngôi giận. Nếu là tiêu khí lời nói mời thả lại Trần tướng quân, nếu là còn chưa ngôi giận bổn tướng nguyện ý lại chịu công tử mấy quyền. Đỗ Hoành Chu hướng Trần Thí Dã nói, xem ra ngươi thật sự có chút thân phận. Trần Thí Dã sắc mặt khó coi, cưỡng ép kéo ra một cái dáng tươi cười. Đỗ Hoành Chu hướng Ngân Giáp tướng quân nói, tướng quân không sợ ta đem ngươi đánh chết ư? Ngân Giáp tướng quân sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó lộ ra hiên ngang lẫm liệt thần sắc. Trần tướng quân là của ta bộ hạ, lại là ta hảo hữu Nghi Châu vọng tộc Trần gia gia chủ nhi tử, ta không có khả năng nhượng ngươi mang đi hắn, dù là bị ngươi đánh chết cũng không được. Trần Thí Dã trong mắt hiện lên cảm động thần sắc, sắc mặt thập phần phức tạp. Đỗ Hoành Chu gật gật đầu, đem Trần Thí Dã ném đi ra ngoài. Được a, các ngươi đi thôi. Trần Thí Dã cùng Ngân Giáp tướng quân hai mặt nhìn nhau, nhất thời vô ngữ. Đỗ Hoành Chu nhăn lại lông mày, không tưởng đi. Đi đi đi. Ngân Giáp tướng quân phản ứng qua tới, cầm lấy Trần Thí Dã liền đi. Rất sợ Trần gia thiếu gia lại làm cái gì yêu thiêu thần. A, đối, ngươi là thế gia tử đệ. Réo rắt thanh âm tại hai người bên tai vang lên, lệnh bọn hắn bước chân cứng đờ. Trần Thí Dã chuyển quay đầu lại, mặt như xuân phong. Đúng vậy, Đỗ công tử còn có cái gì phân phó? Không muốn như vậy câu nệ, hiểu lầm giải khai đều là bằng hữu. Đỗ Hoành Chu lời nói rất thân cắt, đã là thế gia tử đệ, nghĩ đến tầm mắt không hẹp, tới, cho ngươi kiện đồ vật nhìn xem. Hắn quay lại xe ngựa bên trong. Trần Thí Dã yên lòng, trong lòng ngược lại sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Ngắn ngủn nữa ngày thời gian, hắn đã triệt để bị Đỗ Hoành Chu thuyết phục. Cảm thấy Đỗ Hoành Chu không chỉ có sâu không lường được, hành sự càng là khó mà nắm lấy. Đơn giản mà nói chính là không giống phàm tục. Hắn lại không phải cùng Đỗ Hoành Chu có sát phụ chi thủ, đoạt thêm mối hận, sẽ không tưởng cùng Đỗ Hoành Chu từ đấu. Bọn hắn là kinh thương, chẳng lẽ là được cái gì bảo bối cần ta giám thưởng? Vẫn là nói tùy tiện cầm cái đồ vật muốn ta cầm bán mạng tiền. Thứ nhanh, Đỗ Hoành Chu mang theo một cái mộc chế điêu hoa chế phẩm qua tới. Hỏng, này là muốn ta đảo bán mạng tiền rồi. Trần Thí Dã trong lòng thấp thỏm, không biết lòng hắn có nhiều hắc, nếu là muốn nhiều ta nên chính quý nghiêm nghị đâu vẫn là đau khổ cầu khẩn đâu. Bịch. Trần Thí Dã khóc giống chảy nước mắt, Đỗ công tử, tiểu đệ là cái người nghèo a, ta từ nhỏ liền bị đuổi ra gia tộc, trôi dạt khắp nơi, áo rách quần manh bụng ăn không no, khó khăn mới hôn đến thiên tướng vị trí, một mực không có tích lũy đến tiền, cả tức phụ nhi cũng không có thu thượng. Đỗ Hoành Chu sửng sốt. Này là diễn kia nhất xuất. Trần Thí Dã vẫn còn ở gọi nghèo, Đỗ Hoành Chu nghe được không kiên nhẫn, đem tay bên trong đồ vật rơi chuyển cái. Một trương vặn vẹo khuôn mặt xuất hiện tại trong kính. Trần Thí Dã vặn vẹo biểu tình đột nhiên cứng đờ, sững sờ nhìn chằm chằm vào tấm gương. Đỗ Hoành Chu hỏi, có hay không gặp qua này đồ vật?
Gặp qua là gặp qua.
Trần Thí Giã lẩm bẩm nói, thế nhưng chưa thấy qua như vậy rõ ràng, này là cái gì chất liệu tấm gương? Đỗ Hoành Chu cười cười, cái kia không trọng yếu, quan trọng là hiệu quả, Trần tướng quân có muốn hay không muốn một kiện?
Trần Thí Giã quyết đoán nói, tưởng, Đỗ công tử khai giá a.
Đỗ Hoành Chu thu hồi tấm gương, không bán.
Ngoa tạo, không bán ngươi cho ta xem làm gì?
Trần Thí Giã trợn mắt há hốc mồm, quyết đoán đuổi kịp Đỗ Hoành Chu.
Đỗ công tử, giá tiền hảo thương lượng, tiểu đệ mấy năm nay vẫn là tích lũy điểm tiền.
Đỗ Hoành Chu không để ý tới hắn, lần đầu tiên tấm gương khẳng định không thể bán cho hắn,
hắn không đủ tư cách.
Sa đội hành động, nhiều cái theo đuôi.
Trần Thí Giã thoát khỏi áo giáp, cưỡi ngựa như một theo đuôi đi theo sa đội.
Ban đêm, sa đội chủ đóng, sinh hoạt nấu cơm.
Trần Thí Giã gom góp đi lên cùng Đỗ Hoành Chu lôi kéo làm quen, trò chuyện chuyện nhà tin tức.
Đỗ Hoành Chu có tâm giấu giếm, tự nhiên sẽ không nhiều lời.
Một hồi trò chuyện xuống tới ngược lại nhượng hắn đối Nghi Châu thành nhiều nhiều lý giải.
Dạ sát dần dần sâu, tiên tĩnh trong không khí ngẫu nhiên chuyển tới dã thú chu lên.
Đỗ Hoành Chu không dám thả lỏng, nhờ người đem xe trước đầu đuôi tương liên dọn xong, đem người chia làm hai sóng gác đêm.
Dã ngoại hoang vu, nói không chính xác sẽ có cái gì nguy hiểm.
Đỗ Hoành Chu chợt bừng tỉnh, vận công để thăng ngũ thức.
Siêu siêu siêu,
dồn dập tiếng vang truyền vào Đỗ Hoành Chu lỗ tai.
Hắn vội vàng tung người lên, lọt vào trong tầm mắt chính là mấy chục cây gấp phi mà đến mũi tên.
Nguy cấp thời khắc Đỗ Hoành Chu không có thời gian gọi người, hai tay chấn động chân khí cổ đãng mà ra.
Chân khí khổng lồ hóa thành nhất tầng khí cháo ngăn đón xuống mũi tên, phi kiếm thì tại ám trong đêm vô thanh vô tức bay ra ngoài.
Hắn đồng thời phát ra một tiếng sắc lạnh thét dài, đánh thức xa đội người phòng bị.
Trần Thí Giã nhảy đến xe đỉnh, quét nhìn hắc ám bên trong mơ hồ nhân vật.
Đỗ công tử, đối phương có cung mũi tên, chúng ta tốt nhất dùng xe ngựa đương ngăn che vật, dẫn dụ bọn hắn phụ cận.
Đỗ Hoành Chu thần sắc đạm nhiên, cảm ứng phi dưới kiếm từng cái vong hồn.
Không có cần thiết, bọn hắn đã chết.
Hắc ám bên trong vang lên kinh hoàng tiếng thét chói tai cùng tiếng chửi bậy.
Trần Thí Giã kinh nghi bất định, trong lòng âm thầm kinh hãi.
Hắc ám bên trong địch nhân có thể lấn thân đến gần như thế khoảng cách còn không có kinh động hắn, nói rõ người tới cũng không phải yếu ớt.
Đối với cao thủ còn có như thế nhanh giết chóc tốc độ,
trừ Đỗ Vân Sa đội lại vẫn có âm thầm ẩn tàng cao thủ hộ vệ.
Vạn Tượng Thương Hội rốt cuộc là cái gì lai lịch?
Phi kiếm tại hắc ám bên trong quy về yên tĩnh, Đỗ Hoành Chu vận đủ chân khí quét nhìn hắc ám, không có tìm đến lọt lưới chi ngư.
Không có.
Phàm là lộ diện đều bị phi kiếm chặn sát.
Thổ phỉ.
Đỗ Hoành Chu phái người tướng lĩnh đầu thi thể kéo trở về, ghi nhớ khuôn mặt.
Hắn hiện tại thói quen tại làm cái này chuẩn bị trước công tác, dù sao hệ thống không gian có rất nhiều, lại không cần phí hắn đầu óc.
Ấn theo quy củ cũ, lấy hết trên thân tiền tài, thu nạp binh khí.
Tới không có cao thủ, Đỗ Hoành Chu không có để ở trong lòng.
Đều chết.
Một chỗ sân trại, nhất danh đại hán tức giận nói, đối phương có bao nhiêu người xuất thủ?
Tối cường giả là cái gì tiêu chuẩn?
Không biết.
Thủ hạ người rụt cổ một cái, ta chỉ chứng kiến hắc dạ bên trong nhị ra bọn hắn từng cái ngã xuống, không nhìn đến động thủ người bóng dáng.
Nhị đệ.
Đại hán kêu thảm một tiếng, điểm đủ đội ngũ, ta muốn vì nhị đệ báo thủ.
Đại trại chủ tạm thời bất giận, theo lão Lục sở thuyết cái kia xa đội lực lượng có phần cường, chỉ dựa vào chúng ta trại chỉ sợ an không được, đến lúc đó vô pháp thay nhị trại chủ báo thủ, ngược lại ném đi đại trại chủ mặt mũi.
Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?
Liên hợp mặt khác sơn trại cùng một chỗ động thủ, chúng ta chỉ cần đem xe đội có cường giả thủ hộ tin tức phóng ra, nhất định sẽ dẫn đến nhà khác sơn trại xuất thủ, chúng ta liền tại đằng sau cho chí mạng một kích.
Chương 140, Trường Kiếm Bạo Khởi Chu quần xấu Đỗ Hoành Chu tâm tình không đẹp.
Này hai ngày xa đội tứ phía xuất hiện không ít thám tử.
Bọn hắn giả bộ như phổ thông người đi đường, tại xa đội trước sau tìm hiểu.
Trần công tử, ngươi là thế gia tử đệ, tầm mắt rộng rãi, kiến thức bền bác.
Đỗ Hoành Chu chiêu tới Trần Thí Giã, mở miệng trước cho hắn đeo cái mũ cao, sau đó mới hỏi, ngươi có biết hay không này phụ cận có cái gì đại sơn tặc thổ phỉ ổ?
Ta ngẫm lại ai Trần Thí Giã bị khoa trương mặt mũi tràn đầy hồng quang, suy tư phía sau nói, Phi Hoa quận đảo là có cái thật lớn phỉ ổ, gọi là Liên Vân trại.
Liên Vân trại?
Này danh tự hảo sinh quen thuộc.
Đỗ Hoành Chu kinh ngạc, trại chủ không phải họ Thích a?
Tục truyền nói Liên Vân trại là một vị tu thành võ đạo tông sư tướng quân vào rừng làm cấp sở kiến, hắn tinh thông binh pháp, giỏi về luyện binh, đem Liên Vân trại kinh doanh bền chắc như thép, quan quân mấy lần vây quét cũng không thể thành công, có thể nói là danh chấn Nghi Châu.
Trần Thí Giã thần huyền bí bí nói, bất quá nghe nói tướng quân kia cùng quân giới có chút thiên ti vạn lũ luyện tập, bởi vậy mới có thể sừng sững không ngã.
Đỗ Hoành Chu nói, tướng quân kia thực lực như thế nào?
Trần Thí Giã nói, không biết.
Đỗ Hoành Chu ngậm miệng.
Trần Thí Giã hỏi, Đỗ Ca Nhi, ngươi hoài nghi có người muốn cướp các ngươi xa đội?
Chính hắn đáp, cũng là, các ngươi như vậy dài xa đội quá cảnh, lại là khuôn mặt mới, những cái kia sơn tặc nếu không cướp các ngươi mới là quái sự tình.
Đỗ Hoành Chu thiêu thiêu lông mày, không có nhiều nói.
Binh tới tướng đỡ thủy tới thổ ngăn.
Ai dám xuất thủ đoạt hắn đồ vật, muốn làm hảo bị hắn phản ăn chuẩn bị.
Hắn Đỗ Hoành Chu theo xuất đạo đến nay nhất am hiểu sự tình chính là phản sát, phản ăn.
Nói thật, bọn hắn nhớ thương Đỗ Hoành Chu hàng hóa, Đỗ Hoành Chu còn nhớ thương bọn hắn của cải đâu.
Phía trước mấy cái đỉnh núi trước mặt mà đến.
Đỉnh núi không cao, chưa đủ trăm trượng.
Nhưng cây rừng rậm rạp, là ở vào dấu người hảo địa phương.
Quả nhiên,
xa đội vừa mới tiến vào gặp gềnh đoạn đường, hai bên tề phát một tiếng kêu to, xông ra rất nhiều người tới.
Đỗ Hoành Chu nhìn quanh tứ phía, trong nội tâm có chút thất vọng.
Tới người không ít, nhưng không có cao thủ.
Chỉ dựa vào xa đội hộ vệ đủ để ứng đối, nhưng sẽ có tổn thương.
Đỗ Hoành Chu tiêm khiếu một tiếng, phi thân xông vào sơn tặc bên trong.
Kiếm khí gào thét, huyết quang tung bay.
Những nơi hắn đi qua, huyết lưu khắp nơi.
Ưu ảnh vô hình độn tốc độ bộc phát ra tới, nhanh tựa như là một chuỗi ảo ảnh. những cái kia sơn tặc chỉ nghe phía trước ai nha kêu thảm thiết, chưa qua một giây phía trước liền nằm đầy thi thể. Đỗ Hoành Chu đem xe đội hai bên sơn tặc cày một lớp, trở lại xe đỉnh đứng nghiêm. Hai bên sơn tặc ngừng bước chân, đánh chết cũng không dám đi xuống. Đừng nói sơn tặc, tiêu liền quân đội chính quy thương vong tỷ số vượt qua 10 đều có sĩ khí tan vỡ, tướng sĩ chạy tán loạn phong hiểm. Đỗ Hoành Chu cất cao giọng nói, vị nào bằng hữu muốn cùng chúng ta vạn tượng thương hội gây khó dễ, không ngại hiện thân vừa thấy, hà tất nhượng những này phổ thông người đến đây chịu chết. Tiểu ca nhi hảo tuấn công phu, không biết là sư thừa nhà ai môn phái. Nhất đạo ngọt nhu nhu thanh âm vang lên, tô tô nhuyễn nhuyễn, làm người ta tâm ngứa. Nghe xong liền nhường người nhớ tới mỗi chút thuốc lá, mỹ rượu chẳng cảnh. Không môn không phái. Đỗ Hoành Chu nói, bằng hữu bây giờ là như thế nào tính toán, như vậy từ biệt vẫn là tiếp tục cân nhắc. Trả lời chính là nhất đạo hào phong tiếng nói, tiểu tử, ngươi sát ta nhóm hơn trăm người, như vậy từ biệt là không có khả năng, hắn mãi mãi hùng, ngươi nghĩ được đẹp. Đó chính là muốn tiếp tục cân nhắc tại hạ rồi. Đỗ Hoành Chu không đội không nóng nảy, mời bằng hữu xuống tới nói. Đối phương nhất thời trầm mặc xuống dưới. Qua một hồi, Đỗ Hoành Chu có chút không kiên nhẫn lúc hào phong tiếng nói lần nữa vang lên. Tiểu tử, chúng ta cũng không vì khó ngươi, song phương đều ra năm người so tài, nhà ai giành được số lần nhiều nhà ai chiến thắng. Đỗ Hoành Chu nghe phải có thú, thắng như thế nào? Thất bại lại như thế nào? Ngọt nhu nhu thanh âm nói, nếu như ngươi là thắng, chúng ta lập tức rút đi. Nhất đạo mới mang theo âm lãnh vị đạo thanh âm nói, nếu như ngươi là thua, vậy lưu lại tất cả hàng hóa. Thảo, đem lão tử đương kẻ đần chơi ư? Các ngươi thua một điểm tổn thất không có, lão tử thua giải quyết xong muốn bỏ tiền. Đỗ Hoành Chu trong lòng hừ lạnh, cười ha hả nói, tốt, xem ra chư vị cũng không phải là nhất gia người, không biết các ngươi phái ai ra tới đâu. Trần Thí Giá hạ giọng nói, Đỗ công tử ngươi bị lừa lạc, kẻ trộm gian trá, tất nhiên sẽ có âm mưu. Đỗ Hoành Chu vẫy vẫy tay, nhượng hắn không cần nhiều lời. Trên núi, rừng rậm, một đám người phân làm tam phương đứng lặng. Nô đại trại chủ, ngươi cái gì ý tứ? Tướng mạo thanh thuần nữ tử bất mãn nói, chúng ta nhiều người như vậy chồng chất cũng đẻ chết tiểu tử kia, vì cái gì muốn làm đối đổ? Chúng ta là tới cầu tài, không phải tới tranh thắng thua, chỉ cần ngăn chặn bọn hắn cao thủ, chúng ta đoạt đồ vật chạy chính là. Khác nhất danh tráng hắn nói, thêm nữa nói, chúng ta là sơn tặc, ai nói đáp ứng sự tình không thể đổi ý, nếu như đối phương cao thủ không nhiều, chúng ta một loạt mà lên đem hắn xử lý chính là. Bên cạnh lao đạo gật đầu, có lý. Trên núi đi xuống tới năm người. Đầu một cái là cái lao giả, gầy như quét ủi, tóc trắng bay loạn, ánh mắt lạnh lùng, vừa nhìn liền thời gian không nhiều. Trong tay không có binh khí. Đệ nhị cái là cái nữ tử, hơi già tử đường, bộ ngực sữa hơn phân nửa lộ, trắng non chói mắt. Hai cánh tay cầm hai thanh kiếm, cười nhẹ nhàng không giống người tốt. Cái thứ ba vóc người thấp bé, xanh sao vàng gọn, tay cầm hai thanh đại truy. Đệ tứ cái là nhất danh chẳng hán, toàn thân cơ bắp cổ khởi, mật mật đáp đáp như là dưới làn da tảng vô số cái ký sinh trùng. Hắn dùng chính là một cây đại kích. Đệ ngũ cái lại là cái người gầy, lớn lên cùng trúc căn một dạng, chắp hai tay sau lưng, y phục thật dài rủ xuống, có điểm giống hắc vô thường. Trần Thí Giã xem chỉ hấp khí lạnh, hảo nhiều cao thủ. Ta thường nghe nói sơn tặc thổ phỉ dựa đánh cướp bách tính máu thịt, từng cái hốc đầy bụng vệ, hôm nay vừa thấy mới biết đồn đại sai sót. Đỗ Hoành Chu cảm khái không thôi, xem các ngươi như thế gầy, chẳng lẽ sơn trại không cho các ngươi cơm no ăn ư? Các ngươi tới cùng ta làm a, không chỉ có cơm bao ăn no, còn cam đoan tu luyện đan dược thương nghiệp cung ứng. Tráng hán sững sờ nói, ngươi nói là thật sự? Cái này khờ hàng. Chúng sơn tặc vô ngữ. Hãy bớt sàm luôn đi. Gầy như que tuổi lão giả âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta người đã định, hiện tại nên các ngươi rồi. Một mình ta là đủ. Đỗ Hoành Chu nhảy xuống xe ngựa đi về hướng năm người, thản nhiên nói, một mình ta đối phó các ngươi năm người, các ngươi không có ý kiến a? Nam tên sơn tặc mừng thầm. Tráng hán liên thanh nói, đương nhiên không có ý kiến. Chậm. Lão giả lại kêu một tiếng, nói, đã nói năm người liền nhất định là năm người, nếu như các ngươi cả năm cái người đều gom góp chưa đủ, cái này trận so tài liền không có cần thiết. Sơn tặc nhóm nhìn nhau một cái, mấy người khác cảm thấy có chút kỳ quái. Lão giả truyền âm nói, địch nhân chủ trương đúng là chúng ta phản đối, tuy nhiên không biết tiểu tử kia lấy ở đâu tự tin, nhưng chúng ta không đồng ý hắn phương pháp tuyệt đối không sai. Có đạo lý. Mấy người khác lĩnh ngộ đến ý tứ, đối lão giả càng thêm mấy phần kiêng kỵ. Này chỉ sợ không phải do các ngươi rồi. Đỗ Hoành Chu khép cười một tiếng, thân hình đột nhiên bạo khởi. U ảnh vô hình độn thôi phát đến cực hạn, nhất đạo ảo ảnh xông vào năm người bên trong. Tìm chết. Lão giả quát mắng một tiếng, vừa muốn chống cự bị một kiếm chém tới tay phải. Đỗ Hoành Chu không có hạ sát thủ. Phi kiếm nhanh chóng xuất kích, lang lệ ác liệt và quân. Chương 141, ra tay ác độc tồi ác của tay, đoạn chân. Năm tên người tàn tật xuất hiện tại khe núi trong khe. Không ổn. Âm thầm người chủ trì vây công mệnh lệnh còn không có truyền đạt, lại phát hiện phái ra cao thủ toàn quân bị diệt. Bọn hắn tâm biết không ổn, lập tức dẫn người muốn rút lui. Đỗ Hoành Chu thân hình bạo khởi, theo khe núi bên trong vọt tới trên núi. Ngăn lại hắn. Người chủ trì cao giọng hét lớn, ai có thể ngăn lại hắn, thưởng ngân bạc lượng. Hắn không hô còn hảo, vừa hô lập tức bại lộ vị trí. Đỗ Hoành Chu thẳng đến hắn mà đi. Dọc theo đường người ngăn cản không người có thể kháng cự phi kiếm thần uy, người ngã ngựa đổ. Hồ nhập bầy dê. Họa diện một lần thập phần tàn nhẫn, như đánh gạch men cái loại này. Sơn tặc chạy tán loạn. Nhất danh chẳng hán, một cái tao mị thấu xương nữ tử, một cái tóc bạc mặt hồng hào lão đạo, ba người bị ném vào khe núi bên trong. Cùng phía trước năm người thấu đến cùng một chỗ. Còn lại sơn tặc tứ tán đào vong. Đỗ Hoành Chu thét dài, ai dám đào tẩu ta liền sai, không tưởng chết lập tức nằm xuống tới. Thanh âm quần quật như lôi, tựa như thiên thần thanh âm. Sơn tặc nhóm đào mệnh thời điểm kinh hãi khiếp sợ, cũng không phải mỗi cá nhân đều có thể làm rõ trong lời nói ý tứ. Kẻ chạy trốn không tại số ít. Đỗ Hoành Chu đành phải thi triển tàn nhẫn thủ đoạn, liên sát dẫn đầu chạy trốn người. Phi kiếm phong mang vô song, bảy thước kiếm khí hạ, động tới chết ngay lập tức. Đợi đến sơn tặc nhóm dừng lại xuống tới, thành thành thật thật giao nộp binh khí ngồi xuống trên mặt đất. Số người chỉ còn lại 3-40 cái. Hiện tại không có người quấy rầy, chúng ta có thể hảo hảo tâm sự. Đỗ Hoành Chu đi đến đem mặt người trước, cười híp mắt nói, theo cái gì bắt đầu trò chuyện đâu, không bằng theo các ngươi thân phận bắt đầu liêu đi, các ngươi là cái gì người? Tám vị cao thủ kêu thảm thiết liên tục, huyết lưu như chú. Sắc mặt đã trở nên thập phần tái nhợt. May mắn bọn hắn đều là võ đạo tu hành nhiều năm hảo thủ, có thể vận chuyển chân khí có lại miệng vết thương. Bằng không chỉ là đổ máu liền đủ để muốn bọn hắn tính mệnh. Không người mở miệng. Bọn hắn chỉ còn lại một cái tay một chân, đối Đỗ Hoành Chu hận chi thấu xương. Tự nhiên không nguyện ý cùng hắn nói chuyện. Đỗ Hoành Chu vén lên ngón tay cái, thực kiên cường. Kiên cường là muốn trả giá đại giới. Đỗ Hoành Chu vây tay gọi tới vài tên vệ sĩ, khuất chỉ đạn khí đem tám trên thân người chân khí đánh tan. Trong tám người không có võ đạo tông sư. Ba gã thủ lĩnh là hậu thiên nhất phẩm, năm vị cao thủ là hậu thiên nhị phẩm. Tại Đỗ Hoành Chu trước mặt tự nhiên không chịu nổi một kích, cho bọn hắn thượng châm hình. Sáng loáng cương châm dùng ra tới, tám người thần sắc lập tức lại biến. Lao đạo thét to, triều đình mệnh lệnh rõ ràng không cho phép tư thiết hình đường, các ngươi dám trái với triều đình pháp lệnh. Yên tâm, yên tâm. Đỗ Hoành Chu an ủi, chờ thi xong hình tra hỏi ra ta muốn đổ bật phía sau hội đem các ngươi xử lý diệt khẩu, an toàn của ta không cần các ngươi quan tâm. Không ai quan tâm ngươi an toàn. Tám người sắc mặt thay biến, biết rõ trước mặt cái này người trẻ tuổi không chỉ có là cao thủ, vẫn là tàn những người. Tại bọn họ bị băm rơi tay chân thời điểm nên có cái này giác ngộ. Tiểu xuất sinh, ngươi chết này tâm à, chúng ta đều là có thân phận người, tuyệt sẽ không giống ngươi khuất phục. Sử dụng đại kích tráng hán mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hướng Đỗ Hoành Chu chửi ầm lên. Hắn lời nói còn chưa rơi xuống đất liền nghe ba vị thủ lĩnh trung tráng hán nói, tiểu công tử chấm đã, ta nói. Đỗ Hoành Chu khen, đây mới là người thông minh. Vung tay áo đem còn lại 7 người trấn vựng, chỉ lưu lại tráng hán thủ lĩnh. Hiện tại nói a, nói thật tân đoán chỉ cập người ta, nói lời nói dối phá ra diệt môn. Tráng hán thủ lĩnh cười thảm một tiếng, được làm vua thua làm giặc, đến bước này nông nỗi tiểu nhân đương nhiên không phải lại tự tìm phiền toái. Tiểu nhân là Du Ninh trại thủ lĩnh Ôn Tử Minh, tại 3 ngày trước thu đến có đại sa đội trải qua nơi này tin tức, bởi vì tin tức nói sa đội có cao thủ hộ vệ, vì vậy liên hợp Thiết Thủy trại cùng Hương Thảo trại hai nhà cộng đồng xuất thủ, cùng phân lợi ích. Đỗ Hoành Chu truy vấn, từ nơi nào đạt được tin tức? Tin tức là từ Nhị Hổ trại truyền ra tới, nói là Nhị Hổ trại nửa đêm động thủ thất bại, nhị trại chủ cũng bị sát. Xem ra phía trước ban đêm đến đây cướp trại đúng là Nhị Hổ trại. Đỗ Hoành Chu lặng lẽ trong lòng ghi nhớ một bút, tiếp tục tra hỏi Ôn Tử Minh mặt khác người thân phận. Thiết Thủy trại trại chủ là cái kia lão đạo, tên là Tầm Vũ đạo nhân. Hương Thảo trại trại chủ là cái kia nhìn như thanh thuần nữ tử, tên là Tần Hương Thảo. Đến nổi bọn hắn thủ hạ người, danh tự cũng không từng cái lắm lời rồi. Đều là áo rồng, giáp đất bính đinh mộng. Hiện tại nói một chút ngươi võ công tâm pháp, mỗi một lần. Ôn Tử Minh lập tức biến sắc, tái nhợt khuôn mặt lập tức trở nên huyết hồng. Công tử, võ công của ta là sư môn truyền lại, quyết không thể tiết ra ngoài, bằng không đời đời kiếp kiếp đem trầm luân luyện ngục. Này trên đời nào có luyện ngục? Đỗ Hoành Chu cười nhạo, trong cuộc sống có thể so cái gọi là luyện ngục càng tàn khốc, đáng sợ hơn. Cương châm từng cây vào Ôn Tử Minh thân thể, cùng với từng tiếng kêu rên. Ôn Tử Minh không khỏi tự chủ cổ đạm chân khí, muốn chống cự này tàn nhẫn tư hình. Đỗ Hoành Chu thò tay phách trúng hắn khí hải, đánh tan hắn ngưng tụ chân khí, tán loạn chân khí phản xung kinh mạch. Ôn Tử Minh phát ra phanh thây xé sắc giống như kêu thảm thiết, tựa như so lần lượt châm thời điểm thống khổ hơn. Ồ, Đỗ Hoành Chu nhãn tỉnh sáng lên, chân khí thi hình nhìn qua không có như vậy vô nhân đạo, hiệu quả lại đặc biệt hảo. Có lẽ hắn nên tại này phương diện nhiều hạ điểm công phu, có thể tìm Lăng Vệ Yên lấy một điểm, ám vệ tuyệt đối có rất nhiều đối phó võ giả cực hình. Nói, ta nói. Ôn Tử Minh không có chống bao lâu, thực nhanh liền lại lần mở miệng. Đỗ Hoành Chu theo thứ tự làm, đem tám người tra hỏi một lần. Đạt được võ công tâm pháp vũ thiên. Bất quá cũng không toàn diện, này cũng không phải tám người không chịu nói, mà là bọn hắn đã đem nội công tu luyện biến thành bản năng, đối với tâm pháp bí tịch văn tự nội dung cũng không thể hoàn toàn ghi nhớ. 80 đến 90, cũng không đặc biệt xuất sắc nội công tâm pháp, chỉ có thể dùng cho phong phú hệ thống cơ sở dữ liệu. Có hai người liều chết không nói, một là cái kia hơi giả tử đường, một là cái kia sử song chủy thấp bé hắn tử. Vì vậy bọn hắn song song toi mạng. Còn lại 6 người đôi mắt trông mong nhìn qua Đỗ Hoành Chu, trong mắt cầu khẩn vị đạo 10 phần. Bọn hắn riêng phần mình sơn trại bí mật đã hoàn toàn bị đào không, hiện tại chỉ tưởng cầu một cái con đường sống. Ai? Đỗ Hoành Chu thở dài, tịnh chỉ thượng kiếm khí bảy thước. Toàn bộ sát. Lục danh thủ lĩnh cùng sót lại sơn tặc toàn bộ giết chết. Trên thi thể tài vật cùng binh khí cũng đã thu thập hoàn tất, Đỗ Hoành Chu nhường người đào cái hố đem thi thể toàn bộ chôn, để tránh đại lượng thi thể bại lộ dẫn đến ôn dịch. Trần Thị Gia xem Đỗ Hoành Chu ánh mắt tăng thêm 2 phần sợ hãi, trong nội tâm có chút hối hận tham gia náo nhiệt hành vi. Đỗ Hoành Chu cùng hắn dĩ vãng nhìn thấy người không giống nhau, gan to bằng trời. Ngân 53.562 lượng, tiền 36 sâu linh 753 văn, binh khí 357 trôi. Đỗ Hoành Chu duỗi lưng một cái, nghe thủ hạ báo cáo lần này đoạt được, cho bận việc huynh đệ mỗi người phát 30 lượng bạc. Cảm ơn hội trưởng. Cảm tạ âm thanh, tiếng hoan hô bên tai không dứt. Đỗ Hoành Chu cười cười, đem ánh mắt chuyển hướng sơn lâm thâm chỗ. Du Linh trại, Thiết Thủy trại, Hương Thảo trại đều có không ít tích góp, lúc này không lấy khẳng định sẽ bị canh giữ ở sơn trung sơn tặc chia cắt. Có thể như đi lấy, xa đội liền không người chăm sóc. Vẫn là không có nhân thủ có thể dùng. A chương 142, không chỗ không nói sứ giả Đỗ Hoành Chu từ bỏ vơ vét tam gia sơn trại ý niệm trong đầu. Tam gia sơn trại đều có tài sản, nếu là ở thường ngày tự nhiên thu. Nhưng bây giờ lấy tấm gương bán vì trước, này con đường mới là duy trì tới tiền con đường. Ban đêm ngủ lại, Đỗ Hoành Chu đã tọa luyện khí. Tiến vào luyện khí cửu trọng, hắn đã có thể cảm ứng đến thiên địa linh khí. Giã ngoại linh khí thanh linh thuần túy, so nhân loại tụ tập chi địa tốt. Đã tọa luyện khí lúc bên trong chân khí dẫn động ngoại bộ linh khí rót vào thân thể, một phương diện chuyển hóa thành chân khí, một phương diện khác cường hóa thân thể. Tốc độ cực nhanh. Nếu là không phục dụng đan dược, phòng trường 2-3 năm thời gian cũng có thể đem luyện khí cửu trọng tu đầy. Một vạn năm quá dài, chỉ tranh sớm chiều. Thái tổ có danh ngôn lời gian, Đỗ Hoành Chu thời khắc ghi nhớ trong lòng. Đã ăn dược có thể để thăng tu luyện tốc độ, cái này dược liền nhất định ăn. Sa đội tiếp tục đi về phía trước. Trên đường đi không ngừng gặp được các loại cướp đường thổ phỉ, sơ tặc, có cường đại, có nhỏ yếu, cũng không siêu cường. Tại bị Đỗ Hoành Chu tiêu diệt thứ 7 sóng phía sau, phòng trường là tin tức truyền ra, trên đường rốt cục dừng lại xuống tới, quan đạo hai bên trong sân gốc, vùi xuống nhiều đến hơn 1000 người thi cốt. Vạn tượng thương hội tên tuổi triệt để truyền ra ngoài, Đỗ Vân tên tuổi cũng vang dội đứng lên. Từng tòa cao lớn sơn phong chiếu vào tầm mắt. Trần Thí Gia nói, phía trước chính là Liên Vân Sơn, vượt qua Liên Vân Sơn chính là Nghi Châu Thành, ấn xa đội cước lực ngày mai có thể đến. Đỗ Hoành Chu gật gật đầu. Trần Thí Gia nhịn không được nói, đại ca, Liên Vân trại thực lực hùng hậu, mặt khác sơn trại bị sợ trụ Liên Vân trại có thể dọa không được. Đỗ Hoành Chu nói, ngươi có cái gì hảo biện pháp? Trần Thí Gia lắc đầu. Đỗ Hoành Chu nói, vậy yên lặng theo dõi kỳ biến. Đạp đạp đạp. Vũ Kỵ Phi buôn mà đến. Trong đó hai gã kỵ sĩ trên thân lưng con cán đại kỳ. Hắc Ngọc Mượn, theo Kim Điêu. Ta chính là Liên Vân trại sứ giả, đặc biệt tới thông chi bọn ngươi biết được, muốn qua Liên Vân Sơn, mua chiếc xe giao nộp tiền 1000 lượng bạch ngân. Kỵ sĩ không ngừng mã, cầm đầu người tại rong rổi trung đối xa đội hô to. Một chiếc xe 1000 lượng, 30 chiếc xe chính là 3 vạn lượng. A, thực đương ta là cậu nhà giàu A Đỗ Hành Chu hiếu kỳ hỏi, như thế nào giao tiền? Kỵ sĩ nói, nhà ngươi người phụ trách thượng Liên Vân trại bái kiến ta ra trại chủ, dâng lên tiền tài. Đỗ Hành Chu lại hỏi, nếu như không cho các ngươi lãi như thế nào? Kỵ sĩ lời nói lời giản dị, ý sâu xa, đoạt hàng sát nhân, chó gà không tha. Có ý tứ, rất có ý tứ. Liên Vân trại nghiệp vụ làm đến rất tốt. Nếu như là chính kinh xa đội, trở ngại Liên Vân trại vũ lực, khẳng định chọn giao tiền. Hòa tiền tiêu thay đi. Thực đánh nhau mặc dù có thể đánh thắng tổn thất hàng hóa, tàn tật nhân viên y dược trợ cấp, tính toán xuống tới tiền cũng không ít. Đến nổi cho không nổi, cái kia khẳng định không phải đại thế lực, Liên Vân trại động thủ không phong hiểm. Đỗ Hoành Chu con mắt nhất chuyển, đột nhiên thò tay hướng kỵ sĩ một chảo. Hai người chi gian cách 2-3 trượng, kỵ sĩ chưa từng dự liệu hắn này nhất chiêu, bị Đỗ Hoành Chu nhất thanh chảo đến trong tay. Đương nhiên, dự liệu đến cũng không có cái gì dùng chính là. Ngựa chấn kinh, nổ khai 4 đầu chân liền chạy. Đỗ Hoành Chu lại phất tay đem ngựa kích vực. Còn lại 4 người kêu sợ hãi, rút ra binh khí phóng tới Đỗ Hoành Chu. Đỗ Hoành Chu vung quyền, chân khí ngoại phóng hóa thành quyền tình. Dầm 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 phanh 4 quyền đem 4 người phóng đảo. Kỵ sĩ là cái trung niên nam tử, lạnh lùng nói, ngươi hảo to gan, dám cả gan chảo Liên Vân trại sứ giả, ngươi này là cùng Liên Vân trại kết tử thủ, sẽ cho các ngươi mang đến mãn môn hủy diệt hay. Đỗ Hoành Chu đánh đoạn hắn lời nói, tưởng chết tưởng sống. Trung niên nam tử nghẹn trụ, suy nghĩ 3 giây đồng hồ, quyết đoán nói, tưởng sống. Đỗ Hoành Chu thỏa mãn, nói một chút Liên Vân trại hư thật, các ngươi trại có mấy cái võ đạo tông sư, tối cao tu luyện đến mấy nặng. Trung niên nam tử nói, ta không biết. A đau nhức tiếng kêu đột ngột vang lên, vang vọng vân tiêu. Đỗ Hoành Chu thu hồi đầu ngón tay, lần này đánh đoạn ngươi 3 cục xương, lần sau là cửu cây, lại lần sau là 27 cây, ngươi nghĩ rõ ràng lại giải đáp. Trung niên nam tử đau nhức sắc mặt phát xanh, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi. Nếu nói là vừa rồi hắn còn tồn mấy phần lừa gạt Đỗ Hoành Chu kéo dài thời gian tâm tư, này hội đã hoàn toàn biến mất. Trung niên nam tử bị quát nói, tiểu nhân chỉ là cái tiểu nhân vật, phụ trách hướng chân núi truyền lại tin tức mà thôi, bảy vị đầu lĩnh thực lực tiểu nhân chỗ nào sẽ biết đâu. Đỗ Hoành Chu nói, vậy ngươi liền không có điểm dùng rồi. Trung niên nam tử cảm giác không ổn, vội vàng nói, bất quá tiểu nhân nghe nói qua một chút tin tức, nghe nói bảy vị đầu lĩnh đều là võ đạo tông sư, chỉ có võ đạo tông sư mới có thể ngồi lên đầu lĩnh vị trí. Bảy vị võ đạo tông sư, bực này thực lực quả thực không kém. Đừng nhìn Đỗ Hoành Chu liên sát võ đạo tông sư liền coi là võ đạo tông sư nhiều như cậu. Tại quận cấp hành chính đơn vị, võ đạo tông sư là cực kỳ hiếm thấy đứng đầu cao thủ. Một cái thực lực có võ đạo tông sư tọa chấn chính là tuyệt đỉnh đại thế lực. Chỉ có tới gần Nghi Châu Châu Thành, võ đạo tông sư mới nhiều đứng lên. Bảy vị võ đạo tông sư liên thủ, lại tăng thêm Liên Vân trại rất nhiều thủ hạ, coi như là võ hầu chỉ sợ cũng không hảo tiêu diệt. Hơn nữa một khi tiêu diệt bất lực, bị đào tẩu mấy cái võ đạo tông sư, đối có võ hầu trấn giữ thế lực cũng là cái đại tai họa ầm. Rốt cuộc nhà ai đều có tiểu bối. Các ngươi tính toán lúc nào tập kích? Không biết, theo lẽ thường là ngày mai các ngươi tiến vào Liên Bình Sơn lúc. Đỗ Hoành Chu gật gật đầu, đột nhiên nói, các ngươi khẩu vị như vậy lớn, sơn trại bên trong tích lũy tiền tài không ít ta. Trung niên nam tử sửng sốt, theo sau lưng bốc lên một cổ khí lạnh. Hắn theo Đỗ Hoành Chu trong lời nói nghe ra tràn đầy ác ý, ngươi nghĩ làm cái gì? Ngươi không muốn sằng bậy. Đỗ Hoành Chu hơi hơi cười cười, đem hắn ném ra ngoài. Đánh thức ngươi người, cút đi. Trở về nói cho các ngươi Liên Vân trại người, tiền ta nhất văn không có, các ngươi nếu là động thủ ta phục bồi, hy vọng các ngươi hảo sinh cân nhắc. Trung niên nam tử lại hỉ, đối Đỗ Hoành Chu lời nói vô ý miệt mái theo đuổi, đánh thức thủ hạ nhanh chóng đảm bệnh. Trần Thí Giã cất giọng nói, làm phiền nhiều lời một câu, Nghi Châu Trần gia tam công tử cũng tại xa đội bên trong, mời quý trại cẩn thận cân nhắc. Đỗ Hoành Chu nhìn Trần Thí Giã một cái, Trần công tử, chúng ta xem như bằng hữu a. Trần Thí Giã vô ngực, bạn bè thân thiết. Tốt,
Vậy phiền phái ngài cho ta xem xa đội, tại ta trở về phía trước không muốn tiến vào Liên Bình Sơn. Đỗ Hoành Chu nói một câu, người liền đằng không mà lên. Nhất đạo hư ảnh theo sát chạy xa ngũ kỵ mà đi. Trần Thị Giã mở to hai mắt, này, này chính là bảy vị võ đạo tông sư. Đỗ Hoành Chu lời nói theo gió truyền tới. Chính là võ đạo tông sư thôi, ta vì nghi châu bách tính trừ này ung thư. Trần Thị Giã chật chật lấy làm kỳ, khóc cười liên tục. Ngũ kỵ đầu cũng không trở về chạy như bay, không bao lâu liền tiến vào Liên Bình Sơn. Một phiến cao ngất từ liên miên sơn mạch. Đỗ Hoành Chu chân khí tu vi đủ để so sánh được võ đạo tông sư nhị trọng, đi theo khoái mã không có chút nào áp lực. Thật nhanh, một tòa ẩn tàng tại trong núi hùng quan liền xuất hiện tại Đỗ Hoành Chu trước mặt. Sơn trại lưng dựa ngọn núi cao và hiểm trở, lấy cự một xếp thành cao lớn một tường, đối diện hạ sườn núi. Có vạn người không thể khai thông chi hiểm. Đương nhiên, vẹn vẹn đối phổ thông người mà nói, lấy mau đánh chậm. Đỗ Hoành Chu trực tiếp động thủ.